Chương 1. Ác ma chết chương 1, ác ma chết Phương Biên, ngoan ngoãn giao ra Xuân Thu Thiền, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Phương lão không tiếp, đừng lại tính toán phản kháng, hôm nay toàn bộ chính nghĩa các đại phái hệ cũng liên hiệp, chính là vì phá hủy ngươi ác ma xảo huyệt. Nơi đây đã hiện đầy không cách nào chạy trốn lưới, lần này ngươi tuyệt đối sẽ bị chém đầu. Phương Biên ngươi đang chết này yêu nghiệt, cũng bởi vì ngươi muốn tu luyện Xuân Thu Thiền, đi ngay giết ngàn người. Ngươi phạm tội, núi trúc không ghi hết tội. Ác ma, 300 năm trước ngươi vũ nhục ta, cướp đi thân thể ta thuần khiết, giết chết cả nhà của ta, xử tử ta 9 đời người. Từ một khắc kia trở đi, ta lấy nóng bỏng kích tình hận ngươi. Hôm nay, ta muốn ngươi chết. Phương Biên ăn mặc bị xé thành mảnh nhỏ sâu trường bào màu xanh lục. Tóc của hắn xốc xếch, toàn thân dính đầy máu tươi. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Trường bào màu đỏ ngòm ở núi trong gió nhẹ nhàng tung bay, tựa như một mặt chiến kỳ. Máu mới từ trên người đông đảo trong vết thương chảy ra. Chỉ đứng ở nơi đó một hồi, Phương Biên dưới chân liền đã tích tụ một vũng lớn máu. Kẻ địch đem hắn bao vây, đã không có đường ra. Hắn sẽ chết ở chỗ này, đây là không nghi ngờ chút nào. Phương Biên rõ ràng hiểu tình cảnh của mình, nhưng cho dù là đối mặt tử vong, nét mặt của hắn cũng không có thay đổi, là bình tĩnh. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, ánh mắt của hắn giống như trong giếng nước sâu ao, sâu tựa hồ không có cuối. Vây quanh hắn chính phái nhân sĩ, không chỉ có kinh nghiệm phong phú trưởng lão, còn có trẻ tuổi mà có tài hoa anh hùng. Nặng nghề bao vây ở Phương Nguyên trung quanh, có đang gầm thét, có đang cười lạnh, có ánh mắt lóe ra ánh sáng, có nắm vết thương, sợ hãi xem. Bọn họ không hề động, tất cả mọi người đối Phương Nguyên một kích tối hậu giữ vững cảnh giác. Loại này khẩn trương thời khắc kéo dài 6 giờ, cho đến trạng vạng tối đi tới, thái dương đem tia sáng bắn ra ở núi một bên. Vào thời khắc ấy, cái chỗ này phảng phất cháy rồi. Một mực yên lặng như pho tượng Phương Biên, chậm rãi chuyển động thân thể. Trước mặt chính phái nhân sĩ, nhất thời bị thức tỉnh, cũng lui về phía sau một bước dài. Lúc này, Phương Biên dưới chân màu xám cho núi đá sớm bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh đến muốn mạng. Ở ánh nắng chiều trong, nó đột nhiên có rực rỡ sáng bóng. Nhìn nắng chiều, Phương Biên cười nhạt, thái dương rơi vào núi xanh bên trên, thu nguyệt mang theo mùa xuân phong. Sáng sớm như sợi tóc vậy quang đãng, ban đêm như tuyết, vô luận ngươi thành công hay là thất bại, làm ngươi quay đầu nhìn lên, cái gì cũng không có. Lúc nói lời này, trước mắt hắn hiện ra hắn kiếp trước trên địa cầu trí nhớ. Hắn muốn là trên địa cầu một hoa hạ học giả, tình cờ tới nơi này cái thế giới. Hắn chịu được 300 năm gian khổ sinh hoạt, lại trải qua 200 năm, trong trước mắt, tính mạng của hắn liền đi qua ước chừng hơn 500 năm. Rất nhiều chôn dấu ở sâu trong tâm linh trí nhớ bắt đầu ôn lại, ở trước mắt hắn mênh nha. Ta cuối cùng thất bại. Phương Viên ở trong lòng cảm khái một tiếng, lại không có hối hận. Cái này kết quả cuối cùng là hắn trô đoán được. Khi hắn ngay từ đầu làm ra quyết định lúc, hắn đã vì này chuẩn bị kỹ càng. Trở thành ác ma chính là muốn vô tình cùng tàn nhẫn, là tội phạm giết người cùng kẻ phá hoại. Trên trời dưới đất không có cho phép xảy ra chuyện như vậy, biến thành thế giới kẻ địch, lại không thể không đối mặt hậu quả. Nếu là ta mới vừa rồi tu luyện Xuân Thu Thiền quyết hữu hiệu, vậy ta đời sau hay là yêu ma? Nghĩ tới đây, Phương Viễn không nhịn được cất tiếng cười to. Ta ác ma, ngươi đang cười cái gì? Đại gia cẩn thận, ác ma muốn ở hắn thời khắc cuối cùng trước phát động công kích. Nội vàng giao ra Xuân Thu Thiền. Các đại môn phái xông về phía trước, đang lúc này, phịch một tiếng nổ, Phương Viên bị một cỗ nhức mắt năng lượng tuôn trào nuốt mất. Mưa xuân lặng lẽ rơi trên Thanh Mao Sơn. Đã là đêm khuya, gió nhẹ lướt qua, mưa rơi lác đác. Vậy mà, Thanh Mao Sơn cũng không có bị hắc ám bao trùm, từ sườn núi đến dưới chân núi, mấy chục ngọn đèn thật nhỏ ánh đèn giống như một cái sáng ngời băng vậy lóng lánh. Những thứ này ánh đèn từ nhà cao tầng bên trên chiếu xuống, mặc dù không thể nói có thể cùng 10.000 ngọn đèn sánh bằng, nhưng số lượng vẫn có mấy ngàn ngọn đèn. Cổ Nguyệt thôn tọa lạc tại trên núi, cho bên Ngông Cô Sơn tăng thêm nồng nặc nhân văn văn minh khí tức. Cổ Nguyệt thôn trung ương có một tòa hùng bí đỉnh. Giờ phút này đang cử hành long trọng nghi thức, ánh đèn so dị vãng bất cứ lúc nào cũng càng thêm sáng ngời, tản ra chói lọi. Tổ tiên, xin phù hộ chúng ta. Chúng ta khẩn cầu cái này tế tự có thể mang đến rất nhiều tài hoa hơn người người trẻ tuổi, cho người nhà của bọn họ mang đến máu mới cùng hy vọng. Cổ Nguyệt nhất tộc tộc trưởng, một bộ trung niên dáng vẻ, tóc mai hoa râm, một thân lễ bảo, quỳ gối màu nâu nhạt trên sàn nhà. Thân thể của hắn thẳng tắp, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, chân thành cầu nguyện. Hắn đối mặt với một cao lớn màu đen cái dương, trên cái dương có ba tầng, đều chứa tổ tiên bài vị. Bài vị hai mặt là đồng thơm, khói mù dâng lên. Sau lưng hắn, có hơn 10 người quỳ dưới đất, gần giống như hắn. Bọn họ ăn mặc thoải mái màu trắng lễ nghi trang phục, đều là thị tộc trưởng lão, thành viên trọng yếu cùng có rất lớn quyền uy người. Cầu nguyện xong, cầu nguyện tộc trưởng không lưng, hai tay ấn ở trên sàn nhà, dập đầu. Làm cái trán đụng vào màu nâu nhạt trên sàn nhà lúc, có thể nghe được nhỏ nhẹ bịch bịch âm thanh. Sau lưng hắn, trưởng lão cùng trọng yếu tộc nhân trang nghiêm mà an tĩnh nói theo. Cứ như vậy, trong đại sảnh liền tràn đầy nặng nhẹ bịch bịch âm thanh, bởi vì mọi người đầu đụng ở trên sàn nhà. Tế tự sau khi kết thúc, đám người chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lặng lẽ đi ra khỏi thần điện. Trong hành lang, các trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, không khí cũng buông lỏng xuống. Thảo luận ầm ĩ từ từ vang lên. Thời gian trôi qua quá nhanh một cái chớp mắt, một năm trôi qua đi. Trước nghi thức cảm giác giống như ngày hôm qua mới vừa phát sinh vậy, ta vẫn nhớ rất rõ ràng. Ngày mai sẽ là mỗi năm một lần thịnh điện khai mạc, không biết năm nay sẽ có cái gì mới tộc mạnh xuất hiện. A, ta hy vọng sẽ xuất hiện một ít phi thường người tuổi trẻ có tài. Cổ Nguyệt nhất tộc đã 3 năm không thấy thiên tài xuất thân. Đồng ý mấy năm này Bạch thôn, Hùng thôn cũng xuất hiện một chút thiên tài. Nhất là vị kia Bạch Ngưng Băng, thiên phú tương đương của bố. Không biết là ai nhắc tới Bạch Ngưng Băng cái tên này, các trưởng lão trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ lo âu. Cậu bé này tư lịch phi thường xuất sắc, ở ngắn ngủi 2 năm thời gian tu luyện trong, hắn đã đạt tới cấp 3 cổ sư trình độ. Trong thế hệ tuổi trẻ, hắn có thể nói là kiệt xuất nhất một. Thậm chí người thế hệ trước cũng sẽ cảm nhận được đến từ có tiền đồ người trẻ tuổi áp lực. Đợi một thời gian, hắn tất nhiên sẽ trở thành Bạch thị nhất tộc trụ cột. Tối thiểu, hắn cũng là một độc lập kiên cường chiến sĩ. Không có ai hoài nghi tới sự thật này. Nhưng đối với năm nay đem tham gia lễ trao giải người trẻ tuổi mà nói, cũng không phải là toàn bộ hy vọng đều biến mất. Người nói không sai, Phương Chí bên này xuất hiện một cái tuổi trẻ thiên tài. Sau 3 tháng có thể bắt đầu nói chuyện, 4 tháng sau có thể đi bộ. Năm tuổi lúc, hắn có thể ngâm nga thơ ca, lộ ra dị thường thông minh, đặc biệt có tài hoa. Đáng tiếc cha mẹ hắn mất sớm, bây giờ từ chú thím nuôi dưỡng lớn lên. Đúng vậy, người này tuổi còn trẻ liền có trí khôn, cũng có mang rộng lớn hoài bão. Năm gần đây, ta nghe được hắn sáng tác Giang Cảnh Cửu Vĩnh Đẹp Hòa Sông lúc thật là thiên tài. Cổ Nguyệt thị tộc trưởng là cái cuối cùng đi ra tổ biểu. Chậm rãi đóng cửa lại về sau, hắn nghe được trong hành lang tộc trưởng lão nhóm đang nghị luận thanh âm. Hắn một cái cũng biết, các trưởng lão giờ phút này đang thảo luận cái đó gọi Cổ Nguyệt Phương Viên thanh niên. Làm tộc trưởng, đương nhiên phải chú ý những thứ kia siêu quần bạn tụy người trẻ tuổi. Mà trùng hợp Cổ Nguyệt Phương Viên là trong hậu bối nhất chói mắt một. Kinh nghiệm tỏ rõ, tuổi còn trẻ liền có đã gặp qua là không quên được người, hoặc là có khả năng cùng người trưởng thành cùng so sánh lực lượng người, hoặc là có cái khác trời sinh vĩ đại tiên phú người, cũng gồm có xuất chúng tu luyện tư cách. Nếu như đứa nhỏ này biểu hiện ra cấp A tiềm lực, chỉ phải cẩn thận, hắn thậm chí có thể cùng Bạch Ngưng Băng phân cao thấp. Cho dù là cấp B, tương lai hắn cũng có thể trở thành Cổ Nguyệt nhất tộc người dẫn đầu, nhưng có loại này lúc đầu trí lực, cấp B tỷ lệ cũng không lớn. Rất có thể là cấp A. Nghĩ tới đây, Cổ Nguyệt tộc trưởng chậm rãi nhếch lên khóe miệng, lộ ra một chút nét cười. Hắn lập tức tăng hắn một cái, hướng về phía tộc trưởng lão nói, "Chư vị, canh giờ đã chậm, vì ngày mai mở tòa nghi thức, các ngươi tối nay cũng nghỉ ngơi thật tốt thể lực." Nghe được hắn, các trưởng lão mặt kinh ngạc. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo một tia cẩn thận. Tộc trưởng vậy ý ở là tốt, nhưng mỗi người đều biết hắn mong muốn nhắn nhủ cái gì. Hàng năm vì tranh đoạt những cái này trẻ trung thiên tài, các trưởng lão cũng sẽ lẫn nhau tranh đấu, cho tới lỗ tai đỏ lên, đầu chảy máu. Bọn họ nên giữ vững tốt đẹp nghỉ ngơi cùng bổ sung, cho đến ngày mai tranh tài bắt đầu. Nhất là cái đó cấp A tiềm lực cực kỳ to lớn Cổ Nguyệt Phương Viên. Không nói cha mẹ hắn đều đã qua đời, hơn nữa hắn là Phương Chí còn sót lại hai cái huyết mạch hậu duệ một trong. Nếu như một người có thể có được bọn họ, đem hắn đưa vào gia tộc của mình, thông qua tỉ mỉ chiếu cố cùng huấn luyện, hắn có thể bảo đảm bản thân 100 năm phồn vinh. Nhưng là, ta đem nói tiếp cần phải nói trước. Làm người cạnh tranh lúc, muốn công bằng công chính tiến hành, không cho phép bất kỳ quỷ kế cùng âm mưu, cũng không cho phép phá hư thị tộc đoàn kết. Xin mọi người nhớ một điểm này. Tộc trưởng nghiêm lệnh. Chúng ta không dám, chúng ta không dám. Chúng ta sẽ nhớ trong lòng. Vậy thì ngủ ngon xin bảo trọng. Các tộc trưởng mang theo sâu sắc suy nghĩ chậm rãi tản đi. Cũng không lâu lắm, hành lang dài dằng dặc liền yên tĩnh lại. Mưa xuân phong từ ngoài cửa sổ thổi tới, tộc trưởng nhẹ nhàng hướng trước cửa sổ đi tới. Lập tức, hắn hô hấp trên núi mới mẻ ướt át không khí, cảm giác giường nào nhẹ nhàng khoan khoái. Đây là gác lửng lầu 3, tộc trưởng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn có thể thấy được toàn bộ Cổ Nguyệt thôn một nửa. Cho dù đã là đêm khuya, trong thôn đa số người đèn vẫn sáng, cái này rất không tầm thường. Ngày mai sẽ là nghi thức khai mạc quan hệ này đến mỗi người lớn nhất lợi ích. Một loại kích động mà không khí khẩn trương bao phủ tộc nhân trong lòng, tự nhiên có không ít người ngủ không ngon giấc. Đây là đối thị tộc tương lai hy vọng. Theo rất nhiều ánh sáng ở trong mắt của hắn nảy lên, thị tộc thủ lĩnh thở dài. Đang lúc này, một đôi trong suốt con ngươi lặng lặng mà nhìn xem trong bóng đêm lấp lóe cùng màu ánh đèn, nội tâm tràn đầy tình cảm phức tạp. Cổ Nguyệt thôn, đây là 500 năm trước. Xem ra Xuân Thu Thiền thật tác dụng. Phương Biên lặng lặng ngưng mắt nhìn, đứng ở bên cửa sổ tùy ý gió thổi tới nước mưa đánh vào người. Xuân Thu Thiền quyết cách dùng, chính là thời gian đổi ngược. Ở thập đại huyền cổ bảng xếp hạng trong, Xuân Thu Thiền quyết có thể xếp ở vị trí thứ 7, tự nhiên không phải đơn thuần sinh vật. Nói đơn giản, chính là sống lại năng lực. Có Xuân Thu Thiền, ta sống lại, trở lại 500 năm trước. Phương Nguyên đưa tay ra, tầm mắt nhìn mình chằm chằm trẻ tuổi mềm mại tái nhợt bàn tay, sau đó chậm rãi nắm chặt, dùng hết toàn lực ôm hiện thực này chân tướng. Mưa phùn vỗ nhẹ nhẹ đánh bệ cửa sổ thanh âm tràn đầy lỗ tai của hắn, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, qua một lúc lâu mới mở ra. Hắn thở dài, 500 năm kinh nghiệm, thật cảm giác giống như là một giấc mộng. Nhưng hắn biết rõ, đây tuyệt đối không phải là mộng. Chương 2. Nam kiến thức chương 02, Nam kiến thức trong truyền thuyết nói, trên cái thế giới này tồn tại một cái thời gian chi hạ. Nó chống đỡ thế giới thời gian lưu động cùng tuần hoàn. Mà lợi dụng Xuân Thu Thiền lực lượng, có thể trở lại thượng du, trở lại quá khứ. Liên quan tới cái này, chuyện thần thoại xưa có rất nhiều lẫn nhau mâu thuẫn ý kiến. Rất nhiều người không tin nó, có ít người đối chân tướng cầm thái độ hoài nghi, có rất ít người dám tin tưởng. Bởi vì mỗi một lần sử dụng Xuân Thu Thiền, đều muốn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, để cho cả người của mình cùng tu vi trở thành vận dụng lực lượng động lực. Như vậy giá cao thật sự là quá mắc, mọi người không thể nào tiếp thu được chính là, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, ngươi thậm chí không biết kết quả là cái gì. Cho nên cho dù có người có Xuân Thu Thiền quyết, cũng không dám loạn như vậy dùng. Nếu như lời đồn là giả chỉ là một trò bịp làm sao bây giờ? Nếu như Phương Viễn không có bước đến mức độ này, hắn cũng sẽ không như thế vội vàng sử dụng. Nhưng bây giờ, Phương Viễn hoàn toàn tin phục. Bởi vì chân tướng hiện thực đã đặt ở trước mắt hắn, đây là không thể phủ nhận. Hắn thật sống lại. Chỉ tiếc, từ vừa mới bắt đầu, ta liền lãng phí hoang đường công phu, giết mấy trăm ngàn người, ngay cả trời cũng giận không kèm được, kích động trăm họ báo thủ, trải qua trăm cây nghìn đắng, rốt cuộc lấy được cũng luyện hóa đạo này tốt cổ. Phương Viên thở dài thầm nói, cho dù hắn đã sống lại, Xuân Thu Thiền cũng không có cùng hắn cùng đi. Loài người là vạn vật bên trong người xuất sắc, cổ là thiên địa tinh hoa. Cổ có hàng ngàn hình dáng cùng lớn nhỏ, kỳ lạ mà thần bí, đến không xuể. Có chút cổ đang sử dụng một lần thậm chí hai lần hoặc ba lần sau sẽ hoàn toàn tiêu tán, mà có chút cổ chỉ cần không siêu hạn sử dụng, liền có thể một lần lại một lần tái diễn sử dụng. Nói cách khác, Xuân Thu Thiền rất có thể là cái loại đó ở vĩnh viễn biến mất trước chỉ có thể sử dụng một lần loại hình một trong. Nhưng cho dù nó biến mất, ta vẫn có thể luyện chế một cái khác. Ta kiếp trước cũng đã làm, vì sao đời này lại không được đâu? Đem Thương Hại Độc Đầu vứt ở một bên về sau, Phương Viện trong lòng bắn ra hùng tâm bừng bừng mà kiên định tình cảm. Vì có thể sống lại, sự thật này khiến cho Xuân Thu Thiền tổn thất hoàn toàn có thể tiếp nhận. Càng không cần phải nói trên người hắn có vật chất quý, cho nên hắn cũng không có mất đi hết thảy. Cái này chân quý bảo tàng là hắn 500 năm trí nhớ cùng trải qua. Trong ký ức của hắn, có các loại các dạng đáo vật cùng chân quý vật phẩm, trong khoảng thời gian này vẫn chưa có người nào mở ra. Toàn bộ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, hắn đều có thể thông qua lịch sử mạch lạc nhẹ nhõm nắm giữ. Nhân vật đến không xuể, có chút là ẩn nút cửa ải đời trước, có ít người là thiên tài, có ít người thậm chí còn không có ra đời. Ở nơi này 500 năm trong đời, cũng có tu luyện gian khổ trí nhớ cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có những ký ức này cùng trải qua, hắn không thể phủ nhận nắm giữ đại cục cũng sắp đến cơ hội. Thông qua tốt đẹp kế hoạch cùng thi hành, hắn có thể vô cùng lớn hung mãnh cùng ưu nhã tới tăng cường thế cuộc. Hiện tại hắn có thể so người khác trước một bước, đột phá cảnh giới càng cao hơn, dễ dàng. Vậy ta nên làm như thế nào đâu? Phương Viên phi thường hiểu chuyện. Hắn thu thập xong bản thân, đối mặt ngoài cửa sổ mưa đêm, trầm tư. Có cái ý nghĩ này, chuyện bắt đầu trở nên phức tạp. Nghĩ một hồi, lông mày của hắn nhăn sâu hơn. 500 năm thời gian là một tương đối dài thời kỳ. Khỏi nói những thứ kia không cách nào hồi ức dài dằng dặc mà hỗn loạn trí nhớ, thậm chí nhớ bảo tàng ẩn nút vị trí hoặc nhân nhóm đặc thù gặp gỡ cũng rất nhiều, nhưng chủ yếu vấn đề là những địa điểm này cách nhau rất xa, nhất định phải ở đặc biệt đoạn thời gian đến. Trọng yếu nhất là tu luyện. Bây giờ ta, liền thái cổ biển cũng không có mở, còn không có bước lên cổ sư đường. Ta chỉ là một người phàm. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện, đuổi theo lịch sử, lấy ưu thế lớn nhất bắt lại cơ hội. Đừng quên những thứ này ẩn nút bảo tàng vị trí trong có thật nhiều không có thích hợp cơ sở liền hoàn toàn vô dụng. Ngược lại, nó chẳng qua là đi vào ổ sói, tìm tử vong. Phương Biên lặng lặng suy nghĩ, bây giờ đặt ở Phương Biên trước mặt vấn đề là tu luyện. Hắn nhất định phải nhanh tăng lên cơ sở của mình trình độ. Nếu như hắn giống như kiếp trước vậy chậm lụt, kia đã quá muộn. Vì mau sớm tu luyện, ta nhất định phải từ tộc nhân nơi đó mượn dùng tài nguyên. Bằng vào ta bây giờ trạng thái, ta không có sức mạnh hoặc năng lực ở nguy hiểm trong dãy núi xuyên tới xuyên lui. Cho dù là một con bình thường sơn chư cũng có thể cướp đi tánh mạng của ta. Nếu như ta có thể đạt tới cấp 3 cổ sư tu vi, ta liền có biện pháp bảo vệ mình, rời đi ngọn núi này. Ở một tu luyện qua ma đạo 500 tuổi lão nhân trong mắt, Thanh Mao Sơn thật sự là quá nhỏ, Cổ Nguyệt thôn thậm chí cảm giác như cái lồng. Nhưng là, mặc dù cái lồng hạn chế tự do, nhưng cái lồng chắc chắn lan can cũng mang đến nào đó cảm giác an toàn. Ừm, trong thời gian ngắn như vậy, ta liền ở chỗ này cái trong lồng tre. Chỉ cần có thể đạt tới cấp 3 cổ sư, ta liền có thể rời đi tòa này bần núi. Thật may là ngày mai sẽ là thức tỉnh đại điện, ta rất nhanh là có thể bắt đầu tu luyện cổ sư. Vừa nghĩ tới thức tỉnh nghi thức, chôn giấu ở trong lòng cũ ký trí nhớ lại hiện lên đi ra. Thiên Phú ha ha. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt tập trung ở ngoài cửa sổ. Đang lúc này, hắn cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái tuổi trẻ thiếu niên đi vào. "Đại ca, ngươi thế nào đứng ở bên cửa sổ trong mưa?" Thanh niên vóc người gầy yếu, so Phương Viên thấp hơn. Mặt của hắn cùng Phương Viên ngũ quan rất giống. Làm Phương Viên quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi này lúc, trên mặt của hắn thoáng qua vẻ mặt phức tạp. "Là ngươi, ha ha, ta sinh đôi đệ đệ." Hắn nhướng nhướng lông mày, nét mặt lại khôi phục lạnh lùng. Phương Chính cúi đầu, nhìn chân của mình chỉ, đây là chiêu bài của hắn động tác. "Ta thấy đại ca cửa sổ không có đóng bên trên, cho nên ta nghĩ ta nên đi vào đóng lại nó. Ngày mai là thức tỉnh nghi thức, đã trễ thế này đại ca ngươi còn chưa lên giường ngủ. Nếu như thúc thúc cùng thím biết bọn họ có thể sẽ lo lắng." Phương Chính đối Phương Biên lạnh lùng không ngoài ý muốn. Từ nhỏ đến lớn, ca ca liền vẫn luôn là như vậy. Có lúc hắn sẽ nghĩ, có lẽ thiên tài chính là như vậy, cùng thường nhân khác nhau rất lớn. Mặc dù hắn dáng dấp cùng ca ca dáng dấp giống nhau, nhưng hắn cảm thấy mình giống như một con kiến vậy bình thường. Bọn họ đồng thời từ cùng bóc dáng trong cung ra đời, nhưng vì sao thượng tiên như vậy không công bằng? Ca ca của hắn thiên phú dị bẩm, mà chính hắn lại giống như hòn đá bình thường. Người chung quanh hắn vừa nhắc tới hắn, đều sẽ nói, đây là Phương Biên đệ đệ. Hắn thím cùng thúc thúc thường nói cho hắn biết phải hướng ca ca học tập. Cho dù hắn có lúc soi gương, khi hắn thấy được mặt mình lúc, hắn cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Những ý niệm này đã kéo dài rất nhiều năm, ngày đêm tích tụ trong lòng của hắn. Mấy năm này, Phương Chính đầu càng phát ra thấp kém, cũng càng ngày càng an tĩnh. Lo lắng. Vừa nghĩ tới thím cùng thúc thúc, Phương Biên liền cười không ra tiếng đứng lên. Hắn vẫn rõ ràng nhớ cái thế giới này cha mẹ là như thế nào ở một lần thị tộc nhiệm vụ bên trong mất mạng. Khi hắn chỉ có 3 tuổi lúc, hắn cùng đệ đệ của hắn thành trẻ mồ côi. Hắn thím cùng thúc thúc lấy giáo dưỡng danh nghĩa, chụp lấy cha mẹ lưu lại di sản, đồng thời đối đệ đệ cùng chính hắn gây hà khắc đãi ngộ. Hắn muốn định chẳng qua là một người bình thường, thậm chí tính toán giấu giếm năng lực của mình, tha đà năm tháng. Vậy mà, chật vật sinh hoạt, để cho Phương Viên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn bại lộ bản thân một ít tài hoa. Cái gọi là thiên phú, bất quá là gánh chịu lấy trên địa cầu thành thục biết tính linh hồn. Có cái này, hắn tìm cách sợ hết hồn cũng đưa tới mọi người chú ý, bởi vì bên ngoài áp lực, trẻ tuổi Phương Viên làm ra một cái quyết định, vì bảo vệ mình, giữ vững lạnh lùng nét mặt, giảm bất tiết lộ bất kỳ bí mật có khả năng. Theo thời gian trôi qua, lạnh lùng sẽ thành thói quen của hắn. Vì vậy, hắn thím cùng thúc thúc không còn đối với hắn và đệ đệ của hắn hà khắc. Theo năm tháng trôi qua cùng tuổi tác tăng trưởng, tương lai trở nên càng thêm lạc quan, tốt hơn đãi ngộ cũng tăng lên. Cái này không là nhân tình, mà là một loại đầu tư. Buồn cười chính là, đệ đệ của hắn thế nào cũng chưa từng thấy qua cái này chân tướng, hắn không chỉ có bị bọn họ thím cùng thúc thúc lừa gạt, còn bắt đầu ở bên trong chôn xuống oán hận. Mặc dù hắn bây giờ nhìn lại là một lương thiện đàng hoàng thiếu niên, nhưng ở phương viện trong trí nhớ, là huynh đệ của hắn bị phát hiện là cấp A thiên tài lúc, tộc nhân hoa rất nhiều công phu mới đem hắn nuôi lớn. Từ sau lúc đó, toàn bộ chôn giấu ở trong lòng oán hận, ghen tị và cừu hận đều chiếm được phong ra, rất nhiều lúc, Phương Chính cũng sẽ nhằm vào, áp chế, làm khó dễ anh trai mình. Về phần hắn cấp bậc của mình, cũng chỉ là cấp C thiên phú. Số mạng tích đùa giỡn. Một đôi song bào thai, lớn tuổi hơn người nọ chỉ có cấp C thiên phú, nhưng mười mấy năm qua một mực được gọi là thiên tài, luôn là bị xem nhẹ. Trẻ tuổi người ngược lại có cấp A thiên phú. Thức tỉnh nghi thức kết quả để cho thị tộc kinh hãi. Từ sau lúc đó, hai huynh đệ đãi ngộ đột nhiên chuyển. Đệ đệ giống như một cái thăng thiên rồng, ca ca giống như một con phượng hoàng rơi ở trên mặt đất. Từ sau lúc đó, đến từ đệ đệ mình các loại gian khổ và phiền não, thím cùng thúc thúc mắt lạnh, tộc nhân miệt thị. Hắn căm ghét nó sao? Tiếp trước Vương Biên căm ghét nó. Hắn căm hận bản thân thiếu hụt thiên phú, căm hận gia tộc vô tình, căm hận số mạng như vậy không công bằng. Nhưng bây giờ, lấy hắn 500 năm cuộc sống kinh nghiệm, dùng cái này tới lần nữa suy tính con đường này, hắn tâm thật ra là bình tĩnh không có một tia cừu hận. Oán hận có ích lợi gì chứ? Thay cái góc độ ngẫm lại xem, hắn có thể hiểu hay không đệ đệ của mình, thím cùng thúc thúc, thậm chí là 500 năm sau tập kích hắn những địch nhân kia. Cương giả ăn yếu, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, những thứ này vẫn là cái thế giới này quy tắc. Mỗi người đều có tự mình hoài bão, luôn là cố gắng đem cầm cơ hội. Tại chỗ có chiến tranh cùng tàn sát trong, còn có cái gì không bị hiểu đâu. 500 năm sinh hoạt kinh nghiệm đã sớm để cho hắn hiểu được đây hết thảy, ôm một viên mong muốn đạt được trường sinh bất lao tâm. Nếu như có người cố gắng ngăn cản đối hắn loại này theo đuổi, vô luận là ai, hắn cũng sẽ giết chết cũng vượt qua cửa ải khó. Trong lòng hắn chí hướng quá lớn bước lên con đường này, chính là muốn để cho cái thế giới này trở thành địch nhân của ngươi, nhất định phải cô độc, nhất định phải tàn sát. Đây là 500 năm sinh mạng chung kết. Báo thù không phải bản ý của ta, ma đạo không thỏa hiệp. Nói tới chỗ này, hắn nhịn không được bật cười, nhàn nhạt nhìn đệ đệ một cái, ngươi có thể rời đi. Phương Chính run lên trong lòng, hắn cảm giác được ca ca ánh mắt giống như băng nhận vậy sắc bén, tựa hồ xuyên thấu nội tâm hắn chỗ sâu nhất. Ở ánh mắt như vậy hạ, hắn cảm thấy mình giống như thân thể trần truồng nằm song xoài trong tuyết, cái gì cũng bắt không được. Vậy ta ngày mai gặp, đại ca. Không dám nói nữa cái gì, Phương Chính chậm rãi đóng cửa lại rời đi. Chương 3. Mời đứng dựa bên chương 3, mời đứng dựa bên thanh, phanh, phanh. Tuần tra người gác đêm có tiết tấu gọi hắn một truy. Thanh âm truyền vào cao cao nhà đơn tập thể, Phương Biên mở ra khô khốc bí mắt, trong lòng thầm than, đã là trước khi trời sáng một giờ. Hắn tối hôm qua nằm ở trên giường suy nghĩ rất lâu. Hắn suy nghĩ rất nhiều kế hoạch. Hắn có thể chỉ ngủ hơn 2 giờ. Cổ thân thể này còn chưa có bắt đầu tu luyện, năng lượng của hắn không có như vậy thịnh vượng, vì vậy thể sắc và tinh thần của hắn vẫn bao phủ ở mệt mỏi trong. Vậy mà, bằng vào 500 năm kinh nghiệm, Phương Biên đã sớm thành lập như sắt thép quyết tâm. Loại này giấc ngủ chưa đủ mệt mỏi đối với hắn mà nói không tính là gì. Hắn lập tức đẩy ra mỏng manh tơ lụa thảm tử, mở cửa sổ ra, phát hiện xuân mưa đã cạnh. Đại địa, cây cối cùng hoa dại hỗn hợp mùi thơm hướng hắn chào hỏi. Phương Biên cảm giác đầu tỉnh táo, buồn ngủ quét một cái sạch. Giờ phút này, thái dương còn không có dâng lên, bầu trời vẫn là màu lam đậm không ngầm cũng không sáng. Ngắm nhìn một phía, dùng thanh trúc cùng gỗ kiến tạo phong ốc cao lớn cùng ngọn núi tạo thành so sánh rõ ràng, là một mảnh nhạt hải dương màu xanh lục. Cao lầu chỉ ít có 2 tầng, đây là sơn dân đặc biệt nhà cửa kết cấu. Bởi vì trên núi địa hình không bình thản, lầu 1 là cực lớn có gỗ, lầu 2 là mọi người chỗ ở Phương Viên cùng đệ đệ Phương Chính ở tại lầu 2. Phương Viên thiếu gia, ngươi đã tỉnh. Ta lên lầu chờ ngươi rửa mặt. Đang lúc này, thanh âm của một thiếu nữ từ lầu dưới nhẹ nhàng đi lên. Túi đầu nhìn một cái, Phương Nguyên thấy được bản thân tiếp thân tỷ nữ, Thẩm Thúy. Bên ngoài của nàng chỉ hơi cao hơn trung bình trình độ, nhưng nàng ăn mặc rất tốt. Thẩm Thúy người mặc trường bào màu xanh lục, ống tay áo quần dài, trên chân xuyên thêu hoa dày, trên tóc đen kẹp chân châu trâm. Thân thể của nàng từ đầu đến chân cũng tản ra sức sống thanh xuân. Nàng bưng một chậu nước vui vẻ xem Phương Biên, đi lên lầu. Nước thuộc về ấm áp nhiệt độ, dùng cho rửa mặt. Xúc miệng về sau, hắn dùng nhánh cây chấm tuyết muối thanh khiết hàm răng. Thẩm Thúy ôn nhu chờ đợi, trên mặt mang nụ cười, ánh mắt hoạt bát như xuân. Hắn sau khi làm xong, nàng giúp Phương Biên mặc quần áo tử tế. Đây đặn đường cong ở hắn khuỷu tay hoặc phần lưng ma sát mấy cái. Phương Biện trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, hắn tâm bình tĩnh như nước. Cái này tỷ nữ chẳng qua là hắn thím cùng thúc thúc người giữ cửa, là một hư vinh vô tình cô bé. Ở hắn kiếp trước, nàng từng vì hắn say mê, nhưng ở thức tỉnh nghi thức sau, làm địa vị của hắn xuống dốc không phanh lúc, nàng nhanh chóng xoay đầu lại, cho hắn vô số ánh mắt khinh thường. Phương Chính tới thời điểm, đúng dịp thấy Thẩm Thúy đang đuốt lên Phương Biện trước ngực trên y phục nếp nhăn. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia ghen ghét. Những năm này cùng ca ca ở cùng một chỗ, ở Phương Biện chiếu cố hạ, hắn còn có một cái tôi tớ phục dịch hắn. Thế nhưng là, hắn tôi tớ cũng không phải Thẩm Thúy còn trẻ như vậy cô nương, mà là một lại mập vừa rộng lao thái bà. Không biết Thẩm Thúy một ngày kia có thể như vậy phục dịch ta, nên là dạng gì cảm giác. Phương Chính trong lòng suy nghĩ, nhưng lại không dám. Thí bữa thích Phương Biên, đối đại gia mà nói đã không phải là bí mật gì. Ban sơ nhất, hắn thậm chí không có tôi tớ phục dịch hắn. Là Phương Biên quyết định chủ động cho Phương Tranh muốn một. Mặc dù có chủ tớ phân chia, nhưng bình thường Phương Chính không dám xem thường Thẩm Thúy. Đó là bởi vì mẫu thân của nàng là đứng ở hắn thím cùng thúc thúc bên người Thẩm Mẫu là cả gia đình trông chừng người, đối cậu thím tràn đầy tín nhiệm, quyền bính không nhỏ. Được rồi, không cần thu thập. Phương Viên không nhịn được hất ra Thẩm Thúy mềm mại tay nhỏ. Y phục của hắn đã sớm chỉnh tề rồi, nàng chẳng qua là muốn câu dẫn hắn. Đối Thẩm Thúy cùng nàng tương lai quang minh mà nói, Phương Viên có cấp á thiên phú có khả năng là cực lớn. Nếu như nàng có thể trở thành nữ nhân của hắn, nàng là có thể từ người làm địa vị để thăng làm chủ nhân, đây là tương đối lớn một bước. Kiếp trước, Phương Viên bị nàng lừa, đối Thẩm Thúy có tình cảm. Sau khi sống lại, hắn trong suốt như lửa, tâm lạnh như băng. Ngươi có thể rời đi. Phương Viên ở sửa sang lại bản thân ống tay áo lúc, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Thẩm Thúy một cái. Thẩm Thúy hơi bĩu môi, cảm thấy hôm nay Phương Viên không giải thích được cử động rất là cổ quái, để cho người phiền lòng ý loạn. Nàng nghĩ lấy một loại bị chiều quá sinh hư phương thức trả lời, nhưng bị hắn lạnh lùng cùng hỗn loạn thiên tính sợ chết khiếp miệng của nàng mở ra lại khép lại mấy lần, cuối cùng nàng nói phải cũng ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Phương Viên hỏi Phương Chính. Đệ đệ của hắn đứng ở cửa, cúi đầu nhìn chân của mình chỉ. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu phải. Phương Chính kỳ thực từ canh tư bắt đầu bất tỉnh, khẩn trương đến không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hắn lặng lẽ xuống giường, trước đây thật lâu liền chuẩn bị được rồi, ánh mắt của hắn có quầng thâm. Phương Viên gật đầu một cái. Tiếp trước hắn không rõ ràng lắm đệ đệ tâm tư, nhưng đời này lại làm sao có thể không hiểu đâu. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, hắn hời hợt nói, vậy chúng ta đi. Vì vậy, hai huynh đệ liền rời khỏi nhà. Ở trên đường, bọn họ gặp phải rất nhiều năm linh tương tự người trẻ tuổi, bọn họ top 5 top 3, hiển nhiên là hướng cùng một cái mục đích tiến lên. Nhìn một chút, các anh em, đó là Phương Thị huynh đệ. Lỗ thai của bọn họ có thể nghe nho nhỏ này cẩn thận nói chuyện. Đi ở phía trước là Phương Viễn, hắn là có thể ngâm thơ đối vẻ Phương Viễn, trong bọn họ một số người nhấn mạnh nói, nguyên lai là hắn. Hắn mặt vô biểu tình, phản phất đối với người khác không thèm để ý chút nào, giống như trong lời đồn nói như vậy. Có người dùng tràn đầy ghen tị và ghen ghét chua xót giọng điệu nói, "Hừ, nếu như ngươi giống như hắn, vậy ngươi cũng có thể làm như vậy." Có người lạnh lùng trả lời người này, cất giấu một loại bất mãn. Phương Chính mặt không thay đổi nghe. Hắn sớm đã thành thói quen loại này thảo luận. Hắn cúi đầu, lặng lặng đi theo cà cà sau lưng. Lúc này, Lê Minh ánh dạng đông đã từ trên đường chân trời nô đầu ra, đem Phương Viễn cái bóng bắn ra trên mặt của hắn. Thái dương dần dần dâng lên, Phương Viễn lại đột nhiên cảm thấy bản thân giống như là đi vào hắc ám. Loại này hắc ám đến từ ca ca của hắn. Có lẽ đời này, hắn vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi ca ca cực lớn bóng tối. Hắn cảm thấy ngực một trận đè nén, khiến cho hắn hô hấp khó khăn. Loại này đáng chết cảm giác thậm chí để cho hắn nghĩ tới nghẹt thở cái từ này. Hừ, lời nói này tốt, thiên phú dị bẩm người dễ dàng khai ra người khác ghen ghét. Phương Viễn nghe chúng quanh bắt quái, cười lạnh thầm nói. Khó trách làm tuyên bố hắn có cấp C thiên phú lúc, hắn sẽ bị kẻ địch bao vây, trường kỳ tao thụ nghiêm nghị khinh thường lạnh lùng. Sau lưng hắn, Phương Chính hô hấp trở nên một ngạn, cố gắng dừng lại lắng nghe. Phương Viễn kiếp trước không có thể cảm nhận được hắn đời này có thể nhận ra được cẩn thận nhất. Đây là hắn từ 500 năm sinh hoạt kinh nghiệm trong lấy được bén nhạy động sát lực. Hắn đột nhiên nghĩ đến hắn thím cùng thúc thúc, cùng với bọn họ là giường nào quỷ kế đa đoan. Cho hắn Thẩm Thúy trông coi hắn, cho đệ đệ hắn một lao bà bú, còn không bao gồm trong cuộc sống cái khác không giống nhau chuyện. Toàn bộ những hành vi này đều là cố ý đồ, bọn họ nghĩ ở đệ đệ trong lòng đưa tới không nhanh, cũng ở huynh đệ giữa kích động vết rách. Mọi người không hề lo lắng bọn họ lấy được có phải hay không thiếu, mọi người lo lắng bọn họ nhận được vật có hay không có được rất tốt phân phối. Kiếp trước trải qua quá ít, đệ đệ quá ngu quá ngây thơ, vì vậy hắn thím cùng thúc thúc thành công kích động giữa bọn họ ngô hứng biểu diễn. Ở hắn đối mặt thức tỉnh nghi thức trong sau khi sống lại, tình huống tựa hồ rất khó thay đổi. Nhưng lấy Phương Nguyên tà đạo thủ đoạn cùng trí tuệ, tình huống cũng không phải không sửa đổi được. Đệ đệ của hắn có thể áp chế hoàn toàn, cái đó trẻ tuổi Thẩm Thúy hắn có thể sớm một chút biến thành thiết thất. Đừng quên hắn thím, thúc thúc cùng thị tộc trưởng lão, hắn chí ít có mấy trăm loại đánh bại phương pháp của bọn họ. Nhưng là, ta không nghĩ làm như vậy. Phương Viên không buồn không lo thở dài. Như vậy nếu như là chính hắn đệ đệ đâu? Không có quan hệ máu mủ, đệ đệ chẳng qua là một người ngoài cuộc, hắn tùy thời có thể dễ dàng buông tha hắn. Như vậy, nếu như Thẩm Thúy dáng dấp càng xinh đẹp đâu? Không có yêu cùng trung thành, nàng chẳng qua là một đống thân thể. Lưu nàng làm tiếp, nàng không xứng. Như vậy, nếu như là hắn thím cùng thúc thúc, hoặc là tộc trưởng đâu? Bọn họ chẳng qua là trong cuộc sống khách qua đường, tại sao phải lãng phí tinh lực cùng tinh lực đi đánh những người này? Ha ha, chỉ cần ngươi không trở ngại ta, vậy ngươi liền có thể đứng dựa bên, ta không cần vào ngươi. Chương 4. Cổ Nguyệt Phương Viên chương 4. Cổ Nguyệt Phương Viên thái dương ở trên trời dâng lên, ánh nắng rực rỡ. Núi sương mù không phải rất đậm, bén nhọn tia sáng rất dễ dàng thông qua. Hơn 100 tên 15 tuổi thanh niên tụ tập ở tông tộc đình trước. Thị tộc đình ở trong thôn giữa, có 5 tầng lầu cao, nóc nhà nghiêm vệ, nó để phòng tâm nghiêm. Đình phía trước là quảng trường, trong đình là cổ nguyệt tổ tiên điện thờ. Mỗi một thời đại thị tộc thủ lĩnh cũng ở tại trong đình. Mỗi khi có trọng đại nghi thức hoặc sự kiện trọng đại lúc, thị tộc các trưởng lão cũng sẽ tụ tập ở chỗ này thảo luận hội nghị. Đây là toàn bộ thôn trang trung tâm quyền lực. Rất tốt, các ngươi cũng rất đúng lúc. Hôm nay là thức tỉnh nghi thức, đây là ngươi cuộc sống vĩ đại bước ngoặt. Ta cũng không muốn nói nhiều, đi theo ta liền tốt. Giờ phút này phụ trách là học viện trưởng lão. Râu mép của hắn cùng tóc cũng hoa râm, hắn hứng chí bừng bừng dẫn trẻ tuổi các thiếu niên đi vào đình. Vậy mà, bọn họ không có lên lầu, mà là tại xuyên qua một đại sảnh lối vào sau được đưa tới lầu dưới. Dọc theo một kiến tạo thang đá, bọn họ tiến vào một cái dưới đất huyệt động. Đám người tuổi trẻ này phát ra kinh ngạc cùng thanh âm kinh ngạc. Ngầm dưới đất huyệt động rất xinh đẹp, thạch nhũ lóng lánh cầu vồng màu sắc. Đạo tia sáng này chiếu vào thanh niên trên mặt, đèn nghe ông sắc điệu rực rỡ màu sắc. Phương Viên lẫn trong đám người, lặng lặng quan sát đang phát sinh hết thảy. Trong lòng âm thầm hồi tưởng, mấy trăm năm trước, Cổ Nguyệt thị tộc từ trong di rời đến Nam Cương về sau, đi tới Thanh Mao Sơn định cư lại. Bọn họ ở nơi này ngầm dưới đất trong huyệt động phát hiện một cỗ linh tuyển. Cái này linh tuyển sản xuất đại lượng thái cổ đá, có thể nói đây chính là cổ nguyệt thôn căn cơ. Đi mấy trăm bước, sắc trời dần dần tối xuống, mơ hồ có thể nghe được tiếng nước chảy. Chuyển qua một khúc quanh về sau, một cái rộng ba trượng mạch nước ngầm tiến lên đón. Lúc này, thạch nhũ đủ mọi màu sắc quang mang đã hoàn toàn biến mất, nhưng ở trong bóng tối, sông ngòi lại tản mát ra hơi yếu lang quang. Nó giống như trong bầu trời đêm ngân hà, nước sông từ huyệt động sâu trong bóng tối chảy xuôi ra. Ở trong suốt trong nước, mọi người có thể thấy được cá, thủy sinh thực vật, thậm chí đáy sông hạt cát. Sông đối diện là một mảnh biển hoa. Đây là cổ nguyệt nhất tộc tỉ mỉ bồi dưỡng nguyệt lan hoa. Xinh đẹp màu xanh da trời cùng màu hồng cánh hoa hình dáng giống như khẽ cong tân nguyệt, nhánh hoa giống như là ngọc thạch, đóa hoa trung tâm lóng lánh ánh sáng, giống như chân châu ở dưới ánh đèn tản ra sự ấm áp đó hào quang. Chợt nhìn, ở hắc ám trong bối cảnh, biển hoa thoạt nhìn như là một khối cực lớn thổ địa, phía trên che lớp lam màu xanh lá thảm sản, điểm chế vô số chân châu. Trăng sáng hoa lan là rất nhiều cổ thức ăn. Hoa này biển có thể nói là tộc nhân lớn nhất tu luyện môi giới, Phương Viên nghĩ thầm. Hoa, thật là đẹp, thật thật đẹp. Cảnh tượng khác để cho trẻ tuổi các thiếu niên mở rộng tầm mắt. Mỗi người bọn họ trong ánh mắt cũng tản ra hưng phấn cùng lo âu và mang. Được rồi, nghe ta gọi tên của ngươi. Những thứ kia bị triệu hoán người nhất định phải xuyên qua con sông này đến bờ bên kia. Đi càng xa càng tốt. Các ngươi cũng rõ ràng sao? Trưởng lão nói. Hết thảy đều rõ ràng, người tuổi trẻ trả lời. Kỳ thực ở bọn họ tới nơi này trước, bọn họ cũng nghe qua người nhà hoặc tiền bối đàm luận qua chuyện này. Mọi người đều biết, ngươi có thể đi càng xa, thiên phú của ngươi lại càng tốt. Tương lai của ngươi cũng sẽ trở nên càng thêm qua mình. Cổ Nguyệt Trần 3. Trưởng lão cầm danh sách, hô lên người đầu tiên. Con sông này rất rộng, nhưng cũng không sâu, nó bao trùm một người trẻ tuổi xương bánh trẻ. Trần Ba bước vào trên bờ biển hoa lúc, khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Khi hắn làm như vậy lúc, hắn có thể cảm giác được một luồng áp lực vô hình, phảng phất ở trước mặt hắn có lớp kín hắn không nhìn thấy tượng, ngăn trở hắn đi về phía trước. Đang lúc này, dưới chân hắn đóa hoa đột nhiên tản mát ra hơi yếu bạch quang. Ánh sáng tụ tập ở Trần Ba trung quanh, tiến vào thân thể của hắn. Có như vậy trong nháy mắt, Trần Ba cảm giác được dưới áp lực hẳn rồi, ngăn trở hắn bức tường vô hình đột nhiên cảm giác mềm nhũn chút. Trần Ba cắn răng, gồ lên khí lực, đi về phía trước. Hắn cố gắng nhắm mắt cưỡng ép xuống vào, nhưng đi ba bước về sau, trước mặt hắn tường lại cứng rắn, lại khôi phục lại trước đó trạng thái. Vì vậy, hắn không thể đi tiếp nữa. Xem một màn này, trưởng lão thở dài. Hắn một bên ghi chép chuyện đã xảy ra, vừa nói, cầu nguyện Trần Ba, ba bước, không có trở thành cổ sư thiên phú. Kế tiếp, cầu nguyện thật một. Trần Ba sắc mặt tái nhợt đến muốn mạng, hắn cắn chặt hàm răng đi qua bờ sông, trở lại thanh niên bên người. Không có thiên phú, hắn có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt, ở thị tộc trong thuộc về thấp nhất địa vị. Vóc người của hắn lảo đảo muốn ngã, cái này đối với hắn mà nói là một đả kích khổng lồ, phản phất thực tế đã bóp chết tất cả hy vọng của hắn. Rất nhiều người hướng hắn quăng tới đáng thương ánh mắt, mà người nhiều hơn thì nhìn chằm chằm cái thứ hai qua sông người. Đáng tiếc người thanh niên này chỉ có thể đi về phía trước bốn bước, hắn cũng không có thiên phú. Không phải mỗi người đều có trở thành cổ sư thiên phú. Bình thường mà nói, 10 người trong có 5 người có thiên phú cũng không tệ. Ở cổ thị tộc trong, cái tỷ lệ này cao hơn, đạt tới 6 người. Đây là bởi vì cổ nguyệt thị tộc tổ tiên, đời thứ nhất tộc trưởng là một vị có danh vọng, truyền kỳ lại người có quyền thế. Bởi vì tu luyện nguyên nhân, huyết mạch của hắn mang theo hùng mạnh gen, vì vậy cổ nguyệt nhất tộc tiên phú đồng dạng đều tương đối cao, bởi vì bọn họ trong mạch máu cũng chảy xuôi huyết dịch của hắn. Theo liên tục thất bại 2 lần, cái khác ở trong bóng tối quan sát một màn này các trưởng lão bắt đầu làm ra khó coi nét mặt. Ngay cả tộc trưởng cũng hơi nhíu mày. Sau một khắc, học viện trưởng lão hô lên người thứ 3 tên, Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Đến rồi. Một người mặc sợi dây trường bào mã kiểm thanh niên đi ra, nhẹ giọng kêu lên. Hắn thân hình cao lớn, xem ra so cùng lứa rắn chắc nhiều lắm. Trên người hắn có một loại dũng cảm hào quang. Hắn đi mấy bước qua sông, đến bờ bên kia. 10 bước, 20 bước, 30 bước, từng chiếc ngọn đèn nhỏ tiến vào thân thể của hắn. Hắn đi thẳng đến cấp 36 nấc thang, mới rốt cuộc không thể càng đi về phía trước. Bên bờ sông người trẻ tuổi mở to hai mắt, khiếp sợ xem. Học viện trưởng lão cao hưng kêu lên, "Tốt, Cổ Nguyệt Mạc Bắc, cấp B thiên phú. Tới, để cho ta nhìn ngươi một chút nguyên thần biển." Cổ Nguyệt Mạc Bắc đi trở về học viện trưởng giá bên người. Người sau đưa tay ra, đặt ở bả vai của thiếu niên bên trên, nhắm mắt lại, chuyên chú đánh giá. Sau đó hắn thu tay về, gật đầu một cái, trên giấy ghi chép xuống, Cổ Nguyệt Mạc Bắc, 6 thừa 6 thái cổ biển, có thể ra sức huấn luyện. Loại này đặc thù mới có thể thông qua 4 đẳng cấp để cân nhắc, cấp A đến cấp D, một cấp D thiên tài thanh niên, chỉ cần trưởng thành 3 năm là có thể trở thành cấp 1 cao cấp cổ sư, trở thành gia tộc căn cơ. Một cấp C thiên tài thanh niên, trải qua 2 năm tu luyện, bình thường cũng có thể trở thành cấp 2 cao cấp cổ sư, trở thành gia tộc lực lượng trung kiên. Nhất định phải chiếu cố cấp B nhân tài. Thường trở thành tương lai tộc trưởng lão, trải qua 6-7 năm tu luyện, bọn họ chỉ biết trở thành cấp 3 cổ sư. Mà nói đến cấp A, dù chỉ là một, cũng sẽ cho cả gia tộc mang đến cực lớn may mắn. Nhất định phải vô cùng cẩn thận, lấy thiên phú như thế, ở chừng 10 năm trong thời gian, bọn họ liền có thể trở thành cấp 4 cổ sư. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể tranh đoạt thị tộc thủ lĩnh vị trí. Nói cách khác, chỉ cần cái này Cổ Nguyệt Mạc Bắc trưởng thành, cuối cùng hắn chỉ biết trở thành Cổ Nguyệt nhất tộc trưởng lão một trong. Đây chính là vì học hành gì viện trưởng lão cười vui vẻ, ở trong bóng tối quan sát các trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bọn họ cũng quay đầu nhìn về phía trong đó một vị trưởng lão, không ngừng hâm mộ. Vị trưởng lão này cũng là Mã Kiểm, người ta gọi là Cổ Nguyệt Mạc Bắc gia gia, Cổ Nguyệt Mạc Trần. Trên mặt của hắn đã lộ ra nụ cười. Hắn gây hấn mà nhìn mình đối thủ cũ, nói, ngươi nhìn thế nào? Cháu của ta cũng không tệ lắm, ha ha, Cổ Nguyệt Xích Liên. Cổ Nguyệt Xích Liên đầu đầy tóc đỏ, hắn tức giận hừ một tiếng, không trả lời những người khác. Rất rõ ràng, sắc mặt của hắn thật rất tối. Một lúc lâu sau, nửa số thanh niên đã đi qua biển hoa. Trong đó có khá nhiều cấp C cùng cấp D nhân tài, mà những người tuổi trẻ này trong có một nửa căn bản không có thiên phú. Ai, huyết mạch càng ngày càng mỏng manh. Mấy năm này, tộc nhân còn không có cấp 4 cao thủ tới cường hóa huyết mạch. Đời thứ tư tộc trưởng là duy nhất ngũ giai cao thủ, nhưng cuối cùng hắn cùng với Hoa Tiểu Tăng cùng nhau diệt vong, không có để lại bất kỳ đời sau. Cổ Nguyệt nhất tộc đời sau thiên phú càng ngày càng yếu. Tộc trưởng sâu sắc thở dài nói. Đang lúc này, học viện trưởng lão hô, Cổ Nguyệt Xích Thần. Nghe được cái tên này, tất cả trưởng lão đều nhìn về Cổ Nguyệt Xích Liên. Đây là Cổ Nguyệt Xích Liên cháu trai. Cổ Nguyệt Xích Liên vóc người nhỏ thấp, đầy mặt mặt rỗ. Hắn nắm chặt quả đấm, cả khuôn mặt cũng toát mồ hôi. Rất rõ ràng, hắn vô cùng gấp gáp. Khi hắn đi tới bờ bên kia lúc, ngọn đèn nhỏ tiến vào thân thể của hắn, đi suốt 36 bước về sau, hắn ngừng lại. Lại là cấp B. Học viện trưởng lão đại hô. Các thiếu niên nhấc lên rối loạn tương mừng, cho Cổ Nguyệt Xích Thần quăng tới ánh mắt hâm mộ. Ha ha ha, 36 bước, 36 bước. Cổ Nguyệt Xích Liên hô, đáp ý nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Lần này đến phiên Cổ Nguyệt Mạc Trần mặt chua xót. Cổ Nguyệt Xích Thần, ha ha. Trong đám người, Phương Biên như có điều suy nghĩ bất cảm. Trong ký ức của hắn, tộc nhân bởi vì Cổ Nguyệt Xích Thần đang thức tỉnh nghi thức bên trên ăn gian mà chọn hắn. Trên thực tế, Xích Thần chỉ có cấp C thiên phú, nhưng bởi vì gia của hắn Cổ Nguyệt Xích Liên giúp hắn ngụy tạo thành tích, cho nên hắn mới lộ ra có cấp B thiên phú. Nói thật, nếu như muốn ăn gian, Phương Biên có vô số loại phương pháp, có chút phương pháp thậm chí so Cổ Nguyệt Xích Thần thủ đoạn còn hoàn mỹ hơn. Nếu như xuất hiện cấp B hoặc cấp A thiên phú, bọn họ sẽ đạt được thị tộc vô vi bất trí chiếu cố. Nhưng đầu tiên, Phương Biên mới vừa xuống lại. Dưới tình huống này, rất khó chuẩn bị ăn gian phương pháp. Tiếp theo, coi như hắn thành công ăn gian, cũng không cách nào ngụy tạo tốc độ tu luyện của mình. Đến lúc đó hắn chỉ biết bại lộ. Vậy mà, Cổ Nguyệt Xích Thần bất đồng, tổ phụ của hắn là Cổ Nguyệt Xích Liên, thị tộc trong lớn nhất quyền uy hai vị trưởng lão một trong. Có cái này, Chí Liên liền có thể vì hắn cháu trai che chở. Cổ Nguyệt Xích Liên vẫn đối với Cổ Nguyệt Mạc Trần có mang ý, hai vị này trưởng lão là trong tộc lớn nhất sức ảnh hưởng hai đại nhà đương quyền. Muốn áp chế đối thủ, hắn cần cháu của mình có xuất chúng thiên phú. Cũng chính bởi vì hắn ở sau lưng rút một tay, Cổ Nguyệt Xích Trần mới có thể tạm thời giấu giếm chân tướng. Ở trong trí nhớ của ta, nếu như không phải sự kiện kia, chân tướng vĩnh viễn sẽ không bị tiết lộ. Phương Viên trong mắt lóe ra ánh sáng, trong đầu của hắn suy tính như thế nào lợi dụng những kiến thức này để phát huy ưu thế của mình. Nếu như hắn tại chỗ vạch trần chuyện này, sẽ có được tộc nhân một chút ban thưởng, nhưng sau đó hắn sẽ bị đại tội quyền trọng Cổ Nguyệt Xích Liên. Đây là không thể thực hiện trong thời gian ngắn như vậy, cũng không cách nào bắt chẹt bọn họ, bởi vì địa vị thấp hèn, chỉ biết hăng quá hóa dở. Đang lúc hắn trầm tư lúc, chợt nghe học viện trưởng lão kêu lên hạ một cái tên, Cổ Nguyệt Phương Viên. Chương 5. Đệ nhất thế giới cá nhân cùng ba con cổ, hy vọng thức tỉnh. Chương 5. Đệ nhất thế giới cá nhân cùng ba con cổ, hy vọng thức tỉnh. Vào thời khắc ấy, Phương Viên chung quanh cũng yên tĩnh lại, giờ phút này, có vô số đôi mắt đang ngó chừng hắn. Ha ha, càng ngày càng đặc sắc, Phương Viên cười thầm nói, ngay sau đó, đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đi qua sông, đến bờ bên kia. Hắn có thể cảm giác được trên người mình đột nhiên có một tầng uy áp, cỗ này vô hình uy áp đến từ biển hoa chỗ sâu linh tuyển sinh ra thái cổ khí, bởi vì nơi này khí quá đậm, cho nên tạo thành uy áp thế. Nhưng rất nhanh, từ Phương Viên dưới chân trong bụi hoa, từng đạo nho nhỏ quang mang từ từ dâng lên. Những điểm sáng này bao phủ hắn cả người, cuối cùng tiến vào trong cơ thể hắn. Những thứ này đều là hy vọng cổ, Phương Viên trầm tư nói. Người phụ trách chưa nói cho bọn họ biết, nhưng hắn biết rõ. Mỗi một điểm sáng đều là một cổ, được gọi là hy vọng cổ. Truyền thuyết lâu đời nhất một trong ghi lại liên quan tới hy vọng cổ. Ở trong truyền thuyết, cái thế giới này mới vừa tạo thành lúc, nó là một mảnh dã man hoang dã. Khi đi lại trên địa cầu dã thú trong, xuất hiện người đầu tiên. Hắn được gọi là nhân tổ, ăn thịt sống uống máu, trải qua chật vật sinh hoạt. Đặc biệt là một đám gọi là khốn cảnh dã thú. Những thứ này dã thú thích nhân tổ mùi vị, khát vọng ăn hết hắn. Nhân tổ không có núi đá vậy thân thể cường tráng, cũng không có dã thú sắc bén hàm răng cùng móng vuốt. Hắn làm sao có thể cùng khốn cảnh làm đấu tranh? Thức ăn của hắn nguồn gốc không ổn định, hắn không thể không cả ngày trốn, chỗ khác với tự nhiên giới chuỗi thức ăn tầm chót, gần như không cách nào sinh tồn. Đang lúc này, có ba cái cổ đi tới trước mặt hắn nói, chỉ cần ngươi dùng tánh mạng của ngươi tới nuôi sống chúng ta chỉ biết giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Nhân tổ không chỗ có thể đi, chỉ có thể đáp ứng cái này ba cổ. Hắn đầu tiên là đem mình thanh xuân đưa cho trong ba người lớn nhất cổ. Sau đó, cổ cho hắn lực lượng. Có lực lượng, nhân tổ sinh hoạt bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn bắt đầu có ổn định nơi cung cấp thức ăn, có thể bảo vệ mình. Hắn dũng cảm mà vô tình chiến đấu, chiến thắng rất nhiều khốn cảnh. Nhưng rất nhanh hắn liền chịu khổ, rốt cuộc ý thức được lực lượng không phải hết thảy. Nó cần chữa khỏi cùng bồi dưỡng, mà không phải tùy tâm sử dụng phung phí. Huống chi đang đối mặt toàn bộ quẫn cảnh quần thể lúc, chỉ bằng vào thực lực của hắn cũng quá nhỏ. Nhân tổ khổ khổ suy nghĩ lại cái này khóa, quyết định đem bản thân tráng niên thời kỳ đưa cho trong ba người xinh đẹp nhất cổ. Vì vậy, hai cổ cho hắn trí tuệ. Bằng vào trí tuệ, nhân tổ có thể học được như thế nào suy tính cùng suy nghĩ lại. Hắn bắt đầu tích lũy kinh nghiệm, phát hiện rất nhiều lúc, khi hắn sử dụng trí tuệ lúc, nó so sử dụng lực lượng càng hữu hiệu. Dựa vào trí tuệ cùng lực lượng, hắn có thể chinh phục trước kia không cách nào thực hiện toàn bộ mục tiêu, cũng giết chết rất nhiều khốn cảnh. Hắn ăn khốn cảnh thịt, uống khốn cảnh máu, ngoan cường mà sinh tồn. Nhưng chuyện tốt sẽ không lâu dài, nhân tổ già rồi, chỉ biết càng ngày càng già. đây là bởi vì hắn buông tha cho bản thân thanh xuân cùng trung niên, lấy giữ vững lực lượng cùng trí tuệ. Làm một người già rồi, bắp thịt của hắn sẽ thoái hóa, đầu óc của hắn sẽ trở nên chậm. Loài người, ngươi còn có thể cho chúng ta cái gì? Ngươi không có thứ khác có thể cung cấp cho chúng ta. Khi bọn họ ý thức được một điểm này lúc, lực lượng cùng trí tuệ chi cổ nói. Ngay sau đó bọn họ rời đi hắn. Không có trí tuệ cùng lực lượng, nhân tổ một lần bị kẹt cảnh trô bao vây. Hắn lớn tuổi, không thể chạy, hàm răng rơi thậm chí không thể nhấm nuốt quả dại cùng thực vật. Khi hắn suy yếu té xuống đất lúc, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Vừa lúc đó, Lao Tam cổ nói với hắn, loài người, mang ta đi lên. Ta lại trợ giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Nhân tổ lệ rơi đầy mặt trả lời, cổ, ta không có khác. Nhìn một chút, lực lượng cùng trí tuệ chi cổ cũng vứt bỏ ta. Ta chỉ còn lại ta lúc tuổi già. Mặc dù không đáng giá ta thanh xuân cùng trung niên, nhưng nếu như ta cho ngươi ta tuổi già, tính mạng của ta sẽ lập tức kết thúc. Cho dù ta bây giờ bị khốn cảnh bao vây, nhưng ta sẽ không lập tức chết đi. Ta hy vọng sống được lâu hơn một chút, dù chỉ là sống lâu một giây đồng hồ. Cho nên ngươi nên đi, ta không có thứ khác có thể cho ngươi. Nhưng cổ nói, ở trong ba người này, nhu cầu của ta nhỏ nhất. Loài người, chỉ cần đem ngươi tâm cho ta, như vậy đủ rồi. Vậy ta liền đem lòng ta cho ngươi. Nhân tổ nói thế nhưng là cổ, ngươi có thể cho ta cái gì hồi báo đâu? Dưới tình huống này, liền xem như thực lực cùng trí tuệ cổ trở lại bên cạnh ta, cũng không thay đổi được cái gì. Cùng thực lực cổ so sánh, con này cổ lộ ra suy yếu, chỉ là một nho nhỏ quả cầu ánh sáng. Cùng trí tuệ cổ so sánh, con này chỉ có thể phát ra hơi yếu bạch quang, tuyệt không xinh đẹp. Nhưng khi nhân tổ đem tâm giao cho nó lúc, cái này cổ đột nhiên tản mát ra vô tận quang mang. Ở loại này ánh sáng hạng, khốn cảnh hoảng sợ thét to, đây là hy vọng cổ, rút lui. Chúng ta khốn cảnh sợ nhất hy vọng. Khốn cảnh đột nhiên tối lui, nhân tổ yên tĩnh không nói, từ ngày đó trở đi, mỗi khi gặp phải khốn cảnh lúc, hắn cũng sẽ đem tâm giao cho hy vọng. Đang lúc này, hy vọng cổ hội tụ thành một đạo lưu quang, đã tiến vào phương viên thân thể. Bởi vì bên ngoài áp lực, bọn nó nhanh chóng tụ tập đến bụng của hắn, cũng tự động tụ tập ở hắn dưới rốn phương ba tấc chỗ. Phương viên chợt cảm giác được áp lực giảm bớt, hắn bắt đầu đi về phía trước. Hắn mỗi đi một bước, sẽ có một cố lại một cố hy vọng cổ từ trong biển hoa bay ra, tiến vào thân thể của hắn, gia nhập quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng càng ngày càng sáng, bờ sông đối diện người phụ trách lại nhíu mày. Cái này hy vọng cổ số lượng so dự đoán muôn thiếu. Rất nhiều ở trong bóng tối xem Phương Nguyên trưởng lao thấy cảnh này, cũng nghĩ như vậy đứng lên. Tộc trưởng cũng nhíu mày. Đây tuyệt đối không phải cấp A thiên phú dấu hiệu. Phương Viên đứng vững áp lực, tiếp tục đi về phía trước. Dưới 10 cấp, đã nói lên không có thiên phú tu luyện. 10 20 bước bảy tỏ cấp D thiên phú. 20 30 bước vì cấp C thiên phú, 30 40 bước vì cấp B thiên phú. Mà 40 50 bước mang ý nghĩa cấp A thiên phú. Cho đến bây giờ, mình đã đi 23 bước. 24, 25, 26, 27 Phương Viên ở trong lòng tính toán một chút, khi hắn đi tới thứ 27 bước lúc, hắn nghe được một tiếng vang thật lớn, ở hắn hai cái thận ở giữa, quả cầu ánh sáng đạt tới cực hạn, đột nhiên nổ tung. Loại này năng lượng bùng nổ chỉ phát sinh ở trong thân thể của hắn, người ngoài không nhìn thấy. Một khắc kia, chỉ có Phương Viên một người có thể cảm giác được, một loại kinh thiên động địa phản ứng. Trong nháy mắt, trên người hắn lông mịn dựng lên, lỗ chân lông đóng chặt, tâm linh của hắn băng bó đến khẩn trương cực hạn. Không lâu sau đó, hắn đầu óc trống rỗng, cả người trở nên mềm mại, phảng phất tiến vào tầng mây. Hắn tâm buông lỏng, bị tóc biến bình lỗ chân lông lại lần nữa mở ra chỉ chốc lát sau, cả người hắn cũng toát mồ hôi. Cái này toàn bộ quá trình cảm giác rất dài, nhưng trên thực tế phát sinh ở trong thời gian rất ngắn. Loại cảm giác này biến mất rất nhanh. Phương Viên mẩn người chốc lát, mới phục hồi tinh thần lại. Hắn len lén đem sự chú ý tập trung ở trên thân thể của mình, phát hiện dưới rốn phương cùng hai cái thật giữa, chống rông hình thành một vòng sáng. Thức tỉnh nghi thức lấy được thành công. Đây là bất hủ hy vọng. Chương 6. Đi thông con đường tương lai sẽ rất thú vị. Chương 6. Đi thông con đường tương lai sẽ rất thú vị. Vòng sáng thần bí mà không tầm thường. Mặc dù ở vào phương viễn trong cơ thể, nhưng cùng lúc lại cùng nội tạng của hắn không cùng hưởng cùng không gian. Người có thể nói nó là vô cùng vô tận cực lớn, nhưng cùng lúc lại là nhỏ vô hạn. Có người xưng nó là tử phủ, có người xưng nó là trong ao. Vậy mà, rất nhiều người đều biết nó là nguyên thức hải. Cả người là hình cầu, nó mặt ngoài che lấp lưu động bạch quang, giống như một tầng mỏng manh quang sơn phủ. Trước nổ tung chính là hy vọng cổ tầng kia ánh sáng. Tầng này mỏng manh màng ánh sáng chống đỡ vòng sáng, cho nên nó sẽ không sụp đổ. Vòng sáng bên trong dĩ nhiên là nguyên thức hải. Nước biển giống như tấm gương bóng loáng, bày biện ra lam màu xanh lá, nhưng nước lại rất đông đúc, mang đến màu đồng sáng bóng. Chỉ có cấp một cổ sư mới có thể tạo thành cái này đồng tao cổ nguyên tinh, được xưng đồng tao biển. Mặt biển độ cao không có đạt tới khẩu độ một nửa, chỉ có 44. Đây cũng là cấp C nhân tài tính hạn chế. Mỗi một giọt nước biển đều là tinh khiết thái cổ tinh hoa, đại biểu phương viên tinh hoa, nguyên khí cùng linh hồn ngưng tụ. Đây cũng là hắn đi qua 15 niên nhân sinh tiềm năng tích lũy. Loại này thái cổ tinh hoa là cổ sư dùng để nuôi cổ. Cái này cũng mang ý nghĩa, bắt đầu từ bây giờ, phương viên chính thức tiến vào cấp một cổ sư lộ tuyến. Kể từ vòng sáng sau khi mở ra, phương viên trong thân thể liền không còn có hy vọng cổ. Phương viên thu liễm bản thân, cảm giác được trước mắt áp lực dày như tường, hắn cũng không còn cách nào đi về phía trước một bước. Giống như ta kiếp trước vậy, hắn đối cái kết quả này lạnh lùng cười cười. Ngươi liền không thể càng đi về phía trước sao? Học viện trưởng lão ở bên kia bờ sông hô, bắt được một tia hy vọng. Phương viên xoay người đi trở về, dùng động tác hồi đáp. Lúc này, ngay cả trẻ tuổi các thiếu niên cũng bắt đầu phản ứng kịp. Đám người đột nhiên vang lên ong ong. Cái gì? Phương viên đi 27 bước. Cho nên hắn chỉ là một cấp C thiên tài. Khó có thể tin, giống như hắn dạng này thiên tài chỉ có cấp C. Trong đám người bộc phát ra rối loạn tương mừng. Đại ca. Trong đó, Cổ Nguyệt Phương Trinh ngẩng đầu lên, khiếp sợ xem Phương Viên từ bên kia bờ sông trở lại. Hắn đơn giản không thể tin được, đại ca của mình mới là cấp C. Hắn vẫn cho là ca ca sẽ là cấp A nhân tài. Không, không riêng gì hắn, ngay cả hắn tím cùng thúc thúc, còn có trong gia tộc rất nhiều người cũng cho là như vậy. Nhưng bây giờ, kết quả lại ngoài ý liệu ngược lại. Đáng chết hắn chỉ là một cấp C. Cổ Nguyệt thị tộc trưởng hai quả đấm nắm chặt, hít sâu một hơi, trong thanh âm mang theo thất vọng. Ở trong bóng tối quan sát các trưởng lão phản ứng không giống nhau. Có cao mày, có cúi đầu thảo luận, có thở dài ngẩng đầu lên. Kết quả có thể hay không lỗi rồi. Điều này sao có thể? Loại phương pháp này chính xác phải vượt ra khỏi suy luận, càng không cần phải nói chúng ta một mực tại nhìn, thậm chí ăn gian cũng rất khó. Nhưng là trước hắn toàn bộ hành vi cùng trí tuệ, ngươi giải thích thế nào những thứ này? Thái cổ nước biển bình khá cao thanh niên, sắp thực sẽ cho thấy vượt qua thường nhân đặc chất, như trí lực, cảm giác lực, trí nhớ, lực lượng, bén nhạy tính trở. Mặt khác, những thứ này đặc thù cũng không có nghĩa là nguyên thủy thiên phú liền nhất định rất cao. Hết thảy đều đem quyết định bởi kết quả. Ai, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Bây giờ Cổ Nguyệt nhất tộc đã không giống đời thứ nhất. Hắn vỡ bị nước sông lạnh băng nước biển thấm ướt, lạnh băng đâm vào xương của hắn. Phương Viên đi hay là mặt không có tình cảm, rời người bởi càng ngày càng gần. Hắn có thể rõ ràng thấy được học viện trưởng lão nặng nề nét mặt, cũng nhận ra được hơn 100 tên thanh niên hướng hắn quăng tới ánh mắt. Trong những ánh mắt này xen lẫn kinh ngạc, khiếp sợ, cười nhạo, có ít người vì cái này không chuyện may mắn kiện cảm thấy cao hứng, có ít người thì không lúc đích. Tình huống giống nhau, để cho Phương Viễn không cam lòng nhớ tới kiếp trước của mình. Ở trong đoạn thời gian đó, hắn cảm thấy ngày giống như sập xuống. Khi hắn xuyên qua lạnh băng sông ngoài lúc, hắn mất đi chỗ đứng, ngã xuống cả người cũng ngâm ở trong nước, cảm giác rất mê mang. Không có ai tiến lên dịu đứng lên. Những thứ kia thất vọng, lạnh băng nét mặt cùng ánh mắt, giống như từng thanh dao găm sắc bén, đâm vào chính hắn trái tim. Đầu óc của hắn hỗn loạn tương mừng, ngực nhân đau đớn mà nóng rực. Thì giống như hắn tự nổ bay xuống, rơi xuống đất. Người đứng càng cao, kẻ càng nặng. Nhưng đời này, theo cảnh tượng giống nhau tái diễn, Phương Viện Tâm cũng là bình tĩnh. Hắn nhớ tới một truyền thuyết, làng khốn cảnh đi tới lúc, đem ngươi tâm giao cho hy vọng. Hôm nay, cái này hy vọng liền trong lòng hắn. Mặc dù không lớn, nhưng so với cái kia hoàn toàn không có thái cổ thiên phú người tốt hơn. Nếu như người khác cảm thấy thất vọng, vậy hãy để cho bọn họ thất vọng đi. Bọn họ còn có thể làm gì? Người khác thất vọng cùng ta có quan hệ gì? Trọng yếu nhất là đem hy vọng để ở trong lòng. 500 năm sinh hoạt khiến cho hắn hiểu, một người trong cuộc đời phát sinh thú vị chuyện, đều là đang truy đuổi bản thân mơ mộng quá trình bên trong phát sinh. Không có cần thiết yêu cầu người chung quanh đừng thất vọng hoặc để bọn hắn thích nó. Đi con đường của mình, để cho người khác tùy tâm sở dụng thất vọng cũng không sung sướng. Ai? Học viện trưởng lao hít sâu một hơi, quát lên, kế tiếp, Cổ Nguyệt Phương Chính. Nhưng là không có người trả lời. Cổ Nguyệt Phương Chính. Trưởng lão lần nữa hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn trong sơn động vang vọng. A, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Phương Chính đột nhiên từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại, vội vàng chạy ra ngoài. Không may, hắn bị chân của mình chật chân té ngã xuống rên rỉ đụng vào đầu, tiến vào trong sông. Nhất thời, chỉnh trong sơn động tràn đầy cực lớn tiếng cười. Phương thị huynh đệ, không có gì đặc biệt. Cổ Nguyệt tộc trưởng xì mũi khinh thường, đối phương đang cảm thấy một loại tức giận chán ghét. Đây thật là quá lung túng. Phương Chính dây rủa, văng lên nước. Đáy sông quá chân rồi, hắn không cách nào bình thường rời giường. Làm hết sức sẽ chỉ làm hắn xem ra càng thêm ngu xuẩn cùng bộ bề, làm tiếng cười tràn đầy lỗ tai của hắn lúc, hắn tâm càng ngày càng hốt hoảng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại sức kéo đem hắn giơ lên. Đầu của hắn rốt cuộc rời đi mặt nước, thân thể của hắn lại khôi phục thăng bằng. Hắn thất kinh xoa xoa mặt, tập trung tầm mắt. Lại là ca ca của hắn Phương Viễn bắt được cổ áo của hắn, đem hắn kéo lên. Đại ca, hắn há miệng muốn nói, nhưng ngược lại, hắn bắt đầu bị sặc nước đến, cuối cùng đưa tới ho kịch liệt. Ha ha, Phương gia khó dây dưa sư minh cùng đệ đệ. Có người ở trên bờ sông cười nhạo, tiếng cười càng ngày càng lớn, nhưng học viện trưởng lão cũng chưa hề đi ra ngăn cản. Hắn thật sâu cao mày, thất vọng tràn đầy hắn tâm. Phương Chính hoàn toàn không biết làm sao, sau đó hắn nghe được ca ca nói với hắn, tiếp tục, đi thông con đường tương lai sẽ rất thú vị. Phương Chính không khỏi kinh ngạc há to miệng. Phương Biên đưa lưng về phía đám người, cho nên bọn họ không thấy rõ. Nhưng Phương Chính lại có thể cảm nhận được rõ ràng Phương Viên trên người tản mát ra bình tĩnh. Làm ca ca của hắn lúc nói chuyện, khoe miệng của hắn hơi giơ lên, lộ ra một thâm trầm mà suy tính cặn kẽ mỉm cười. Rõ ràng chỉ là một cấp C nhân tài, đại ca làm sao sẽ bình tĩnh như vậy? Phương Chính không khỏi nghi hoặc không thôi, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Vậy mà Phương Viên lại không nói gì nữa. Hắn buông một cái Phương Chính sau lưng, xoay người rời đi. Phương Chính vô cùng ngạc nhiên hướng biển hoa đi tới, chưa từng nghĩ tới đại ca thế mà lại bình tĩnh như vậy. Nếu như là ta sẽ. Hắn cúi đầu, không yên lòng đi về phía trước. Vậy mà, hắn không biết hắn đang diễn ra một như kỳ tích cảnh tượng. Khi hắn cuối cùng từ tưởng tượng trong tình hồn lại lúc, hắn đã thật sâu đưa thân vào trong biển hoa, đứng ở người khác chưa bao giờ đến qua phương xa. 43 cái bước. Trời ạ, cấp A thiên phú. Học viện trưởng lao thét lên, tựa hồ mất đi lý trí. Cấp A, thật sự là cấp A. 3 năm qua đi Cổ Nguyệt nhất tộc rốt cuộc xuất hiện một cấp A thiên tài. Ở trong bóng tối xem cuộc chiến các tộc trưởng cũng đồng thời hét dầm lên, mất đi trấn định. Ừm, phương thị huyết mạch khởi nguyên từ chúng ta xích ra huyết mạch. Cho nên chúng ta xích ra hãy thu Cổ Nguyệt Phương Chính. Cổ Nguyệt Xích Liên lúc này tuyên bố, điều này sao có thể? Ngươi cái này lão so Xích Liên, đạo đức của ngươi cùng năng lực cũng đánh mất, nhưng ngươi tuyệt đối giỏi về nói gạt đứa bé. còn không bằng đem tiểu tử này giao cho ta Cổ Nguyệt Mạc Trần nuôi dưỡng. Cổ Nguyệt Mạc Trần trong nháy mắt giống giận một tiếng. Chớ ồn ào. Không có ai so bây giờ thị tộc thủ lĩnh có tư cách hơn nuôi dưỡng đứa bé này. Ai có cái gì dị nghị, chính là cùng ta Cổ Nguyệt ba đối nghịch. Cổ Nguyệt tộc trưởng đã nổi điên dùng lửa đỏ ánh mắt quét qua những thứ kia thất vọng cùng đưa đám ánh mắt. Chương 7. Hoa tiểu lưu lại bảo tàng chương 7. Hoa tiểu lưu lại bảo tàng rất nhanh một tuần lễ đi qua. Người là vạn vật trên, cổ là thiên địa tinh hoa. Trên cái thế giới này có ngàn loại vô số cổ. Bọn nó sinh hoạt ở chúng ta chung quanh mỗi một chỗ, ở thổ nhũng trong, ở trong bụi cây rậm rạp, thậm chí tại dã thú trên thi thể. Theo loài người không ngừng sinh sôi cùng trưởng thành, đi qua các học giả từ từ mở ra cổ huyền bí. Những thứ kia mở ra vòng sáng, dùng bản thân thái cổ tinh hoa tới nuôi dưỡng, luyện hóa cùng thao túng những thứ này cổ người, đạt tới những thứ này bất đồng mục đích người, chính là chúng ta đã nói cổ sư. Các ngươi tất cả mọi người ở 7 ngày trước thức tỉnh nghi thức trung thành công mở ra vòng sáng. Theo thái cổ biển đọc lại, bây giờ các ngươi đều là cấp 1 cổ sư. Ở thôn trong học viện trưởng lão tự tin mà vững vàng nói chuyện. Ở trước mặt hắn có 57 danh học sinh, bọn họ ngồi, tụ tinh hội thần nghe, cổ sư thần bí cùng lực lượng đã sớm sâu sắc cắm rễ ở người thanh niên trong lòng. Vì vậy, trưởng lão chỗ dạy bảo cùng đã nói hết thảy, bọn học sinh cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Lúc này, một cái tuổi trẻ thiếu niên giơ tay lên. Ở trưởng lão dưới sự cho phép, hắn đứng lên hỏi, "Trưởng lão sư phó, ta từ nhỏ đã biết một điểm này, có cấp 1 cổ sư, cấp 2 cổ sư khoan, ngươi có thể cho chúng ta giải thích được kỹ lưỡng hơn sao?" Cổ Nguyệt lão sư gật đầu một cái, khoát tay một cái, để cho người tuổi trẻ ngồi xuống. Cổ sư có 9 cấp bậc, từ dưới lên trên, cấp 1, cấp 2, cấp 3 mãi cho đến cấp 9. Mỗi cái cấp bậc cũng tính một cái đại cảnh giới, chia làm 4 cái tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, bên trên kỳ cùng thời đỉnh cao. Các ngươi cũng mới vừa trở thành cổ sư, cho nên các ngươi đều là cấp 1 sơ giai. Nếu như các ngươi cũng về mặt tu luyện cố gắng, tu luyện của các ngươi cơ sở tự nhiên sẽ tấn thăng đến cấp 2, thậm chí cấp 3. Dĩ nhiên, thiên phú của ngươi càng cao, ngươi tấn thăng cơ hội lại càng lớn. Đối với cấp D thiên phú mà nói, thái cổ biển chiếm cứ ước chừng 2-3 tầng vòng sáng, cao nhất có thể lấy đạt tới tấn thăng là cấp 1 đến cấp 2. Đối với cấp C thiên phú mà nói, thái cổ biển là 4-5 tầng vòng sáng. Bình thường tiến độ sẽ dừng bước với cấp 2, nhưng vận khí tốt, một phần nhỏ người có thể tấn thăng đến cấp 3 mới bắt đầu giai đoạn. Cấp B thiên phú có chiếm cứ 6-7 tầng vòng sáng thái cổ biển, có thể tu luyện đến cấp 3, thậm chí xa tới cấp 4. Về phần cấp A thiên phú, thái cổ biển liền có thêm, nó chiếm cứ 8-9 tầng vòng sáng. Trên người một người thiên phú như thế, dĩ nhiên là có thiên phú nhất thích hợp nhất cổ sư tu luyện, có thể đạt tới ngũ giai. Về phần cấp 6 trở lên cổ sư, đều là truyền kỳ. Ta cũng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Ở Cổ Nguyệt nhất tộc trong, chưa bao giờ xuất hiện qua lục giai cổ sư, mà là cấp 4, ngũ giai cổ sư xuất hiện. Các thiếu niên lỗ thai cũng dựng lên, nghe nghe, ánh mắt chiếu lấp lánh. Không ít người cũng không nhịn được nhìn về phía cứng ngắc ngồi ở hàng thứ nhất Cổ Nguyệt Phương Chính. Hắn dù sao cũng là cấp 2 nhân tài. Trong mắt của bọn họ tràn đầy ghen tị và ghen ghét. Cùng lúc đó, cũng có người nhìn chằm chằm phòng học hàng cuối cùng góc. Tựa vào góc gần cửa sổ chính là không người nằm sấp ở trên bàn sách đang ngủ say Cổ Nguyệt Phương Viên. Nhìn, hắn còn đang ngủ, có người thấp giọng nói. Hắn đã liên tục ngủ một tuần lễ, còn không có tỉnh. Có người xen vào nói đạo. Còn có nhiều hơn. Ta nghe nói hắn cả đêm không ngủ, ở thôn ranh giới bồi hồi. Có người không chỉ một lần ra mắt nó, hiển nhiên hắn buổi tối cầm một rượu lọ, ở bên ngoài uống say mềm. May mắn chính là, mấy năm này thôn chung quanh đã dọn dẹp sạch sẽ cho nên an toàn hơn. Các bạn học ở chỗ này cùng nơi đó xì xào bàn tán, để cho các loại tiểu bát quái nhanh chóng truyền bá ra. A, được rồi, đã kích thật sự là quá lớn. Qua nhiều năm như vậy được khen là thiên tài người, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà thành cấp C thiên tài, ha ha. Nếu là như vậy liền tốt. Ở hết thảy mọi người trong, chính hắn đệ đệ bị tuyên bố vì cấp A, bây giờ là chú ý tiêu điểm, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Đệ đệ trao liệm chân trời, ca ca té xuống đất, từ từ. Theo bọn học sinh tiếng thảo luận càng ngày càng lớn, học viện trưởng già chân mày cau lại. Trong cả phòng học, toàn bộ thiếu niên cũng cung cung kính kính ngồi, lộ ra phi thường náo nhiệt. Điều này làm cho nằm sấp trên bàn ngủ Phương Viên lộ ra đặc biệt bắt mắt, cho tới ánh mắt đều đau. Đã một tuần lễ, nhưng hắn vẫn rất đưa đám. Hừ, ban đầu ta nhất định là bị hắn nói gạt người như vậy tại sao có thể là thiên tài. Trưởng lão bất mãn nghĩ. Liên quan tới chuyện này, hắn đã cùng Phương Viên nói qua rất nhiều lần nhưng cũng không có hiệu quả, Phương Viên hay là muốn làm gì thì làm. Hắn mỗi tiết khóa cũng sẽ ngủ một giấc, để cho phụ trách trường học trưởng giả nhức đầu hết sức đưa đám. Được rồi, hắn chỉ là một cấp C nếu như hắn liền loại đả kích này cũng không chịu nổi, dùng loại này khí lực bồi dưỡng hắn, chỉ biết lãng phí gia tộc tài nguyên, sẽ không có ích lợi gì. Trưởng lão trong lòng tràn đầy đối Phương Viên thất vọng, âm thầm suy nghĩ. Phương Viên chỉ là một cấp C, so với hắn kia cấp A thiên tài đệ đệ Phương Tranh, bây giờ đây chính là đáng giá tộc nhân bỏ ra số tiền lớn nuôi lớn người a. Học viện trưởng lão vừa nghĩ tới đây hết thảy, một bên cũng ở đây trả lời nhất những vấn đề mới. Ở tông môn trong lịch sử, từng có rất nhiều cường giả. Đối với cấp 5 đại sư mà nói, có 2 cái. Trong đó một vị là đời thứ nhất thị tộc thủ lĩnh, tổ tiên của chúng ta. Hắn chính là thành lập Cổ Nguyệt thôn người. Một người khác là cái thứ tư thị tộc thủ lĩnh. Hắn thiên phú dị bẩm, một đường tu luyện đến ngũ giai cổ sư cảnh giới. Nếu như không phải cái đó hèn hạ vô sỉ yêu tộc Hoa Tiểu Hòa Thượng đánh lén, hắn hoặc giả có thể đạt tới cấp 6, nhưng ai biết. Lúc nói lời này, hắn thật sâu thở dài một cái. Ở dưới bình bài mặt, người tuổi trẻ bắt đầu tức giận la to. Đều là bởi vì cái đó Hoa Tiểu Hòa Thượng quá âm hiểm giả hoạt. Đáng tiếc chúng ta bốn tộc trưởng mềm lòng nhân tử, tuổi còn trẻ liền chết. Nếu là ta ra đời sớm mấy trăm năm liền tốt. nếu như ta thấy được ác ma kia, ta sẽ kéo xuống hắn mặt xấu xí. Bốn tộc trưởng cùng Hoa Tiểu Hòa Thượng câu chuyện, là cả Cổ Nguyệt nhất tộc đều biết chuyện. Hoa Tiểu Hòa Thượng cũng là một vị ngũ giai cổ sư, ở hắn cái thời đại kia ma trong phái, hắn làm nhiều năm hái hoa tặc, ở yêu tộc trong rất có tên. Mấy trăm năm trước, hắn tiến về Thanh Mao Sơn. Hắn ý đồ ở Cổ Nguyệt thôn gây án, nhưng cuối cùng bị đời thứ tư tộc trưởng phát hiện. Trải qua một trận kinh thiên động địa đại chiến, Hoa Tiểu Hòa Thượng bị đánh không thể không quỳ hạ xin tha. Thứ tư tộc trưởng nhân từ lương thiện, tính toán tha cho hắn một mạng. Vậy mà, Hoa nháy mắt Hòa Thượng đột nhiên phát động đánh lén, thành công đem thứ tư tộc thủ lĩnh tạo thành trọng thương. Tộc trưởng giận dữ, đánh chết tại chỗ Hoa Tiểu Hòa Thượng. Vậy mà, hắn trọng thương không cách nào chữa khỏi, vì vậy hắn chết rồi. Vì vậy, ở Cổ Nguyệt tộc nhân trong lòng, đời thứ tư tộc trưởng là một vị vì thôn dân ra sinh mạng đại anh hùng. Hoa Tiểu Hòa Thượng ha ha, bị phòng học huyên náo lại nhảy không ngừng đánh thức, Phương Viên mở ra hai mắt lim dim ánh mắt. Hắn rũ người, trong lòng oán hận nghĩ, cái này Hoa Tiểu Hòa Thượng, hắn chết ở đâu? Vì sao ta tìm khắp cả toàn bộ thôn, hãy tìm không tới hắn di lưu chi vật? Trong ký ức của hắn, có một vị tộc nhân cổ sư thương tâm gần chết, bắt đầu nát rượu. Ước chừng 2 tháng sau, tên nam tử này nằm song xoài ngoài thôn lúc uống say mềm. Hắn nồng nặc mùi rượu ở trong lúc bất chi bất giác đưa tới một con sâu rượu. Cổ sư mừng rỡ như điên, một lòng muốn tóm lấy nó. Con sâu rượu đội vàng chạy trốn, cổ sư không ngừng theo sát, theo con sâu rượu tung tích, phát hiện một cái dưới đất cửa động, đi vào. Con sâu rượu là một loại phi thường chân quý cùng đắt giá cổ. Say choáng váng cổ sư quyết định mạo hiểm tiến vào trong động, phát hiện mình thân ở một bí mật ngầm dưới đất trong huyệt động. Sau, hắn phát hiện Hoa Tiểu Hòa Thượng hải cốt cùng hắn lưu lại di vật. Cổ sư trở lại thôn về sau, đem sự phát hiện này báo cáo đi ra, lập tức ở cả một tộc nhân trung đưa tới Yên Nhiên. Sau đó vị kia cổ sư từ trong được ích lợi không nhỏ, tu vi của hắn cơ sở một cái liền siêu quần bạt thụy. Trước đã từng vứt bỏ người yêu của hắn lần nữa bị hắn hấp dẫn, trong lúc nhất thời trở thành tộc nhân đệ. Đáng buồn chính là, ta chỉ nghe được liên quan tới cái tin tức này lẻ tẻ tin tức, cho nên ta không biết chính xác vị trí ở nơi nào. Cho tới hôm nay, ta còn không biết mình sẽ sống lại. Hoa Tiểu Hòa Thượng, người rốt cuộc chết ở nơi nào? Mấy ngày nay hắn mua rất nhiều rượu, vừa đến màn đêm liền đến trong thôn đi dạo. Hắn muốn dùng rượu mùi thơm tới hấp dẫn con sâu rượu. Đáng tiếc chính là, hắn chưa bao giờ thấy được con sâu rượu xuất hiện, điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường thất vọng. Nếu như ta có thể tìm tới con kia con sâu rượu, luyện hóa thành nguyên khí của ta cổ, vậy nhưng có thể so với thị tộc ánh trăng cổ tốt hơn nhiều. Một cái chớp mắt cũng đã là tháng tư, thời gian còn lại không nhiều lắm. Phương Viên thở dài, nhìn về ngoài cửa sổ. Trời xanh bạch vân hạ, thanh thủy dây núi một mực kéo dài đến phương xa. Phu cận là một mảnh rừng trúc. Đây là Thanh Mao Sơn riêng có mâu trúc, mỗi một cây gậy trúc cũng thẳng tắp như tuyến, trúc cuối cùng giống như mũi thương vậy dị thường sắc bén. Cách đó không xa, rừng cây đã đổi xanh. Chuối non ở vàng hải dương màu xanh lục trong nảy mầm. Thỉnh thoảng xinh đẹp, nhiều màu chim sẻ sẽ sống ở trên những cây. Gió xuân thổi tới, lôi cuốn núi sông mát mẻ, gieo rác nhân gian. Trong lúc bất chi bất giác, cái này lớp liền sắp kết thúc. Học viện trưởng lao rốt cuộc nói, tuần này ta dạy các ngươi như thế nào quan tưởng cùng kiểm tra bản thân nguyên thức hải dương, cùng với như thế nào minh tưởng cùng rời đi trong cơ thể bản nguyên tinh hoa. Bây giờ là các ngươi tất cả mọi người luyện hóa các ngươi nguyên cổ thời điểm. Cái này tiết khóa sau khi kết thúc, các ngươi cũng đi học viện cổ thất chọn lựa một con cổ trùng. Chọn xong ngươi cổ về sau, mời về nhà chuyên tâm luyện hóa. Chờ ngươi rốt cuộc luyện hóa cổ, liền có thể trở lại học viện tiếp tục lên lớp. Đồng thời, đây là các ngươi lần đầu tiên khảo hạch. Ai có thể trước hoàn thành lần khảo hạch này, ai là có thể lấy được 20 khối thái cổ đá phong phú tưởng thưởng. Chương 8. Vật thương hằng, người thường biến chương 08, vật thương hằng, người thường biến thư viện bên cạnh là một gian cổ thất. Cổ thất không lớn, nó lớn nhỏ chỉ có 60 mét vuông, ở cổ xưa con đường tu luyện bên trên, cổ là thực lực mấu chốt. Tan lớp lúc, thiếu niên hưng phấn nhóm xông về cổ thất, xếp thành một hàng, cái này tiếp theo cái kia đi vào, đột nhiên có thanh âm hô, cổ bên ngoài có thủ vệ là rất bình thường. Người tuổi trẻ cái này tiếp theo cái kia đi vào, sau đó đi ra. Rốt cuộc đến phiên Phương Viên tiến vào cổ thất. Gian phòng này là một thần bí căn phòng. Bốn bề tường đều có động, ở những chỗ này khảm vào phương lỗ trong, mỗi cái đều có một cái khác phương lỗ. Mỗi cái lỗ lớn nhỏ cũng khác nhau, có lớn có nhỏ. Khá lớn lỗ không thể so với gốm nồi lớn, nhỏ hơn lỗ không thể so với quả đấm nhỏ. Rất nhiều phương lỗ trong để nhiều loại đồ đựng, có đá sám bùn, thanh thúy ngọc bàn, tinh xảo cỏ cái lồng, đất lò chờ. Những thứ này đồ đựng bảo tồn ở các loại cổ trong. Có cổ yên lặng không nói, có cổ phát ra rất nhiều thanh âm, phát ra dịu ra dịu rít, khanh khách đấm thanh, tiếng xào xạc chờ chút. Toàn bộ những thứ này tiếng ồn kết hợp với nhau, sáng tạo một loại sinh hoạt hòa âm. Cổ cũng chia làm 9 đại tầng thứ, tuân theo cổ sư cấp 9 cảnh giới giống nhau khái niệm. Trong phòng này toàn bộ cổ đều là cấp 1 cổ. Phương Viên nhìn lướt qua bốn phía, lập tức ý thức được một điểm này. Bình thường mà nói, cấp 1 cổ sư chỉ có thể sử dụng cấp 1 cổ. Nếu như bọn họ sử dụng cấp bậc cao hơn cổ, những cao thủ này sẽ cần bỏ ra cực kỳ trả giá nặng nề. Ngoài ra, cổ cần nuốt đồ ăn. Nuôi dưỡng cao cấp cổ ngẩng cao chi phí, thường thường không phải cấp thấp cổ sư có thể chịu đựng. Vì vậy, đối với mới ra đời cổ sư mà nói, trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không bọn họ cuối cùng sẽ lựa chọn một con cấp 1 cổ trùng làm chính mình con thứ nhất luyện chế cổ trùng. Cổ sư luyện chế thứ nhất cổ có ý nghĩa quan trọng, nó sẽ thành bọn họ cực kỳ trọng yếu cổ, đưa bọn họ sinh mạng liên hệ với nhau. Nếu như nó chết rồi, cổ sư đem gặp đả kích khổng lồ. Ai, ta vốn là nguyện vọng là lấy được Hoa Tiểu Hòa Thượng con sâu rượu, luyện hóa thành tính mạng của ta cổ. Nhưng bây giờ, ta vẫn không có tìm được Hoa Tiểu Hòa Thượng khung xương đầu mối. Ta thậm chí không biết ta lúc nào có thể tìm tới nó, hoặc là lúc nào người khác có thể tìm tới nó. vì lý do an toàn, ta trước chọn ánh trăng cổ. Phương Viên ở trong lòng thở dài, dọc theo bên trái vách tường thẳng đi tới. Mặt này trên tường một tầng lỗ tầng chót có một hàng bạc bản. Mỗi cái trong cái mâm đều có một cổ. Những thứ này cổ là kết tinh hình dáng giống như tân nguyệt, nó giống như một khối màu xanh da trời thạch anh. Ở khay bạc làm nổi bật hạ, cổ tản mát ra một loại tĩnh mịch mà xinh đẹp cảm giác. Loại này được gọi là ánh trăng cổ, chủng loại là cổ nguyệt thị tộc địa phương cổ. Rất nhiều tộc nhân sẽ chọn ánh trăng cổ làm bọn họ trọng yếu cổ. Ánh trăng cổ không phải tự nhiên giới cổ, là cổ nguyệt nhất tộc dùng bí pháp bồi dưỡng ra tới chủng loại. Ánh trăng cổ tại cái khác bất kỳ địa phương nào cũng không tìm tới, có thể nói cái này cổ là cổ nguyệt nhất tộc tượng trưng. Bởi vì đều là cấp một ánh trăng cổ, cho nên với nhau giữa gần như không hề khác gì nhau. Phương Viên tùy tiện chọn một, thu đi qua. Ánh trăng cổ rất nhẹ, có thể so với một trang giấy sức nặng. Côn trùng chiếm cứ bàn tay hắn một khối nhỏ khu vực, nó ước chừng có một cái bình thường ngọc bội lớn nhỏ. Phương Viên đeo trên tay thời điểm, hắn có thể nhìn thấu, ngưng mắt nhìn bàn tay hắn bên trên đường vân. Cuối cùng nhìn một cái, không có phát hiện vấn đề gì, Phương Viên đem ánh trăng cổ bỏ vào trong túi, đi ra khỏi cổ thất. Cổ bên ngoài, xếp hàng đội ngũ hay là thật dài. Xếp hàng người kế tiếp vừa nhìn thấy Phương Viên rời đi, thật hưng phấn vội vàng vào phòng. Nếu như là những người khác, khi bọn họ bắt được cổ lúc, bọn họ phải làm chuyện thứ nhất chính là đem nó mang về nhà, nhanh chóng luyện chế. Nhưng Phương Viên không hề sốt ruột, bởi vì trong óc của hắn còn đang suy nghĩ con sâu rượu. Con sâu rượu so với ánh trăng cổ chân quý hơn, ánh trăng cổ mặc dù là cổ nguyệt thôn đặc sản, nhưng đối cổ sư trợ giúp lại không bằng con sâu rượu. Rời đi cổ thất về sau, Phương Viên chạy thẳng tới tiểu quán mà đi. Trưởng quỹ hai vò năm xưa rượu. Phương Viên trong túi lục lọi, móc ra còn dư lại thái cổ hòn đá, đặt ở trên quầy. Mấy ngày nay hắn sẽ đến nơi này mua rượu, sau đó vòng quanh thôn biên giới chính xác, tính toán hấp dẫn con sâu rượu để nó xuất hiện. Trưởng quỹ chính là cái mập lùn người đàn ông trung niên, trên mặt rầu mỡ. Qua mấy ngày nay, hắn đã nhớ kỹ Phương Viên. Ngươi đến rồi. Hắn vừa cùng Phương Viên chào hỏi, một bên đưa ra một con tròn lằn to tay, thuần thục đem những thứ kia thái cổ hòn đá quét ra. Khi hắn đem bọn nó đặt ở trên bàn tay lúc, hắn trên dưới di động tay của hắn, cảm thấy sức nặng là chính xác. Nói tới chỗ này, chủ tiệm nụ cười càng sâu. Bản nguyên linh thạch là trên cái thế giới này sử dụng tiền tệ, dùng cho cân nhắc toàn bộ thương phẩm giá trị. Đồng thời, nó cũng là thế giới tinh hoa ngưng tụ vật, có thể tự mình sử dụng, đối với trợ giúp cổ sư tu luyện rất trọng yếu. Bởi vì nó gồm có tiền tệ thuộc tính cùng thực dụng thuộc tính, vì vậy nó cùng trên địa cầu hoàng kim tương tự. Địa cầu có một đồng vàng bản vị chế, ở trên thế giới này, nó bị bản nguyên linh thạch thay thế. Cùng hoàng kim so sánh, thái cổ đá sức mua càng là kinh người. Bất quá, lấy Phương Viên tiếp tục như vậy tiêu tiền, nhiều hơn nữa thái cổ đá cũng không đủ dùng. Mỗi ngày hai lọ rượu, đã suốt 7 ngày. Ta ban sơ nhất tích góp gần như đã xài hết. Phương Viên khẽ cau mày, xách theo hai vỏ rượu đi ra khỏi tử quán. Một khi có người trở thành cổ sư, hắn liền có thể trực tiếp từ thái cổ trong đá lấy ra thái cổ tinh hoa, bổ sung hắn vòng sáng bên trong thái cổ biển. Vì vậy, đối với cổ sư mà nói, thái cổ đá không chỉ là một loại tiền tệ, càng là bọn họ tu luyện bổ sung. Có đủ thái cổ đá, tốc độ tu luyện chỉ biết đề cao thật lớn, cái này có thể đền bù thiên phú cấp bậc hơi thấp người tình thế xấu. Ngày mai ta liền không có thái cổ đá có thể mua rượu, nhưng con sâu rượu chính là không muốn ra hiện. Chẳng lẽ ta thật phải đem ánh trăng cổ lấy ra luyện hóa, làm ta nguyên cổ sao? Phương Viên cảm thấy rất là không hài lòng. Làm cầm trong tay hắn hai lọ rượu đi bộ lúc, hắn bắt đầu buồn bực, học viện trưởng lão nói, cái đầu tiên luyện hóa ra nguyên cổ người, sẽ thu hoạch được 20 khối thái cổ đá tưởng tượng. Bây giờ, ta đoán trong bọn họ rất nhiều người đều ở đây trong nước, đều ở đây cố gắng luyện hóa bản thân cổ, tranh đoạt đệ nhất danh. Đáng tiếc, luyện chế nguyên cổ, càng giống như là đối một người thiên phú khảo nghiệm. Những thứ kia có tốt hơn bản nguyên thiên phú người đem có tốt hơn ưu thế. Bằng vào ta cấp C thiên phú, không có bất kỳ thủ đoạn đặc thù, ta hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Đang lúc này, Cổ Nguyệt Phương chính thanh âm từ phía sau lưng gọi hắn. Đại ca, ngươi thật đi tiểu quán mua rượu. Đi theo ta, chú thím muốn gặp ngươi. Phương Viên dừng bước lại, xoay người lại. Hắn phát hiện đệ đệ không lại giống như tiểu trước đây, lúc nói chuyện luôn là cúi đầu. Giờ phút này, hai huynh đệ mặt đối mặt ngưng mắt nhìn đối phương. Một trận gió thổi tới, nhấc lên ca ca xốc xếp tóc ngắn, đệ đệ trường bảo và áo siêu siêu băng rội. Ngắn ngủi một tháng trôi qua, người lại phát sinh biến hóa. Thức tỉnh nghi thức một tuần lễ sau, ca ca cùng đệ đệ phát sinh biến hóa cực lớn. Ca ca Phương Viên từ đám mây rơi xuống, thiên tài danh hiệu bị vô tình phá hủy. Mà đệ đệ bắt đầu tỏa ánh sáng rực rỡ, giống như một ngôi sao mới vậy từ từ bay lên. Đối với đệ đệ Phương chính mà nói, loại biến hóa này đối hắn thế giới mà nói là long trời lở đất. Hắn rốt cuộc nếm được ca ca đã từng có tình cảm, mọi người gửi hy vọng vào cảm giác của hắn, mọi người dùng hâm mộ và ánh mắt ghen tị đưa mắt nhìn cảm giác của hắn. Hắn cảm thấy mình đột nhiên bị từ một trong góc tối kéo đi ra, được bỏ vào một tràn đầy quang minh thiên đường. Mỗi ngày khi tỉnh lại, hắn cũng cảm thấy mình đang làm một phi thường ngọt ngào ngộ. Từ trước đến bây giờ, hắn bị đãi ngộ giống như ban ngày cùng đêm tối vậy, khiến cho hắn cho tới bây giờ cũng có chút không dám tin tưởng mình thực tế, nhưng cùng lúc cũng phi thường không có thói quen. Rất khó thích ứng. Ở trong thời gian rất ngắn, từ không ai biết đến bị mật thiết chú ý người, mọi người vẫn chỉ hắn. Có lúc Phương Chính đi trên đường, sẽ nghe được người chung quanh nghị luận ở Mỹ, khen không dứt miệng. Mặt của hắn sẽ nóng lên, hắn sẽ cảm thấy hoàn toàn không biết làm sao, ánh mắt của hắn cố gắng tránh ánh mắt, hắn thậm chí gần như quên đi như thế nào chính xác đi bộ. Vừa mới bắt đầu chừng 10 ngày, Cổ Nguyệt Phương Chính gầy nhưng tinh lực lại càng thêm thịnh vượng đứng lên. Từ nội tâm của hắn chỗ sâu, một loại gọi là tự tin bật bắt đầu hiện ra. Đây chính là đại ca trước kia một mực có cảm giác, tốt đẹp dường nào, lại có thêm thống khổ a. Hắn không nhịn được nghĩ lên ca ca cậu Nguyệt Phương Biên, đối mặt như vậy chú ý cùng thảo luận, ca ca là ứng đối ra sao đây này? Hắn tiềm thức bắt đầu bắt chước Phương Biên, một mực làm bộ như mà không cảm giác dáng vẻ, nhưng rất nhanh phát hiện mình cũng không thích hợp loại phong cách này. Có lúc ở trong lớp, nữ sinh tiếng thét rất dễ dàng để cho hắn đỏ mặt. Ở trên đường, toàn bộ đến từ già nua phụ nữ tán tỉnh thậm chí khiến cho hắn nhiều lần vội vàng trốn đi. Hắn giống như một tập tễnh học theo hài tử, học tập như thế nào đi bộ, đang tìm cách thích ứng cuộc sống mới của hắn lúc lảo đảo. Ở nguyên cả cái quá trình, hắn không cách nào tránh khỏi nghe được ca ca tin tức, lâm vào bất ức, nát rượu, buổi tối không trở về nhà, ở trong lớp ngủ rất say. Hắn đối với lần này cảm thấy phi thường khiếp sợ. Chính hắn ca ca đã từng là một hùng mạnh tư thể, được khen là vĩ đại thiên tài, đột nhiên biến thành như vậy. Nhưng từ từ, hắn bắt đầu có chút hiểu. Đại ca của hắn dù sao cũng là một người bình thường. Gặp phải loại này tỏa chết cùng đả kích khổng lồ sẽ để cho bất luận kẻ nào lâm vào bất ức. Có cái này hiểu, Phương Chính trong lòng âm thầm cảm nhận được một cô không nói ra được hạnh phúc. Loại cảm giác này là hắn phi thường không muốn thừa nhận, nhưng nó xác thực tồn tại. Ca ca của hắn được khen là thiên tài, luôn là dùng bóng tối che kín hắn, bây giờ biểu hiện được như vậy đưa đám cùng đưa đám. Từ đảo ngược góc độ đến xem, cái này là chính hắn trưởng thành chứng kiến, không phải sao? Hắn là kiệt xuất, đây mới thật sự là chân tướng. Cho nên, khi hắn thấy được Phương Biên cầm bình rượu, đầu tóc rối bời, quần áo xốc xếch không chịu nổi lúc, cậu Nguyệt Phương Chính thở phào nhẹ nhõm, hô hấp cũng biến thành nhẹ nhõm không ít, nhưng ngay sau đó nói, "Đại ca, ngươi đừng uống rượu không thể tiếp tục như vậy nữa. Ngươi không biết quan tâm ngươi người lo lắng bao nhiêu, ngươi cần tỉnh lại." Phương Biên mặt vô biểu tình, không hề nói gì. Hai huynh đệ trố mắt nhìn nhau. Đệ đệ cậu Nguyệt Phương Chính ánh mắt sáng lên, tản mát ra một loại sắc bén cảm giác nhạy cảm. Mà ca ca cậu Nguyệt Phương Biên hai viên hình cầu, thời là màu đen đặc loáng thoáng giống như là một cái đầm thâm thúy cổ đầm. Cái này đôi ánh mắt không khỏi làm Phương Chính cảm thấy một loại kỳ dị cảm giác áp bách. Cũng không lâu lắm, hắn theo bản năng rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Nhưng khi hắn ý thức được một điểm này lúc, hắn cảm thấy phẫn nộ đột nhiên dâng lên. Đây là một loại nhằm vào phẫn nộ của mình. Ngươi làm sao vậy? Liên nhìn thẳng đại ca dũng khí cũng lên không nổi tới. Ta thay đổi, ta đã thay đổi a. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lại khôi phục sắc bén, hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía huynh đệ của hắn. Nhưng Phương Biên đã không nhìn hắn. Hắn một tay nâng niu một vò rượu, từ Phương Chính bên người đi qua, trầm giọng nói, ngươi còn nhìn chằm chằm cái gì nhìn? Chúng ta đi thôi. Phương Chính hô hấp trở nên mất phương hướng, trong lòng tích tụ lực lượng cũng không còn cách nào phóng ra. Điều này làm cho hắn trải qua một loại khó có thể hình dung được. Mắt thấy ca ca đã đi rất xa, hắn chỉ có thể tăng nhanh bước chân đuổi theo. Nhưng lần này, đầu của hắn không còn thấp kém, mà là ngẩng đầu lên nên đón thái dương. Ánh mắt của hắn định cách ở bản thân giẫm ở ca ca Phương Biên cái bóng bên trên hai chân bên trên. Chương 9. Càng lúc càng xa chương 09, càng lúc càng xa nắng chiều là phương đông màu đỏ, bầu trời vẫn sáng ngời, nhưng hết thảy tựa hồ cũng bao phủ ở màu xám cho trong bóng tối. Trông coi ngoài cửa sổ, xa xa quần sơn dần dần xu hướng với nồng đậm màu đen. Trong đại sảnh ánh đèn rất tối. Thím cùng thúc thúc cao cao ngồi trên ghế, mặt của bọn họ bị bóng tối bao phủ, vẻ mặt của bọn họ rất khó phân biệt. Thấy được Phương Biên bưng hai vò rượu, thúc thúc hắn Cổ Nguyệt Đông đổ lông mày vận thành một kết. Hắn mở miệng nói ra, trong ngay mắt, hai người các ngươi hiện tại cũng 15 tuổi. Đã các ngươi hai đều có cổ sư thiên phú, nhất là Phương Chính, ta cùng ngươi thím đều vì hai người các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ta cho ngươi 26 khối thái cổ đá, cầm đi đi. Luyện hóa ngươi cổ sẽ tiêu hao đại lượng thái cổ tinh hoa, cho nên ngươi cần những thứ này thái cổ đá. Nói, mấy cái tôi tớ đi tới, đưa cho Phương Biên cùng Phương Chính mỗi người một cái túi nhỏ. Phương Biên lặng lẽ nhận lấy túi tiền. Phương Chính lập tức mở ra túi tiền, hướng bên trong nhìn, chỉ thấy 6 khối hình bầu dục màu xám trắng thái cổ đá. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra cảm kích và mang, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, đối mặt với hắn thím cùng thúc thúc, đa tạ chú thím, cháu trai ta xác thực cần thái cổ đá đến bổ sung ta thái cổ tinh hoa. Hai người các ngươi đem ta dưỡng đến hôm nay, phần này lòng cảm kích khắc ở trong lòng của ta, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thúc thúc gật đầu cười. Thím đội vàng khoát khoát tay, thân thiết nói, ngồi xuống, ngồi xuống. Mặc dù hai người các ngươi cũng không phải chúng ta trực tiếp hài tử, nhưng chúng ta một mực coi ngươi là làm con của mình nuôi dưỡng lớn lên. Hai người các ngươi đều có thể đạt được tương lai, chúng ta vì thế cảm thấy tự hào. Ai, chúng ta cũng không có con của mình, có lúc chúng ta nghĩ, nếu như hai người các ngươi thật có thể trở thành con của chúng ta, vậy thì quá tốt rồi. Lời của nàng hàm chứa khắc sâu ý vị. Phương Chính không hiểu, nhưng Phương Biên lại khẽ cau mày. Thúc thúc chen vào nói, ta đã cùng ngươi thím thương lượng qua. Chúng ta muốn nhận nuôi hai người các ngươi, trở thành một chân chính gia đình. Phương Chính, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Phương Chính sửng sốt một chút, nhưng trên mặt vẻ mặt rất nhanh hiện ra vui sướng nụ cười, hắn nói thật, kể từ cha mẹ sau khi qua đời, ta liền phi thường khát vọng có một gia đình của mình. Có thể cùng thím cùng thúc thúc trở thành người một nhà, cái này tốt làm người ta khó có thể tin. Thím nét mặt buông lòng xuống, nàng nở nụ cười, vậy ngươi là chúng ta con trai ngoan, ngươi không nên dừng lại gọi chúng ta thím cùng thúc thúc sao? Phụ thân, mẫu thân. Vương Tỉnh Ngộ Phương Chính thay đổi bản thân cách nói. Thím cùng thúc thúc sang sảng nở nụ cười. Thật là đứa con trai tốt, từ ngươi 5 tuổi lên liền đem ngươi nuôi lớn, không uổng công vợ chồng chúng ta hết lòng dưỡng dục suốt 10 năm. Thím xoa xoa nước mắt. Thúc thúc xem yên lặng Phương Biên, ôn nhu nói, Phương Biên, ngươi đây. Phương Biên lắc đầu một cái, không nói một lời. Đại ca. Cậu Nguyệt Phương Chính muốn khuyên hắn, giọng điệu không đổi thúc thúc ngăn cản hắn. Đã như vậy, Phương Biên cháu của ta, chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Đã ngươi đã 15 tuổi liền cần bắt đầu độc lập như vậy, ngươi cũng rất dễ dàng thừa kế ngươi Phương thị huyết mạch. Thúc thúc bên này chuẩn bị cho ngươi 200 khối thái cổ đã làm kinh tế chống đỡ. 200 khối thái cổ đá. Phương Chính trợn to hai mắt, hắn đời này chưa từng thấy nhiều như vậy thái cổ đá. Hắn không nhịn được lộ ra ghen ghét nét mặt, nhưng Phương Viên vẫn lắc đầu một cái. Phương Chính nghi ngờ không hiểu, mà Đại Thúc nét mặt thì hơi đổi. Thím sắc mặt cũng biến thành mây đen giăng kín. Thím, thúc, nếu như không có khác, cháu kia ta liền cáo từ. Phương Viên không có lại cho bọn họ bất kỳ cơ hội nói chuyện. Nói xong, hắn cầm rượu lên đàn, lập tức rời đi đại sảnh. Phương Chính từ chỗ ngồi đứng lên, nói: "Cha, mẹ, đại ca không nghĩ ra, ngươi để cho ta khuyên hắn thế nào?" Thúc thúc khoát tay một cái, cố ý thở dài: "Ai, chuyện này không thể miễn cưỡng. Đã ngươi có lòng, làm cha của ngươi, ta đã rất biết đủ. Ngươi đâu, chiếu cố tốt Phương Chính thiếu gia, rất là đối hắn. Đứa con kia liền đi." Phương Chính lui ra ngoài, trong phòng khách rơi vào trầm mặc. Thái dương rơi vào chân núi, phòng khách trở nên càng tối. Một lát sau, từ trong bóng tối truyền tới thúc thúc thanh âm lạnh như băng: "Xem ra Phương Biên tiểu tử này đã xem thấu âm mưu của chúng ta. Ở Cổ Nguyệt thị tộc quy chế chế độ trong, rõ ràng quy định con trai trưởng tuổi tròn 16 tuổi mới có tư cách thừa kế gia sản. Phương Biên cha mẹ đã qua đời, lưu lại một bút tài phú. Nó từ thím cùng thúc thúc chiếu cố. Loại này truyền thừa không phải chỉ có 200 khối tinh thạch có thể so sánh. Nếu như Phương Biên cũng đồng ý bị thúc thúc hai thu dưỡng, như vậy hắn liền mất đi thừa kế khoản này tài sản quyền lợi. Nếu như năm nay 15 tuổi Phương Biên quyết định độc lập, hắn cũng sẽ không tuân thủ thị tộc quy định. Thật may là chúng ta thành công lôi kéo được Phương Chính, Phương Biên chỉ có cấp C thiên phú." Đại thúc thở dài, trong lòng mừng rỡ. "Kia lão công, nếu như Phương Biên 16 tuổi quyết định độc lập, chúng ta nên làm cái gì?" Thím giọng điệu cuồng loạn, bởi vì nàng nghĩ đến di sản. "Ừ, nếu hắn hiểu chuyện, kia thì không thể trách chúng ta. Chỉ cần chúng ta phát hiện hắn rời đi chúng ta trước phạm một sai lầm lớn, đem hắn đuổi ra khỏi nhà chúng ta, vậy coi như là đoạt đi hắn thừa kế di sản quyền lợi." Thúc thúc lạnh lùng giải thích nói. "Thế nhưng là tiểu tử này rất thông minh, làm sao sẽ phạm sai lầm đâu?" Thím nghi ngờ hỏi. Thúc thúc lập tức liếc mắt, tức giận thấp giọng nói: "Ngươi thật là ngu. Nếu như hắn không phạm sai lầm, chúng ta chẳng lẽ không có thể hãm hại hắn sao? Sẽ để cho Thẩm Thúy cám dỗ Phương Biên, mắng to một trận, chúng ta tại chỗ bắt lại hắn, biên tạo một hắn uống say sau làm bộ câu chuyện. Chúng ta nhất định có thể đem Phương Biên khai trừ sao? Lão công, ngươi thật có biện pháp, thật là một tài tình kế hoạch." Thím một khắc kia vui mừng quá đỗi. Nồng nặc bóng đêm bao phủ bầu trời, bao phủ bầu trời tinh tinh phần lớn bị trôi nổi mây đen che ở trong thôn, nhà nhà cũng dần dần thắp sáng đèn dầu. Cậu Nguyệt Phương Chính bị đưa vào một gian phòng ốc. "Phương Chính thiếu gia, lão gia tự mình để cho ta đặc biệt vì ngài sửa sang lại gian phòng này." Thẩm Mẫu dùng nhiệt tình hiếu khách giọng điệu nói. Nàng cong lưng, trên mặt mang khiến người ưa thích nụ cười. Phương Chính nhìn một cái bốn phía, ánh mắt chiếu lấp lánh. Gian phòng này so với hắn trước kia căn phòng ít nhất lớn gấp hai. Trong phòng giữa là một chương rộng rãi giường, bên cửa sổ là một chương gỗ đỏ bàn đọc sách, phía trên để một bộ tinh xảo mực cùng tờ giấy. Trên vách tường trang sức đẹp đẽ trang sức phẩm, dưới chân không phải bình thường sàn nhà, mà là che lấp một tầng mềm mại thủ công thảm sàn. Từ nhỏ đến lớn, Phương Chính chưa từng có ở qua phòng như vậy. Hắn lập tức gật đầu liên tục, nói: "Cái này rất tốt, cũng thực không tồi, cảm ơn thầm mẹ." Thẩm Mẫu là thúc thúc người được coi trọng nhất, nàng phụ trách trong nhà toàn bộ nô lệ, là một xứng danh quản gia. Hầu hạ Phương Biên cô nương Thẩm Thúy, chính là con gái của nàng, Phương Chính trong lòng thầm nghĩ. Thẩm Mẫu cười nói: "Đảm đương không nổi thiếu gia cảm tạ, đây là bổn phận của ta, ta bổn phận. Thiếu gia, đừng do dự, ăn cho ngon, ngủ ngon. Vô luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần lay động ngươi mép giường chung lục lạc, sẽ có người lập tức chiếu cố ngươi. Lão gia tử đã phân phó, cho nên mấy ngày nay mời ngươi đem toàn bộ sự chú ý cũng thả về mặt tu luyện, thiếu gia. Đem cái khác việc nhà cũng giao cho chúng ta đi." Phương Chính trong lòng dâng lên một cỗ lòng cảm kích. Hắn không hề nói gì, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn quyết định, lần này ta nhất định phải cầm thứ nhất, không nên để cho thím cùng thúc thúc thất vọng. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng nặng, bóng đêm càng ngày càng mở. Ở trong trời đêm, phần lớn tinh tinh đều bị tầng mây che ở, chỉ còn lại số ít tinh tinh lóng lánh hào quang nhỏ yếu ở trên trời lấp lóe. Thím cùng thúc thúc bây giờ nhất định ở mật mưu như thế nào đem ta đuổi ra khỏi nhà. Kiếp trước bọn họ âm thầm xúi giục tôi tớ khiêu khích ta, sau đó hãm hại ta. Sau đó bọn họ đem ta đuổi ra khỏi nhà, không biết đời này có thể hay không có thay đổi gì. Phương Viên đi ở trên đường cái, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm thấy rõ thím cùng thúc thúc bộ mặt thật, nhưng hắn cũng có thể hiểu, mọi người sẽ vì theo đuổi tài sản mà vứt bỏ sinh mệnh của mình. Vô luận là trên địa cầu hay là ở trên thế giới này, luôn sẽ có rất nhiều người nguyện ý vì lợi ích của mình cùng lợi ích mà trả đạp thân tình, tình bạn cùng tình yêu. Trên thực tế, thân thuộc quan hệ không hề tồn tại. Ban đầu, chú thím chứa chấp Phương Viên cùng Phương Chính lúc, mục đích của duy nhất chính là tìm truyền thừa. Cũng chính là như vậy, hai huynh đệ lần nữa ngoài ý muốn nổi lên. Tất cả mọi chuyện đang trở nên dễ dàng trước đều là khó khăn. Đối với ta mà nói, tình huống càng là như vậy. Đầu tiên, ta không có kiệt xuất mới có thể, tiếp theo, ta không có lao sư chiếu cố. Cái này tương đương với tay trắng dựng nghiệp nuôi gia đình, nhưng bằng vào ta cha mẹ di sản, đối với ta mà nói có thể nói là một ưu thế thật lớn. Kiếp trước là chú thím trộm đi truyền thừa, cũng chính vì vậy, ta mới lãng phí suốt thời gian 2 năm, mới có thể tu luyện đến cấp 1 tuyệt cùng. Đời này ta không thể tái phạm giống nhau sai lầm. Phương Viên vừa đi vừa ở trong lòng suy nghĩ. Thiếu niên không có ở nhà, mà là cầm hai lọ rượu, hướng thôn ngoại ô đi tới. Bóng đêm dần dần sâu, mây đen che ở ánh sao, núi gió thổi phật, dần dần trở nên mạnh mẽ. Núi mưa đến rồi, nhưng thiếu niên vẫn cần tìm, vì đạt được cha mẹ di sản, thiếu niên cần chờ đến 16 tuổi. Mà hoa tiểu hòa thượng đáo vật là hắn trong ngắn hạn duy nhất có thể có được đồ vật. Người trên đường phố không nhiều, dọc theo đường nhà cửa phát ra ánh đèn lờ mờ. một ít đồ rác rưởi cùng lá cây bị gió thổi đi, bay tới bay lui. Phương Viên mỏng manh xiêm áo không ngăn được núi phong, không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Hắn chẳng qua là mở ra bình rượu, uống một hớp nhỏ rượu. Mặc dù là đục đầu rượu, nhưng nuốt vào sau, hắn cảm thấy một cỗ cảm giác ấm áp dâng lên. Đây là thiếu niên mấy ngày nay lần đầu tiên chân chính uống rượu. Hắn càng đi trong thôn đi, ven đường nhà lại càng ít, ánh đèn cũng liền càng ngầm. Ở trước mặt hắn, ngày càng đen hơn. Cơn phong mãnh liệt thổi lất phất núi rừng, nhánh cây ở trong màn đêm chập chờn, phát ra âm thanh gào thét, nghe ra giống như là một đám dã thú đang gầm thét. Phương Viên bước chân cũng không có thả chậm. Hắn đi ra thôn cửa vào khổng lồ, đi đến đen âm thầm, càng đi càng xa. Sau lưng hắn là hàng mấy chục ngàn nhà cửa sáng ngời mà rực rỡ ánh đèn. Ở những chỗ này dưới ánh đèn, có một tấm áp góc. Đệ đệ Phương Chính ngồi ở bàn học trước, ôn tập khi đi học ghi nhớ bút ký. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, chắc chắn vách tường ngăn trở gió rét. Tay của hắn bên cạnh để một ly ấm áp nhân sâm trà, từ trong ly toát ra hơi nước. Phương Chính thiếu gia, nước nóng nước tắm đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Ngoài cửa, Thẩm Thúy thanh âm êm dịu nhẹ nhàng đi vào. Phương Chính tâm đột nhiên giật mình. Vậy thì mời đem nó lấy đi vào đi. Thẩm Thúy khom lưng đi vào căn phòng, nét mặt an ủi. Người hầu của ngươi hướng thiếu gia bần an. Ánh mắt của nàng hướng Phương Chính ném đi phong tình. Phương Viên chẳng qua là cấp C thiên tài, nhưng Phương Chính cũng là cấp A thiên tài. Có thể có được hắn, thật sự là lớn nhất tài sản. Chương 10. Trời quang lên mưa khổ luyện cổ lớn viên mưa to giọt rơi trên mặt đất, nện ở thanh thúy trúc ốc trên nóc nhà, phát ra tí ta tí tách thanh âm. Theo nước mưa rơi xuống, vật kiến trúc trước cái ao mặt ngoài tràn đầy rung động, con cá trong nước hoạt bát bơi qua bơi lại, thủy sinh thực vật ở cái ao đáy chập chờn. Bầu trời âm trầm, thật dày màn mưa che ở trong tầm mắt chỗ. Có chút trong căn phòng mờ tối, cửa sổ mở ra, Phương Viện lặng lặng mà nhìn xem mưa to, thở dài. Đã 3 ngày 3 đêm. 3 ngày trước buổi tối, hắn mang theo 2 lọ rượu đi ra thôn, tìm kiếm khắp nơi. Nhưng là đến đêm khuya, bắt đầu rơi ra mưa rào tầm tã. Bỏ qua một bên hắn bị Lâm Thành như chuột lột bình thường không nói, trọng điểm là dưới tình huống này, hắn không thể lại đi tìm. Nước mưa sẽ rất nhanh cuốn đi rượu nho mùi thơm. Đồng thời, nếu như hắn cưỡng bách bản thân dưới tình huống này tiến hành tìm tòi, có thể sẽ đưa tới hoài nghi. Mặc dù trước hắn làm bộ thành một buồn bực hán tử say để che giấu bản thân chân thực động cơ, nhưng hắn biết vĩnh viễn không nên đánh giá thấp chung quanh trí tuệ con người. Chỉ có đứa ngốc mới có thể cho là người khác là đứa ngốc. Vì vậy, ở loại này bất đắc dĩ, Phương Viên chỉ có thể dừng lại tìm kiếm bước chân. Càng không cần phải nói bắt đầu trời mưa một khắc kia, mưa vẫn cứ rơi. Có lúc nó trở nên nặng hơn, có lúc càng nhẹ, nhưng nó chưa bao giờ dừng lại qua. Ta nghĩ cứ như vậy, trong thời gian ngắn liền không tìm được con sâu rượu. Vì lý do an toàn, chỉ có thể lựa chọn bắt đầu luyện chế ánh trăng cổ. Ở ta hoàn thiện nó thời điểm, nếu như ta có thể trong quá trình này tìm được con sâu rượu, vậy sẽ là tốt nhất, nhưng nếu như không thể, như vậy thì nhất định phải làm như vậy. Nhưng chuyện này rất thường gặp, bầu trời trong xanh có thể sẽ mang đến bao tác, lúc nào cũng có thể phát sinh ý chuyện không nghĩ tới. Ở trên thế giới này, ai có thể không chướng ngại làm bất cứ chuyện gì, có hoàn mỹ lưu trình. Phương Viện tâm tư rất bình tĩnh, hắn 500 năm kinh nghiệm đã sớm cọ rửa rơi hắn ban sơ nhất rất ít có xung động. Hắn đóng cửa lại cửa sổ, xếp chân ngồi ở trên giường. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp mấy cái về sau, mới bình phục tâm cảnh. Sau một khắc, trong đầu của hắn xuất hiện hắn bản nguyên vòng sáng cảnh tượng. Cái này vòng sáng có thể ở vào trong cơ thể của hắn, nhưng nó thần bí không tầm thường, lớn vô hạn, nhưng nhỏ vô hạn. Vòng sáng tầng ngoài hay là một tầng ánh sáng. Bạch quang cho người ấn tượng rất mỏng, nhưng nó vẫn rất tốt chống đỡ vòng sáng. Vòng sáng bên trong là một mảnh bản nguyên tinh hoa đại dương. Nước biển là màu xanh lá màu đồng, mặt biển trong suốt bình tĩnh như chiếc gương. Mực nước ước chừng là khẩu độ độ cao một nửa. Toàn bộ mặt biển chiếm cứ khẩu độ 44. Đây là cấp 1 cổ sư đồng thao thái cổ biển, mỗi một giọt nước biển đều là thái cổ tinh hoa. Đó là Phương Viên sinh mệnh bản nguyên lực, cũng là bản chất của hắn, nguyên khí cùng linh hồn ngưng tụ. Mỗi một giọt thái cổ tinh hoa đều là chân quý bởi vì nó là cổ sư căn, là lực lượng suối nguồn. Cổ cao thủ cần dựa vào thái cổ tinh hoa tới luyện hóa cùng sử dụng cổ. Làm ánh mắt của hắn từ thái cổ biển trong tối lui lúc, Phương Viên mở mắt, thu hồi ánh trăng cổ. Ánh trăng cổ lặng lặng mà ngồi ở trong lòng bàn tay của hắn giữa, tựa như một vòng cong lam nguyệt lượng, xinh xắn trong suốt dịch tấu. Ý niệm động một cái, hắn vòng sáng bên trong thái cổ biển lan luận ra, một cỗ thái cổ tinh khí từ mặt biển dưới đất chui lên, từ trong cơ thể rời đi ra, cuối cùng vọt vào ánh trăng cổ trong. Ánh trăng cổ đột nhiên ở trong lam quang cuồng bạo tán phát ra quang mang, ở Phương Viên lòng bàn tay khẽ run, ngăn cản thái cổ tinh hoa tràn vào. Cổ là thiên địa tinh hoa, gánh chịu lấy thiên hạ bí mật, là phép tắc tự nhiên người gánh chịu. Bọn họ là cuộc sống tự do ở trên trời hạ sinh vật, mỗi người đều có ý chí của mình. Dưới mắt Phương Viên mong muốn luyện hóa nó, liền mang ý nghĩa muốn tiêu diệt ý chí của nó. Cảm giác được nguy hiểm lửa xém lông mày, ánh trăng cổ tự nhiên phản kháng. Tinh luyện quá trình là một phi thường khó khăn quá trình. Ánh trăng cổ giống như một vòng cong tân nguyệt. Theo đồng thau nguyên tinh tràn vào trăng lưới liềm hai đầu biến thành màu xanh lá. Từ từ, cỗ này đồng thau tinh bắt đầu khuyết tán đến tân nguyệt trung gian. Không tới 3 phút, Phương Viên sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Đại lượng thái cổ tinh hoa liên tục không ngừng tràn vào ánh trăng cổ trong cơ thể, để cho hắn cảm giác được một cỗ suy yếu, nhanh chóng đánh tới buồng tim của mình. 123 8 tháng 9 năm 10. Sau 10 phút, Phương Viên thái cổ biển đã tiêu hao hết 10 thái cổ tinh hoa. Vậy mà, ở màu xanh da trời tinh trạng mặt ngoài, trăng lưỡi liềm hai trên ngọn đồng trao tinh điểm, lại chỉ hướng trung tâm làm lớn ra một khối nhỏ khu vực. Ánh trăng cổ sức đề kháng cực mạnh. Cũng may Phương Viện đã sớm dự nghĩ tới điểm này, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn kiên trì không ngừng, đem nhiều hơn tinh hoa rót vào ánh trăng cổ trong. 123 Lại qua 20 phút, Phương Biên trong cơ thể thái cổ biển chỉ còn lại có 14. Ánh trăng cổ bên trên đồng theo tinh khí hơi bành trướng, hai sợi thanh tinh trùng vào một chỗ, bao trùm ánh trăng cổ mặt ngoài hẹn 1/12. Ánh trăng cổ mặt ngoài còn lại bộ phận vẫn là màu lam nhạt bản nguyên màu sắc. Luyện chế cổ quá khó, Phương Biên nhìn thở dài một hơi. Hắn phá vỡ bản nguyên tinh hoa tràn vào, dừng lại quá trình luyện chế. Cho đến bây giờ, hắn đã luyện hóa nửa canh giờ, vòng sáng bên trong thái cổ biển tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn lại 14 thái cổ tinh hoa. Mà ánh trăng cổ chỉ luyện hóa 1/12. Bết bát hơn chính là, ánh trăng cổ còn đang phát tán ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Cho dù Phương Biên đã dừng lại luyện chế, ánh trăng cổ cũng không có đình chỉ chống cự, vẫn còn ở xua đuổi Phương Biên đồng thao nguyên khí. Phương Biên có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân chút vào đến ánh trăng cổ trong cơ thể thái cổ tinh hoa, đang bị ánh trăng cổ từng điểm từ trong cơ thể đẩy ra. Ở nó mặt ngoài, trăng lưỡi liềm hai nhọn chỗ đồng thao tinh hoa đang từ từ thu nhỏ lại. Dựa theo loại này trả lại như cũ tốc độ, ước chừng sau 6 canh giờ, ánh trăng cổ là có thể đem Phương Biên thái cổ tinh hoa toàn bộ tống ra. Đến lúc đó hắn cần luyện hóa cái này cổ, liền cùng lại bắt đầu lại từ đầu không có gì khác biệt. Mỗi một lần luyện cổ đều giống như hai quân chi tranh, trận địa chiến hoặc là tiêu hao chiến. Mặc dù luyện hóa 1/12 cổ, lại lãng phí 3/4 thái cổ tinh hoa. Ở luyện cổ lúc, cổ sư nhất định phải bổ sung bản thân thái cổ biển, đồng thời không ngừng tiến hành quá trình luyện chế, củng cố thắng lợi của mình. Cổ luyện chế là đối một người rời đi nguyên khí bản lĩnh cùng đánh lâu dài đấu kiên nhận khảo nghiệm. Phương Biên một bên trầm tư, một bên từ trong túi tiền móc ra một khối thái cổ đá. Một vị cổ sư có hai loại phương pháp có thể bổ sung tiêu hao thái cổ tinh hoa. Loại phương pháp thứ nhất là tự nhiên khôi phục. Sau một thời gian ngắn, thái cổ biển tự nhiên sẽ bổ sung thái cổ tinh hoa. Đối với Phương Biên như vậy cấp C thiên phú, bổ sung 4 thái cổ tinh hoa, ước chừng cần thời gian 1 tiếng. Ở trong vòng 6 tiếng, nó có thể khôi phục tổng số 24 bản nguyên tinh hoa. Loại phương pháp thứ hai là trực tiếp từ bản nguyên trong viên đá hấp thu tự nhiên tinh hoa. Bản nguyên đá là thiên nhiên bản thân bảo tàng, là ngưng tụ thiên nhiên thái cổ tinh hoa, khi hấp thu đồng thời, thái cổ biển mực nước đang lấy mắt trần có thể thấy liên tục phương diện tốc độ thăng. Ước chừng nửa giờ sau, bản nguyên nước biển thể tích khôi phục lại nguyên lai 44. Ở tài nghệ này bên trên, mặt biển lên cao đột nhiên dừng lại. Coi như vòng sáng bên trong còn có không gian, Phương Biên cũng không cách nào lại chứa được bất kỳ thái cổ tinh hoa. Đây là hắn cấp C thiên phú cực hạn. Vì vậy, từ nơi này có thể thấy được một cá nhân tu luyện thiên phú đẳng cấp ý nghĩa. Thiên phú càng cao, vòng sáng có thể dung nạp thái cổ tinh hoa thì càng nhiều, thái cổ tinh hoa tự nhiên tốc độ khôi phục lại càng nhanh. Lấy Phương Biên tình huống đến xem, muốn luyện chế ra một hấp cổ, đọc lại bản thân thành quả, liền nhất định phải hấp thu thái cổ đá, bởi vì hắn thái cổ tinh hoa tự nhiên tốc độ khôi phục, không cách nào chiến thắng ánh trăng cổ đem tống ra tốc độ. Bất quá đối với cấp A thiên phú Phương Chính mà nói, hắn mỗi giờ có thể bổ sung 8 thái cổ tinh hoa. Sau 6 canh giờ, hắn đem khôi phục 48 thái cổ tinh hoa, mà trong cùng một lúc đoạn bên trong, ánh trăng cổ chỉ có thể tống ra 3 thái cổ tinh hoa. Phương Chính cũng không cần thái cổ đá bên ngoài trợ giúp. Trong quá trình này, hắn có thể tiếp tục luyện chế, cũng trong vòng mấy ngày luyện chế thành công sang tháng quan cổ. Cho nên Phương Biên Tử vừa mới bắt đầu cũng biết, ở lần này khảo nghiệm trong, muốn luyện chế ánh trăng cổ, hắn căn bản cũng không có cơ hội đạt được đệ nhất danh. Cái này cùng một người thực tế thực lực không liên quan, bởi vì cái đầu tiên nhân tố là thiên phú cấp bậc, cái thứ hai nhân tố là bản nguyên đá. Nếu như thái cổ đá dư thừa, không chút do dự tiêu hao hết, một cấp B thiên phú cũng có thể vượt qua một cấp A thiên phú, đạt được đệ nhất danh. Cầm trong tay của ta 6 khối thái cổ đá, ta không sánh bằng Cổ Nguyệt Mạc Bắc hoặc là Cổ Nguyệt Chi Thần, loại này có trưởng bối ở sau lưng đỡ người. Thiên phú của ta là cấp C, không sánh bằng có cấp A thiên phú Phương Chính. Ta chưa từng có cơ hội ở lần khảo nghiệm này trong giành thắng lợi. Vì sao không rời đi năng lượng của ta đi tìm con sâu rượu đâu? Nếu như ta có thể nâng cấp trùng biến thành ta nguyên cổ, vậy coi như so ánh trăng cổ tốt hơn nhiều. Hả? Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi càng ngày càng nhỏ, tựa hồ có ngừng nghỉ dấu hiệu. Mưa đã hạ 3 ngày 3 đêm, nên dừng. Phương Biên thu ánh trăng cổ, từ trên giường xuống. Khi hắn đang muốn mở cửa sổ ra lúc, có người gõ cửa. Ngoài cửa truyền tới tỷ nữ Thẩm Thúy thanh âm, "Phương Biên thiếu gia, là ta. Đã liên tục hạ 3 ngày mưa cho nên ta mang cho ngươi một ít thức ăn cùng rượu. Thiếu gia có thể ăn uống, hóa giải một ít buồn bực tâm tình." Chương 11. Đây chỉ là quyền lực trò chơi. Phương Biên khẽ to mày, dựa vào trực giác cùng 500 năm sinh hoạt kinh nghiệm, hắn có thể ngửi được âm nhu mùi vị. Ngay sau đó Phương Biên ánh mắt lóe lóe, buông lỏng chân mày. "Ta bây giờ có chút đói, ngươi tới đúng lúc, vào đi." Hắn nói. Ngoài cửa, Thẩm Thúy một bên xách theo hộp đựng thức ăn, một bên nghe được câu trả lời của hắn, cười lạnh. Nhưng khi nàng đẩy cửa ra lúc, trên mặt nhưng lưu lại ôn nhu ôn thuận nét mặt. "Phương Biên thiếu gia, món ăn mùi rượu khí thật tốt. Làm ta cầm cái hộp lúc, ta có thể ngửi được mùi vị của nó." Thanh âm của nàng ngọt ngào, mang theo một tia khát vọng cùng lịnh nọt. Nàng đem thức ăn hộp đặt ở một cái bàn nhỏ bên trên, đem cái mâm lấy ra, bày ngay ngắn gọn gàng. Thức ăn sắc thực phi thường thơm, rất tốt ăn. Nói xong, nàng lấy ra hai cái ly rượu, nâng cốc đổ. "Đến đây đi, thiếu gia." Ngồi xuống. "Ngươi tỷ nữ hôm nay lấy dũng khí, phải bồi thiếu gia uống một chén." Nàng cười giống như đóa hoa, đi tới Phương Viên bên người. Nàng lớn mật lôi kéo tay của hắn, đem hắn kéo qua ngồi ở bên cạnh bàn trên đế. Sau đó nàng ngồi ở trên đùi của hắn, đem ôn nhu thân thể dựa vào trên ngực Phương Viên, làm bộ như một nhát gan đáng yêu nữ nhân, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Phương Viên thiếu gia, tỷ nữ một mực rất thích ngươi. Không không cần biết ngươi là cái gì cấp bậc, ta cũng hy vọng hầu ở bên cạnh ngươi, dựa vào ngươi, an ủi ngươi. Tối nay Thúy Nhi muốn đem thân thể giao cho ngươi. Nàng hôm nay thật ăn mặc thật xinh đẹp." Nàng toa lên má đỏ, đôi môi giống như anh đào phấn đồng dạng. Khi nàng ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ lúc, một cô nhắn nhủi mà trẻ tuổi khí tức ở Phương Viên giái thai hất lên đùa. Bởi vì nàng ngồi ở trên đùi của hắn, Phương Viên rất dễ dàng liền có thể cảm giác được nàng cân đối vóc người, đầy co giãn bắp đùi, mảnh khảnh eo nhỏ cùng mềm mại bộ ngực. "Thiếu gia, tới cho ngươi ăn uống rượu đi." Thẩm Thúy cầm chén rượu lên, ngẩng đầu lên uống một hớp. Sau đó ánh mắt của nàng định cách trên người Phương Viên, hoa anh đào môi nhỏ hơi mở ra, chậm rãi tiến tới bên mồm của hắn. Phương Viên nét mặt lạnh lùng, phảng phất trên đùi hắn không phải thiếu nữ, mà là một khối pho tượng. Thấy được Phương Viên nét mặt, Thẩm Thúy bắt đầu có chút bất an. Nhưng khi môi của nàng rời môi của hắn chỉ có xa một tấc ánh lúc, nàng yên tâm, trong lòng cười lạnh, ngươi vẫn còn ở làm bộ liễu hạ nguyệt sao? Nàng trầm tư. Đang lúc này, Phương Viên xỉ mũi khinh thường, giọng điệu không thèm, cho nên, đây chỉ là một trận quyền lực trò chơi. Thẩm Thúy mặt trở nên cứng ngắc, nàng nuốt một cái trong miệng rượu, thử đồ lạp ra giả dối định nói, Phương Viên thiếu gia, ngươi nói gì? Phương Viên trong mắt tản ra hàn quang, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Thúy ánh mắt, đồng thời đem tay phải đặt ở nàng trắng như tuyết trên cổ, dùng sức chậm rãi ấn áp. Thẩm Thúy con ngươi co rụt lại, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng, thiếu gia, ngươi thương hại ta. Phương Viên không trả lời, nhưng ôm cổ nàng tay lại càng ngày càng gấp. Phương Viên thiếu gia, ngươi tỷ nữ có chút sợ hãi. Thẩm Thúy đã hô hấp khó khăn, nàng xem ra rất hốt hoảng, một đôi mềm mại tay theo bản năng bắt được Phương Viên tay, muốn đem tay của hắn cạy ra. Nhưng Phương Viên tay lại cứng rắn như sắt, không cách nào rút ra mở. Xem ra chú thím để cho các ngươi tới cám dỗ ta, hãm hại ta. Đây nhất định mang ý nghĩa lầu dưới đã sắp xếp xong xuôi người, ha ha. Phương Viên cười lạnh, lại nói, thế nhưng là, ngươi cho là ngươi là ai, tới đối ta hạ kế, ngực có hai đống thịt vụn. Lúc nói lời này, tay trái của hắn leo lên lồng ngực của nàng, hung hăng bắt được nàng mềm mại đường cong, khiến cho một cái thay đổi hình dáng. Đau đớn kịch liệt tự nữ nhân ngực truyền ra, Thẩm Thúy ánh mắt trừng phải Viên Viên trợn trừng lên. Đau đớn là to lớn như thế, cho tới trong ánh mắt của nàng tràn đầy nước mắt. Nàng nghĩ thét chói tai, nhưng Phương Viên dùng sức bóp lấy cổ họng của nàng, cuối cùng chỉ có thể khóc thút thít mấy tiếng. Sau đó nàng bắt đầu mãnh liệt phản kháng, bởi vì thật muốn hít thở không thông. Nhưng vào lúc này, Phương Viên chậm rãi buông tay ra. Thẩm Thúy lập tức há miệng, tham lam miệng lớn từng ngụm miệng lớn lớn hô hấp của nàng quá gấp gáp đưa đến liên tiếp ho kịch liệt. Phương Viên khẽ cười một tiếng, xuề bàn tay ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng, giọng điệu không buồn không lo, "Thẩm Thúy, ngươi cảm thấy ta có thể giết ngươi sao?" Nếu như Phương Viên dùng tà ác mà thanh âm vang dội đối với nàng gầm thét, Thẩm Thúy nói không chừng thật sẽ hung hăng trả thù. Nhưng khi Phương Viên cười híp mắt nói nhàn nhạt thanh âm nhu hòa hỏi hắn có thể không thể giết nàng lúc, Thẩm Thúy nhưng từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Nàng rất sợ hãi. Nàng mặt hoảng sợ xem Phương Viên, thấy được người trẻ tuổi này vẻ mặt tươi cười xem nàng. Vào giờ phút này, Thẩm Thúy đối với mình thề, cả đời cũng sẽ không quên ánh mắt của hắn. Đôi trong mắt này trong không có trộn lẫn chút nào tâm tình, đen nhánh mà thâm thúy, giống như là thâm thúy cổ đầm, bên trong cất giấu một con khủng bố dã thú. Ở đôi mắt này nhìn soi mói, Thẩm Thúy cảm giác mình giống như là thân thể trần truồng ở trời đông tuyết phủ trong. Trước mắt người này, tuyệt đối dám giết ta, có thể giết ta. Trời ạ, ta làm sao tới trêu chọc loại này ma quỷ? Thẩm Thúy trong lòng tràn đầy hối hận. Vào giờ phút này, nàng khát vọng xoay người chạy trốn, nhưng bây giờ nàng vẫn còn ở trên đùi của hắn, nàng không dám chạy trốn chạy, thậm chí ngay cả dũng khí cũng không dám ra tay. Nàng toàn thân bắp thịt căng thẳng, ôn nhu thân thể đang run rẩy. Sắc mặt của nàng trắng bệnh như giấy trắng, một câu cũng nói không nên lời. "Đã ngươi làm tiếp thân thị nữ, hầu hạ ta nhiều năm như vậy, lần này ta cũng không giết ngươi. Đã ngươi muốn chạy trốn chế độ nô lệ, vậy thì tới tìm ta đệ đệ đi." Hắn lại ngu lại ngây thơ. Phương Viên thu hồi nụ cười, vỗ một cái gò má của nàng, giọng điệu bình thản như nước. Hắn thở dài, rốt cuộc nói, "Ngươi có thể rời đi." Thẩm Thúy câm giống một khối gỗ, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Nàng bị dọa sợ đến không biết làm sao, không biết mình là thế nào rời đi cái đó gọi Phương Viên ác ma bên người. Lúc trong bóng tối nam nhân thấy được Thẩm Thúy đi ra, vẻ mặt như vậy mà bức, mặt mà bức. Bọn họ vậy mà bố trí xinh đẹp như vậy bấy giờ, so với ta kiếp trước còn phải có ý mới. Ha ha, thím cùng thúc thúc, các ngươi phần ý tốt này, ta sẽ thật sâu nhớ. Thẩm Thúy đi không bao lâu, Phương Viên cũng đứng dậy rời đi vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại ở tại cái này trụ sở. Một người thông minh thấy được cũng giảm mất nhưng đoán được nguy hiểm, đối ma quỷ còn có cái gì dễ nói đây này. Làm lực lượng chưa đủ lúc, chỉ có đứa ngốc mới sẽ đem mình đưa vào trong nguy hiểm. Khách sạn ông chủ, ngươi có phòng trống sao? Phương Viên đi tới trong thôn duy nhất khách sạn, hỏi giá tiền. Đúng vậy, đúng thế. Lầu 2 cùng lầu 3 có căn phòng. Không chỉ có giá cả tiện nghi, căn phòng cũng rất chỉnh tề sạch sẽ. Lầu 1 làm vệ tính, khách sạn khách có thể tới nơi này ăn cơm. Khách sạn còn cung cấp yêu cầu khách sạn nhân viên công tác đem thức ăn đưa đến căn phòng phục vụ. Khách sạn ông chủ nhiệt tình hiếu khách, chào hỏi Phương Viên. Khách sạn này là trong thôn duy nhất một nhà, nhưng làm ăn không phải rất tốt. Trên thực tế, nó có chút hoang vu. Chỉ có mỗi năm một lần thương đội tới Thanh Mao Sơn giao dịch, trong khách sạn mới có thể chật ních người. Phương Viên có chút đói, vì vậy đem hai khối đầy tròn thái cổ đá đưa cho khách sạn ông chủ. Cho ta một căn phòng tốt để cho ta ở, chuẩn bị hai lọ rượu, ba bốn loại bất đồng món ăn, đem dư thừa số còn lại còn cho ta. Được rồi. Khách sạn ông chủ nhận lấy hai khối thái cổ đá, hỏi, ngươi là nghỉ ở trong phòng ăn cơm, hay là ở trong đại sảnh ăn cơm? Phương Viên nhìn một chút bầu trời. Mưa đã tạnh, nhanh đến trạm vào tối. Hắn chỉ cần ở trong đại đường cơm nước xong liền chạy thẳng tới thôn ngoại ô, tiếp tục tìm Hoa Tiểu Tăng bảo tàng. Vì vậy hắn trả lời nói, ta muốn ở trong đại sảnh ăn cơm. Khách sạn có một phòng ăn, có mười mấy tấm bàn vuông, mỗi cái bàn chung quanh có bốn tờ băng dài. Cái bàn giữa là chống đỡ khách sạn cực lớn mà chắc lịch cây cột. Trên sàn nhà dài khối lớn đá cẩm thạch men, nhưng rất ướt, rất khó che giấu trên núi thủy phân. Có ba tấm cái bàn ngồi người. Ngồi ở bên cửa sổ, một vị lão nhân đang uống rượu, ngước mắt nhìn bên ngoài năm chiều, lẻ loi chơi chọi ngây ngô. Ở vệ thính trung gian có một cái bàn, phía trên ngồi 5-6 cái thợ săn. Bọn họ đang lớn tiếng thảo luận bọn họ săn thú trải qua, ở dưới chân của bọn họ là một đống không cùng loại vùng đồi núi con mồi, như gà rừng cùng thỏ hoang. Ở một góc khác trong có một cái bàn, phía trên có hai người trẻ tuổi, tựa hồ tại bí mật thảo luận. Thân ảnh của bọn họ ẩn núp ở trong bóng tối, rất khó coi đến bọn họ, cũng càng khó biết bọn họ giới tính. Phương Viên quyết định ngồi ở rời cửa gần đây bên cạnh bàn. Chỉ chốc lát sau, món ăn liền bưng lên bàn. Bằng vào ta cấp C thiên phú, muốn luyện chế ánh trăng cổ, ta cần mượn dùng thái cổ đá. Nếu như vận khí ta tốt, ánh trăng này cổ không có ý chí kiên cường, ta chỉ cần 5 khối. Nhưng nếu như ngoan cố cho là ta sẽ gặp phải phiền toái, có thể ít nhất cần ước chừng 8 kiện. Cổ là sống sờ sờ sinh vật, cho nên bọn họ có ý chí cầu sinh là rất tự nhiên. Có ít người ý chí kiên cường, luôn là ngăn chặn tinh luyện quá trình, có cổ ý chí yếu kém, toàn trình luyện chế bất đắc dĩ, một khi không có sức đề kháng, quá trình luyện chế chỉ biết trở nên nhẹ nhõm. Hiện trên người ta chỉ có 6 khối thái cổ đá, nhưng ta cho lự điếm lao bản 2 khối, cho nên ta chỉ còn lại 4 khối. Như thế vẫn chưa đủ. Ở trên thế giới này, nguyên thủy đá là bản xứ tiền tệ, sức mua mạnh phi thường. Một bình thường nhà ba người, một tháng tối đa cũng phải tốn rơi 1 khối tinh thạch. Nhưng là đến cổ sư nơi đó, thái cổ đá tiêu hao càng lớn hơn. Lấy Phương Viên làm thí dụ, chỉ riêng luyện hóa cổ, hắn trung bình liền cần 7 khối thái cổ đá tả hữu. Mà đây vẫn chỉ là ở ánh trăng cổ bên trên, nếu như hắn thật tìm được con sâu rượu, chỉ riêng lấy Phương Viên phẩm cấp thiên phú luyện chế, ít nhất còn cần 10 mấy viên. Nói cách khác, ta tình huống bây giờ là, coi như ta tìm được con sâu rượu, cũng không nhất định có thái cổ đá tới luyện chế nó. Bất quá ta vẫn còn muốn tìm kiếm khắp nơi, bởi vì hoa tiểu hòa thượng đáo vật trong vô cùng có khả năng có đại lượng thái cổ đá. Đây không phải là một khó khăn suy luận. Hoa tiểu hòa thượng dù sao cũng là ngũ giai cổ sư. Đối với nổi danh như vậy ma phái cường giả mà nói, hắn làm sao có thể không có thái cổ đá, mà thái cổ đá là cổ sư trong tu luyện tất bị phẩm. Chương 12. Thanh trúc rượu mùi thơm nức mũi, cổ sư Nguyễn Uy bây giờ hết thảy đều quy kết làm hoa tiểu hòa thượng bảo tàng. Nếu như ta có thể tìm tới nó, ta toàn bộ vấn đề cũng sẽ lấy được giải quyết. Nếu như ta không có tìm được nó, toàn bộ những vấn đề này cũng sẽ hết sức giảm bớt tốc độ tu luyện của ta. Nếu như nói như vậy, ta sẽ về mặt tu luyện bại bởi cùng lứa người. Ta không hiểu. Ta hoa hơn một tuần lễ thời gian cố gắng hấp dẫn con sâu rượu xuất hiện, vì sao ta vẫn không nhìn thấy nó? Phương Viên nhíu mày một cái, vắt hết óc. Cái này giống như đem thức ăn bỏ vào trong miệng, nhưng vẫn không biết mùi vị của nó như thế nào. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn cắt đứt suy nghĩ của hắn. Phương Viên nhìn một chút phương hướng âm thanh truyền tới, phát hiện trong đại sảnh giữa vây quanh cái bàn đang ngồi 6 cái thợ săn cũng uống say mềm. Bọn họ không khí chung quanh rất nổi nóng, mặt của bọn họ đều đỏ. Trương huynh đệ, đến, uống nữa một ly. Phùng Lao huynh đệ chúng ta bội phục năng lực của ngươi. Một mình ngươi liền xử lý một con da đen heo rừng, thật là một nam nhân. Chén rượu này ngươi nhất định phải uống, nếu không ngươi cũng không tôn trọng chúng ta. Cảm ơn huynh đệ nhỏ mi tốt, thế nhưng là ta thật không thể uống nữa rượu. Phong ca không thể uống nữa rượu, có lẽ ngươi không thích rượu này, bởi vì nó chưa đủ tốt. Phục vụ viên, tới, cho ta điểm rượu ngon. Tiếng ồn ào càng ngày càng lớn, rất rõ ràng, đám người kia uống rất nhiều rượu. Người hầu gấp đội vàng đi tới, nói, các tiên sinh, chúng ta xác thực có rượu ngon, nhưng giá cả có chút nhỏ quý. Thế nào, ngươi sợ chúng ta không trả tiền? Thợ săn nghe được người hầu vậy, không ít người đứng lên, nhìn chằm chằm người hầu nhìn. Bọn họ hoặc khôi ngô cao lớn, hoặc to khỏe khôi ngô, tháo vát mà có uy nghiêm, mỗi người đều có người miền núi có dũng khí. Người hầu vội vàng nói, không dám xem thường các ngươi những thứ này mạnh sĩ, chẳng qua là những rượu này thật sự là quá đắt, một vỏ muốn 2 khối thái cổ đá. Thợ săn sợ ngây người, 2 khối bản nguyên linh thạch tuyệt đối không tiện nghi, đây là bình thường trung bình gia đình mỗi tháng chi tiêu 2 tháng tổng cộng. Cứ việc cùng người bình thường so sánh, thợ săn từ săn thú trong lấy được thu nhập nhiều hơn, giống như có lúc một con da đen heo rừng có thể đáng giá nửa khối bản nguyên linh thạch đồng dạng. Vậy mà, săn thú là có nguy hiểm, một sai lầm có thể sẽ đem thợ săn biến thành con mồi. Đối với thợ săn mà nói, chỉ vì uống một bình rượu mà sử dụng 2 khối bản nguyên linh thạch phải không đáng giá. Thật sự có mắc như vậy rượu sao? Tiểu tử, ngươi không phải là muốn gạt chúng ta à? Thợ săn la to, nhưng thanh âm của bọn họ cảm giác có chút khiếp đảm, không cách nào ưu nhã thối lui ra cục diện. Người hầu không ngừng nói cho bọn họ biết hắn không dám. Gọi Phùng Ca thợ săn thấy tràng diện không đúng, đội văn nói, các minh đệ, chúng ta đừng lại tốn tiền. Ta không thể uống nữa rượu, chúng ta hôm nào uống nữa quán rượu này. Cái gì, không nói cái đó, huynh đệ. Đây là. Còn lại thợ săn vẫn còn ở tiếng thét, nhưng thanh âm của bọn họ bắt đầu biến mất. Bọn họ cái này tiếp theo cái kia ngồi trở về chỗ ngồi. Phục vụ viên cũng là một người tinh minh. Khi hắn thấy được một điểm này lúc, hắn biết hắn không thể lại bán rượu. Vậy mà, tình huống như vậy không hề để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Đang lúc hắn chuẩn bị rút lui lúc, một người trẻ tuổi thanh âm từ góc tối trên bàn chuyển tới, ha ha, một cười. Mỗi người cũng ngông cuồng la to. Không mua nổi rượu, liền ngoan ngoãn câm miệng, đi tới một bên đi đi. Thợ săn vừa nghe, lập tức nổi giận đùng đùng phản bác, ai nói chúng ta không mua nổi. Người hầu, đem cái bình kia rượu lấy tới, ta đem linh thạch cho người, 2 khối. A, cho ta một chút thời gian, thiên sinh, ta cái này đi lấy. Phục vụ viên không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến chuyển. Hán đội vàng đáp một tiếng, xoay người cầm lên một cái vỏ rượu cầm tới. Cái này bình rượu cùng bình thường bình rượu lớn bằng, nhưng khi nó mở ra nắp bình một khắc kia, liền trong khoảnh khắc đó, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái thuần hậu mùi thơm tràn đầy toàn bộ phòng ăn. Ngay cả ngồi một mình ở bên cửa sổ lao ra tử ngửi được mùi rượu, cũng không nhịn được xoay đầu lại, ngưng mắt nhìn cái bình kia rượu. Đây tuyệt đối là rượu ngon. Khách nhân tôn kính, đây không phải là khoác lác. Đây là thanh trúc rượu, toàn bộ thôn chỉ có một cái khách sạn, đó chính là chúng ta. Phục vụ viên lúc nói lời này hít vào một hơi thật dài, trên mặt nét mặt tràn đầy thỏa mãn cùng hưởng thụ. Phương Viên có chút động tâm, cái này khách sạn phục vụ viên thật không phải là đang nổ, ở cổng người thôn có ba nhà tử quán. Nơi đó bán ra rượu nho có bình thường rượu đế, hôn tiểu cùng cái khác tương tự bình thường rượu. Vì để cho Phương Viên hấp dẫn con sâu rượu, hắn liên tục 7 ngày mua rượu, hắn tự nhiên biết giá cả. Mấy cái thợ săn xem trước mặt bọn họ rượu lọ. Bọn họ bị rượu cồn thành nghiện cắn nuốt. Mỗi người bọn họ cũng co quắp lỗ mũi, nuốt một ngụm nước bọt. Về phần cái đó ở nhất thời tức giận trong mua rượu thợ săn, nét mặt của hắn thì càng thú vị, trên mặt của hắn hiện ra một tầng hối hận cũng phẫn nộ. Dù sao, cái này lọ rượu giá trị tương đương với 2 khối thái cổ linh thạch. Qua loa nhất thời xung động mua rượu. Người bán hàng này không quá biết ăn ở, hắn lập tức lấy ra rượu, bây giờ nút chai đã mở ra. Cho dù ta nghĩ trả lại hàng, cũng không kịp, thợ săn càng nghĩ càng khổ não. Hắn muốn đem nó trả lại, nhưng bởi vì sợ hãi bị nhục nhã, hắn không cách nào làm như vậy. Cuối cùng hắn chỉ có thể phanh búa bàn, cười nói, mẹ nó, rượu này uống ngon. Các huynh đệ, mời tùy tâm sở dục uống. Hôm nay rượu này trên người ta. Lúc này, trong góc trên bàn người tuổi trẻ tê tê vang dội, cái này bình nhỏ rượu thế nào đủ 6 người uống. Nếu như ngươi có gan, vậy thì đi mua mấy lọ. Thợ săn nghe nói như thế giận dữ, nổi giận đùng đùng đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm nói chuyện người trẻ tuổi. Tiểu tử, ngươi khẳng định có rất nhiều lời. Đến, đứng lên cùng ta chiến đấu. Ồ, vậy ta liền đứng lên. Người tuổi trẻ nghe được thợ săn vậy sau từ chỗ ngồi đứng lên. Nhếch mép cười một tiếng, từ trong bóng tối đi ra. Vóc người của hắn lại cao vừa gầy, da trắng bệnh. Hắn người mặc hải quân chiến bào, xem ra gọn gàng. Trên đầu của hắn mang theo màu xanh da trời đầu đội, nửa người trên của hắn mặc một bộ da kín, lộ ra hắn gầy yếu bả vai. Nửa người dưới ăn mặc quần dài, chân mang trúc sang đan, cẳng chân bị trói chặt. Trọng yếu nhất là hắn ngang hông lục mang. Đai lưng trung gian là một khối lóe sáng đồng, đồng bảng trên có một màu đen một chữ. Là cấp 1 cổ sư. Thợ săn biết rõ loại này quần áo đại biểu cái gì. Hắn hít sâu một hơi, tức giận trên mặt tiêu tán, thay vào đó là hoảng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, bản thân không ngờ trêu chọc một vị cổ sư. Ngươi không phải muốn cùng ta đánh nhau sao? Đến đây đi, đánh ta. Trẻ tuổi cổ sư chậm rãi đi về phía người nọ, trên mặt lộ ra nghịch ngợm nụ cười. Nhưng trước khiêu chiến hắn, thợ săn đã giống như pho tượng vậy cứng lại, không cách nào rời đi vị trí của hắn. Có lẽ các ngươi có thể cùng đi tìm ta, vậy cũng được phải thông. Trẻ tuổi cổ sư chậm rãi đi tới thợ săn trước bàn, thờ ơ nói. Trên mặt bọn họ nét mặt cũng thay đổi. Một ít say đến đỏ bừng cả khuôn mặt thợ săn đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Mỗi người bọn họ cái trán đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bọn họ cảm thấy bất an, thậm chí không dám miệng lớn hô hấp. Trẻ tuổi cổ sư đưa ra một cái tay, cầm lên thanh trúc bình rượu. Hắn đem nó đặt ở lỗ mũi dưới đáy, mỉm cười ngửi một cái. Hắn nói, sắc thực người đứng lên rất thơm. Nếu như chủ nhân của ta thích nó, như vậy mời theo lúc lấy đi uống nó. Đây là ta vì mạo phạm chủ nhân của ta mà xin lỗi, lúc trước gây hấn hắn thợ săn vội vàng trả lời, chắp tay trước ngực ở trước ngực, trên mặt tươi cười. Ngoài ý muốn chính là, người tuổi trẻ bộ mặt nét mặt phát sinh kịch liệt biến hóa. Theo một tiếng vang thật lớn, hũ rơi trên mặt đất vỡ vụn. Cổ sư lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như kiếm. Hắn tức giận quát tầm lên, ngươi cho là ngươi có quyền hướng ta xin lỗi? Các người đám này thợ săn nhất định rất có tiền, thậm chí so với ta càng có tiền hơn, bởi vì các ngươi hoa 2 khối thái cổ đá tới uống rượu. Ngươi biết không, ta bây giờ đối bản nguyên linh thạch có bao khó qua. Ngươi lại dám vào lúc này ở trước mặt ta khoe khoang của cải của ngươi. Các ngươi người phàm vậy mà có thể cùng ta sánh bằng. Chúng ta không dám, chúng ta không dám. Đắc tội ta đại nhân, đơn giản là tội lớn ngập trời. Chúng ta người phàm không phải cố ý mạo phạm ngươi, những thứ này đều là chúng ta thái cổ đá, mời cổ sư đại nhân nhận lấy. Thợ săn nhanh chóng đứng lên, lấy ra bọn họ trong tay bản nguyên linh thạch. Thế nhưng là những người phàm tục làm sao có thể có tiền, bọn họ móc ra chẳng qua là thái cổ đá lẻ tẻ mảnh vụn, lớn nhất đá vụn cũng bất quá thái cổ đá 1/4 lớn. Cổ sư không có tiếp nhận những thứ này thái cổ đá, nhưng hắn cũng không có đình chỉ cười lạnh. Hắn dùng ngưng vậy ánh mắt quét qua toàn bộ phòng ăn. Hắn quét nhìn thợ săn túi đầu. Ngồi ở bên cửa sổ nhìn một màn này ông lão, cũng liền vội xoay đầu lại, tránh cổ sư ánh mắt. Chỉ có Phương Viên lặng lặng mà nhìn xem, không có chút nào lùi bước. Vị này trẻ tuổi cổ sư mặc quần áo, là chỉ có chính thức cổ sư mới có thể xuyên đồng phục, cho nên Phương Viên không có tư cách xuyên. Phương Viên chỉ có ở học viện sau khi tốt nghiệp mới có thể từ tộc nhân nơi đó lấy được. Trẻ tuổi cổ sư trên đai lưng đồng phiến bên trên một chữ, là để tỏ lòng hắn làm cấp 1 cổ sư địa vị. Bất quá hắn đã có chừng 20 tuổi, trên người tán phát ra thái cổ tinh khí tựa hồ tỏ rõ hắn là cấp 1 thượng tầng. 15 tuổi bắt đầu tu luyện, chừng 20 tuổi mới đạt tới cấp 1 thượng tầng, điều này nói rõ vị này trẻ tuổi cổ sư chỉ có cấp D thiên phú, so Phương Viên kém một cấp bậc. Rất có thể, người này chỉ là một hậu cần cổ sư, thậm chí không tính chiến đấu cổ sư. Bất quá, liền xem như vậy, đối mặt cái này 6 cái cường tráng thợ săn, cũng dư xài. Đây chính là cổ sư cùng người phàm giữa lực lượng chênh lệch. Có lực lượng, một người liền có thể leo lên đỉnh núi. Cái này chính là cái này thế giới bản chất. Không, kỳ thực bất kỳ một cái nào thế giới đều là giống nhau, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm. Chẳng qua là cái thế giới này càng công khai. Phương Viên âm thầm trầm tư nói. Được rồi, Giang Nhã, ngươi đã cho bọn họ bên trên bài học. Để chúng ta đừng lại để cho những người phàm tục khó chịu. Nếu như cũng đi ra ngoài cho dù ngươi không xấu hổ, ta cũng biết, ngồi ở trong góc khác một người trẻ tuổi lớn tiếng nói. đám người nghe được thanh âm nói chuyện, mới ý thức tới người trẻ tuổi này là một nữ nhân. Gọi Giang Nhã tuổi trẻ cổ sư dừng lại cười lạnh, bởi vì hắn bạn gái trách cứ hắn. Hắn thậm chí lười nhìn tợ săn lấy ra bản nguyên linh thạch mảnh vụn, những thứ này linh thạch thậm chí không phải hai khối thái cổ linh thạch tổng cộng, hắn tuyệt đối không có hứng thú. Hắn vẩy vẩy tay áo tử, đi trở về đến nguyên lai cái bàn. Khi hắn sải bước đi trở về lúc, hắn ác ý nói, nếu như ngươi cho rằng ngươi có gan tiếp tục uống rượu, vậy thì đi uống lục chúc bà. Ta ngược lại muốn xem, rượu này còn ai dám uống? Thợ săn cũng cúi đầu, biểu hiện được giống như là sáu cái bị chửi qua nghe lời nhi tử. Nồng nặc rượu nho mùi thơm tràn ngập ở toàn bộ phòng ăn. Mua rượu thợ săn ngửi được mùi thơm lúc cảm thấy đau lòng. Dù sao, hắn ở nơi này rượu bên trên hoa hai khối thái cổ đá, nhưng ngay cả một hớp cũng không uống qua. Phương Biên để đũa xuống, hắn đã ăn no. Hắn ngửi một cái mùi rượu, ánh mắt nhanh chóng trong chốc lát, sau đó lấy ra hai khối thái cổ đá để lên bàn. Phục vụ Biên, cho ta một bình lục trúc rượu, hắn lạnh lùng nói. Toàn bộ tràng diện cũng cứng lại. Cái đó gọi Giang Nhã còn trẻ cổ sư lập tức dừng bước. Khoe miệng của hắn co quắp một cái, thở ra một hơi. Hắn mới vừa nói xong cảnh cáo, nhưng mới vừa nói xong, Phương Viên sẽ phải uống rượu. Cái này giống như cố ý đạp ở trên người hắn, đánh hắn một cái tát. Hắn xoay người, nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viên. Phương Viên bình tĩnh nhìn chằm chằm phía sau, trên mặt lạnh lùng vô cùng, không có sợ hãi. Giang Nhã ánh mắt chợt lóe, trong ánh mắt lãnh ý từ từ biến mất, hắn cảm nhận được Phương Viên trên người thái cổ tinh hoa khí tức. Tại ý thức đến Phương Viên thân phận về sau, hắn nụ cười sáng lên, thân thiết nói, "À, là sư đệ." Những người khác bừng tỉnh ngộ, bọn họ nhìn về phía Phương Viên ánh mắt cũng thay đổi. Khó trách thiếu niên này đối cổ sư không có chút nào sợ hãi, đó là bởi vì hắn cũng là cổ sư. Mặc dù hắn vẫn còn ở học viện đi học, nhưng lập trường của hắn đã bất đồng. Cổ sư đại nhân, ngài rượu. Người hầu đội vã đi tới, mặt tươi cười. Phương Viên hướng về phía trẻ tuổi cổ sư gật đầu một cái, cầm một vò rượu đi ra khỏi khách sạn. Chương 13. Dưới ánh trăng rừng trúc, một viên tuyết châu ước chừng 300 năm trước, cổ Nguyệt thị trong tộc xuất hiện một vị không thể tin nổi thiên tài. Hắn thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền đã tu luyện đến ngũ giai cổ sư mức, thậm chí còn có tiến hơn một bước có khả năng. Hắn ở toàn bộ Thanh Mao Sơn cũng rất có tên, tiền đồ sáng lạ, là tộc nhân trong mắt hy vọng cùng trách nhiệm và cùng. Ở cổ Nguyệt nhất tộc trong lịch sử, đại gia đối hắn nghị luận nhiều nhất là thứ tư tộc trưởng. Không may, hắn hy sinh bản thân tới bảo hộ nhân dân mình, cũng cùng giống vậy hùng mạnh cấp 5 cổ sư, ác ma Hoa Tiểu Hòa Thượng chiến đấu. Cho dù trải qua một phen kịch chiến đánh bại Hoa Tiểu Hòa Thượng, hắn hãy để cho ma quỷ quỷ xuống xin tha. Cuối cùng hắn nhất thời sơ sẩy, bị Hoa Tiểu Hòa Thượng đánh lén bắt được. Cái thứ tư đầu mục tức giận xử tử Hoa Tiểu Hòa Thượng, nhưng bởi vì bản thân trọng thương, hắn anh niên mất sớm. Cái này chuyện bi thảm kiện đã sớm lưu truyền đến hôm nay, trở thành cổ Nguyệt thị tộc nhiệt môn câu chuyện. Bất quá Phương Viên biết, câu chuyện này là không thể tin bởi vì nó có một lớn vô cùng chỗ sơ hở. Tiếp trước, một tháng sau, một bị bạn đời vứt bỏ say rượu cổ sư nằm song xoài ngoài thôn, say đến giống như con cá. Cuối cùng bởi vì mùi rượu bốn phía, cuối cùng đưa tới một con sâu rượu. Cổ sư đuổi theo con sâu rượu, ở một bí mật xuống núi trong động phát hiện Hoa Tiểu Hòa Thượng di hải, cũng tìm được Hoa Tiểu Hòa Thượng truyền thừa. Vị này cổ sư vội vàng đuổi về tộc nhân, đem chuyện nói cho bọn họ, đưa tới manh động cực lớn. Theo phong bạo từ từ lắng lại, hắn cũng từ trong thu được kích lợi, hắn lấy được con sâu rượu, tu vi của hắn tăng lên, đã từng vứt bỏ bạn gái của hắn trở lại bên cạnh hắn, hắn một lần trở thành trong thôn đề tài. Làm câu chuyện đời đời truyền lại lúc, một đường biến hóa là bình thường. Nhưng ở Phương Biên trong trí nhớ, cổ sư phát hiện bảo tàng câu chuyện tựa hồ coi như chân thật, nhưng hắn lại có một loại cảm giác, câu chuyện này cất giấu cái khác chân tướng. Ngay từ đầu ta cũng không có ý thức đến, nhưng mấy ngày nay ta ở một bên tìm tòi cùng phân tích, cảm giác có cái gì không đúng. Bóng đêm dần dần tối xuống, Phương Biên đi ở thôn chung quanh trong rừng trúc, trong đầu hiện ra đầu mối. Nếu như ta đặt vào hoàn cảnh đó cho hắn suy nghĩ, làm ta phát hiện Hoa Tiểu Hòa Thượng bảo tàng lúc, ta vì sao không đem nó toàn bộ làm của riêng, mà là đi thông báo tộc nhân? Khỏi nói tông tộc vinh dự cảm, trong lòng mỗi người đều có tham lam. Đến tột cùng là cái gì để cho cổ sư phản bội trong lòng tham lam, thậm chí nguyện ý buông tha cho hết thể lợi ích cùng lợi ích, đem sự phát hiện này báo cáo nhanh cho tộc cao tầng? Chân tướng luôn là nút ở lịch sử trong sương mù, Phương Viên vắt hết óc, lại không có thể được đến kết quả. Dù sao, hắn nắm giữ đầu mối quá ít. Hắn chỉ có hai đầu đầu mối rất dễ dàng là thật hoặc giả, cho nên không thể hoàn toàn lệ thuộc. Phương Viên không khỏi nhớ tới bản thân, bất kể nói thế nào, mua cái này lọ thành trúc rượu, trên người ta liền chỉ còn lại hai khối thái cổ thạch. Nếu như ta không tìm được bảo tàng, vậy ta liền có phiền toái lớn, hôm nay liền xem như cuối cùng đánh bạc, hoặc là toàn có, hoặc là hoàn toàn không có. Thế nhưng là, hắn ban đầu cũng không đủ thái cổ đá tới luyện chế một con cổ trùng. Như vậy, vì sao không đem đầu tư với cái này rượu cũng gia tăng cơ hội thành công đâu? Nếu như là những người khác, trong bọn họ đại đa số người có thể sẽ cẩn thận làm việc, cũng tiết kiệm bản nguyên linh thạch. Nhưng Phương Viên tình huống, làm như vậy hiệu suất quá thấp. Hắn tình nguyện mạo hiểm đánh bạc. Ngươi nhìn, ác ma hệ phái người thích mạo hiểm. Giờ phút này, bóng đêm càng ngày càng đậm, xuân nguyệt hình tựa như cung. Tầng mây che ở ánh trăng, phản phất cho tân nguyệt thoa lên một tầng mỏng manh tơ nhện. Bởi vì mới vừa hạ 3 ngày 3 đêm mưa, trong núi đục ngầu năng lượng đã bị cọ rửa phải sạch sẽ, lưu lại tinh khiết nhất mát mẻ. Loại này không khí tươi mới giống như một trương giấy trắng vậy tinh khiết, càng hữu hiệu mà đem rượu thơm truyền bá đến xung quanh. Đây cũng là Phương Viên tối nay tràn đầy tự tin nguyên nhân đầu tiên. 7 ngày trước tìm tòi cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất chứng minh Hoa Tiểu Hòa Thượng cũng chưa chết ở những địa phương kia. Đây là Phương Viên lòng tin cái nguyên nhân thứ hai. Trong rừng trúc có cây tươi tốt, sai đường vô cùng vô tận, thanh mâu trúc thẳng tắp như bút chỉ, rừng giống như một lỗ nọc can. Phương Viên mở ra lọ phòng, trong nháy mắt tản mát ra nồng nặc mùi rượu. Thanh trúc rượu có thể nói là cổ nguyệt thôn số một rượu. Đây là Phương Viên tối nay lòng tin cái nguyên nhân thứ ba. Cái này tam đại nguyên nhân hội tụ ở chung một chỗ, ta muốn thành công, liền nhất định phải ở tối nay. Phương Viên trong lòng hoan hô một tiếng, chậm rãi nghiêng về vỏ rượu, đổ ra một phần nhỏ rượu lưu, rơi vào một khối linh thạch bên trên. Nếu như đám kia thợ săn thấy được cảnh tượng này, bọn họ có thể sẽ trở nên phi thường thống khổ. Dù sao, rượu này đáng giá hai khối đầy đủ bản nguyên linh thạch. Nhưng Phương Viên lại không núp đích. Hương thơm mùi thơm nhanh chóng lan tràn đến trong bóng đêm. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mùi thơm nhàn nhạt bay tới bay lui, nhuộm nhuộm rừng trúc. Phương Viên đứng tại chỗ, nghe mùi thơm. Hắn chờ trong chốc lát, lại không nhìn thấy bất kỳ động tĩnh. Hắn chỉ nghe được một con dạ hoành có ở đây không xa xa gọi, thanh âm của nó giống như một chuỗi chuông lục lạc. Ánh mắt của hắn yên lặng không nói. Hắn không hề cảm thấy kinh ngạc, hắn đi ra ngoài, đi tới mấy trăm mét ngoài một chỗ. Ở nơi này, hắn cũng làm chuyện giống vậy, đổ mấy giọt rượu, tại nguyên chỗ chờ. Hắn một lần lại một lần làm chuyện giống vậy, rời đến cái khác mấy cái chỗ bất đồng, nhỏ mấy lần rượu. Nói xong, hũ trong thanh trúc rượu chỉ còn lại một chút xíu. Đây là một lần cuối cùng, Phương Viên thở dài. Hắn nâng cốc lọ lật lên, rượu ngọn nguồn hướng bầu trời. Hũ trong rượu còn dư lại cũng chảy ra. Rượu vẩy trên bãi cỏ, để cho cỏ xanh chập chờn. Hoa dại dính đầy rượu, hơi cúi đầu. Phương Viên trong ngực ôm một tia hy vọng cuối cùng đứng, ngắm nhìn bốn phía. Giờ phút này, đêm đã rất sâu. Mây đen thật dày che ở ánh trăng. Bóng đen giống như rèm vậy, che ở rừng trúc. Bốn phía yên tĩnh như chết, mỗi một cây thanh mâu trúc sợi cũng lẻ loi trơ trọi đứng. Ở Phương Viên trong con ngươi lưu lại một chuôi thẳng tắp trên dưới hạ đường vân. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nghe bản thân trong suốt tiếng hít thở. Sau đó hắn cảm giác được hắn trong lồng ngực mang theo kia một tia hy vọng, từ từ tiêu tán, hóa thành hư vô. Nó chung quy thất bại. Hắn trong lòng thầm đủ nói, hôm nay ta hội tụ tam đại ưu thế, lại vẫn bị thất bại, liền con sâu rượu cái bóng cũng không thấy. Ý vị này tương lai tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn. Bây giờ ta chỉ còn lại hai khối thái cổ thạch, còn cần luyện hóa ánh trăng cổ. Ta không thể mạo hiểm nữa. Mạo hiểm kết quả cuối cùng thường thường không được như ý muốn. Nhưng khi kết quả lý tưởng lúc, lợi nhuận sẽ làm người ta khắc sâu ấn tượng. Phương Viên thích mạo hiểm, nhưng hắn không phải đổ nghiện người, cũng không phải một lòng muốn đánh cược trở về bản thân thua tiền người. Hắn có cực hạn của mình, hắn biết rõ năng lực của mình. Giờ phút này, 500 năm sinh mạng kinh nghiệm nói cho hắn biết, là thời điểm dừng lại. Có lúc sinh hoạt chính là như vậy. Bình thường, có một cái mục tiêu xem ra hoàn mỹ như vậy, tràn đầy cám dỗ. Nó tựa hồ như vậy đến gần, nhưng lại có như thế nhiều khúc chiết, mục tiêu một mực không cách nào thực hiện. Nó khiến người đứng ngồi không yên, ngày đêm suy tư. Đây là cuộc sống bất đắc dĩ, cũng là sinh hoạt sức hấp dẫn. Phương Viên cười khổ một tiếng, xoay người đi ra. Ngay một khắc này, một trận gió thổi tới, giống như một con ôn nhu cánh tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ trong bầu trời đêm tầng mây. Tầng mây tung bay, lộ ra ẩn nút trăng sáng. Treo ở trên trời trăng lưới liềm hình trăng sáng giống như một chiếc màu trắng ngọc đèn, đem trong suốt ánh trăng như nước chút xuống ở trên mặt đất. Ánh trăng vẩy vào rừng trúc bên trên, vẩy vào trên núi đá, đám chìm trong núi giang hà dòng suối bên trên, vẩy vào Phương Viên trên thân. Phương Viên một thân quần áo thường, ở ánh trăng ôn nhu vớt vẽ hạ, hắn khuôn mặt trẻ tuổi trở nên càng thêm trắng nõn. Hắc ám tựa hồ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh tuyết trắng mênh mang sương hoa. Phản phất bị ánh trăng lây bậy, dạ huynh lại bắt đầu ca hát, nhưng lần này không phải một con, mà là rất nhiều. Bọn họ rải rác ở trong rừng trúc, rồi rít phát đẩy văn đáp lại. Cùng lúc đó, một loại sống ở sơn mạch to lớn bên trong côn trùng, ở dưới ánh trăng sống động long hoàn con dế mèn bắt đầu hát lên xào xạc sinh mạng chi ca. Bọn nó là chỉ ở buổi tối đi ra tiểu động vật. Thân thể của bọn họ tản mát ra hơi yếu hồng quang, đang lúc này, bọn họ cả đàn cả đội nhảy ra ngoài, mỗi người thân thể cũng lóe ra hồng mã nào chói lọi. Chợt nhìn, Phương Viên còn tưởng rằng những thứ này long hoàn con dế mèn giống như là từng sợi ửng đỏ nước chảy, nhún nha nhún nhảy, rơi vào cỏ xanh hoa dại bên trên, ở rừng trúc dưới ánh trăng phiên phiên khởi vũ. Rừng trúc giống như một cái đầm có ý thức cái ao, dưới ánh trăng, mâu trúc thanh thúy sắc ở sáng bóng phỉ thúy trong lấp lóe. Mùa xuân cây cối rậm rạp cùng tươi đẹp đóa hoa mê người cảnh tượng, thiên nhiên mẫu thân vào giờ phút này đang hướng Phương Viên biểu diễn nàng vô cùng xinh đẹp. Phương Viên không tự chủ dừng bước, cảm giác mình phảng phất đưa thân vào thiên quốc. Hắn muốn là chuẩn bị rời đi, nhưng giờ phút này hắn theo bản năng ngắm nhìn một phía. Hắn đem dọn cuối cùng rượu gục xuống phía trên hoa dại cỏ dại ở trong gió nhẹ nhàng run rẩy, không có một bóng người. Phương Viên tự rêu cười một tiếng, thu tầm mắt lại. Vậy mà, không nghĩ tới ở xoay người rời đi quá trình bên trong, hắn thấy được một chút bạch tuyết. Viên này tuyết châu bị dính vào cách đó không xa một cây mâu trên cây trúc. Ở dưới ánh trăng, nó giống như một viên trôi lơ lửng hình tròn chân châu. Phương Viên hai con ngươi đột nhiên trợ to, thân thể khẽ run, nhịp tim của hắn giảm xuống, mỗi giây cũng bắt đầu nhảy nhanh hơn. Là con sâu rượu. Chương 14. Núi trong khe cất dấu thơm ảo lý luận con sâu rượu hình dáng giống như một con tằm, nó cả người cũng tản mát ra chân châu vậy ánh sáng màu trắng. Nó có chút mập, xem ra rất đáng yêu. Con sâu rượu lấy rượu làm thức ăn, có thể bay lượn. Khi nó bay tới bay lui lúc, nó sẽ có giúp thành một cầu, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Dù chỉ là cấp một cổ, nhưng giá trị thậm chí so mấy con cấp 2 cổ còn phải đáng tiền. Để nó thành vì một người nguyên khí cổ, so ánh trăng cổ càng hữu ích hơn. Giờ phút này, con sâu rượu bị dính vào một cây trên cây trúc, khoảng cách Phương Viên chỉ có 5-60 bước khoảng cách. Hắn ngừng thở, không có tùy tiện đến gần, mà là từ từ về phía sau đi tới. Hắn biết mình khoảng cách rất gần, nhưng nếu muốn chân chính trực tiếp bắt được một con sâu rượu, đối với giống như hắn như vậy mới vừa mở ra thái cổ vòng sáng cổ sư mà nói, cũng là một món cực kỳ cam go nhiệm vụ. Có thể nói, hoàn toàn không có hy vọng thành công. Phương Biên không thấy rõ con sâu rượu, nhưng ở trong bóng tối, hắn có thể cảm giác được con sâu rượu ở cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Hắn từ từ nhẹ nhàng lui về phía sau, tận lực không đi quấy rầy con sâu rượu. Hắn biết, nếu như con sâu rượu muốn bay đi, hắn liền vĩnh viễn không đuổi kịp tốc độ của mình. Hắn cần chờ đến con sâu rượu hét tới uống say, sau đó theo nó tốc độ phi hành giảm bớt, hắn mới có cơ hội bắt lại nó. Thấy Phương Biên lui phải xa hơn, trên cây trúc bỏ con sâu rượu bắt đầu chuyển động. Trước nồng nặc mùi rượu là như vậy mê người, như vậy mê người, để cho côn trùng bị lạc ở tưởng tượng trong. Nếu như nó có nước miếng, nó đã sớm chảy nước miếng. Nhưng là con sâu rượu phi thường cảnh giác cùng cảnh giác. Phương Biên lui về sau 200 bước về sau, nó mới hơi rút nhỏ một cái, bắn đến không trung. Khi nó trên không trung cao cao phiêu động lúc, thân thể của nó co rút thành một cầu, xem ra giống như một nho nhỏ màu trắng bánh tét. Đoàn nhỏ tử vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn, bay xuống lúc trước giải lên thanh trúc rượu trên cỏ. Mỹ vị thức ăn đang ở trước mắt, con sâu rượu bùng lòng cảnh giác. Nó không nhịn được leo đến một trang bị đầy đủ rượu trên nụ hoa, đem đầu nhỏ dò xét đi vào, chỉ ở bên ngoài lưu lại một cái tròn lẩm cái đuôi. Con sâu rượu tham lam, thanh trúc rượu ăn ngon. Nó há to mồm hít một hơi, rất nhanh liền bị lạc ở thức ăn mỹ vị trong, hoàn toàn quên đi Phương Biên. Đang lúc này, Phương Biên bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Hắn có thể thấy hoa nụ bên ngoài con sâu rượu cái đuôi. Điều này cái đuôi giống như tầm cái đuôi vậy, tròn lẩm viên viên. Nó phát ra ánh sáng để cho người liên tưởng đến một viên trân châu. Mới đầu, con sâu rượu cái đuôi treo ở bên ngoài, không lúc đích. Một lát sau, điều này cái đuôi bắt đầu hướng lên cuốn khúc, tỏ rõ nó uống rất vui vẻ. Cuối cùng, làm Phương Biên cách nó chỉ có 10 bước xa thời điểm, cái đuôi của nó bắt đầu lay động, đong đưa đứng lên, tiết tấu khoan khoái, hoàn toàn uống say. Thấy cảnh này, Phương Biên thiếu chút nữa bật cười. Hắn không có tiếp tục đi về phía trước, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như hắn bây giờ chạy tới, hắn tuyệt đối có rất lớn cơ hội bắt lại con sâu rượu, nhưng Phương Biên bản ý là để cho con này con sâu rượu dẫn dắt hắn tìm được hoa tiểu hòa thượng di hải. Chỉ chốc lát sau, con sâu rượu liền từ bút hoa trong rút ra. Thân thể của nó càng mập, lắc đầu lắc, như cái hán tử say. Không nghĩ tới nó vậy mà không có nhận ra được Phương Biên tồn tại. Nó leo lên một cái khác đóa sáng đóa hoa màu vàng, xuống ở nhị được bên trên, tận tình ăn nơi đó rượu dọn. Lần này sau khi uống xong, nó rốt cuộc cảm giác no rồi. Thân thể của nó từ từ co rút lại thành một cái viên cầu, từ từ bay. Khi nó cách mặt đất 1.5 thước lúc, nó nhàn nhã hướng sâu trong rừng trúc phương hướng bay đi. Phương Biên liền vội vàng đuổi theo. Con sâu rượu đã uống say mềm, tốc độ phi hành so bình thường chậm một nửa. Dù vậy, Phương Biên vẫn là phải toàn lực bốn ba đuổi theo bóng dáng của nó. Bóng đêm từ trong tầm mắt của hắn lướt qua, thiếu niên ở trong rừng trúc bốn ba đuổi theo phía trước cách đó không xa một khối nhỏ tuyết châu. Ánh trăng rất ôn nhu, gió nhẹ chậm chạp mà ổn định. Giống như thanh đàm bình thường trong rừng trúc, thanh mâu trúc thân ở trước mắt hắn chợt lóe lên, nhanh chóng rơi sau lưng hắn. Dưới đất là một mảnh màu xanh lá bãi cỏ, phía trên nở đầy nở rộ hoa dại. Có mọc đầy rêu mút hòn đá nhỏ, còn có màu vàng trúc mầm. Phương Biên cái bóng nhàn nhạt cũng trên mặt đất chạy như bay đi về phía trước, xuyên qua mỗi một cây trúc cũng đều giống như một vệt đen vậy bắn ra ở trên mặt đất bóng tối. Hắn nhìn chằm chằm tuyết châu, từng ngụm hô hấp trong núi không khí mới mẻ, tràn ngập trong không khí nhàn nhạt mùi rượu trong, hắn ra lệnh hai chân của mình đuổi kịp. Bởi vì tốc độ của hắn, ánh trăng ở trong mắt của hắn giống như nước đồng dạng. Quang ảnh liên tiếp di động, phản phất ở tràn đầy dòng biển trong nước rong ruổi. Con sâu rượu từ trong rừng trúc bay ra, Phương Biên cũng bay ra. Trắng xóa hoàn toàn biển hoa, trung gian có một màu vàng lổ đốm. Từ bên chân của hắn mượn tới phong, giải rác cánh hoa. Một đám long hoàn con dế mèn giống như một bài phiêu giật thơ, vừa đúng đi tới trước mặt, theo Phương Biên vào tới, bèo một tiếng, một đóa màu đỏ vân đóa ở trước mặt hắn nở rộ, vây quanh từ trong tầng mây nổi lên hồng tinh đom đóm đại dương mà tàng ra. Một cái dùng đá cội xếp thành tĩnh mịch khe núi, róc rách mặt nước phản chiếu trong bầu trời đêm xuân nguyệt, mấy giọt nước, Phương Biên lấn sang mà qua, nhấc lên muôn vàn màu bạc rung động. Đáng tiếc chính là, điều này dòng suối, trải qua nhiều năm như vậy, kỳ mỹ lệ mà chân quý đá bị giẫm đạp cùng phá hư. Phương Biên không ngừng theo sát, theo thần sát con sâu rượu sau lưng. Dọc theo khe núi đi lên, hắn đã nghe được thác nước thanh âm. Hắn chuyển qua một mảnh lửa thưa rừng rậm về sau, chỉ thấy con sâu rượu bay vào một tảng đá lớn trung gian trong khe hở. Phương Biên ánh mắt sáng lên, dừng bước. Nguyên lai là như vậy. Hắn miệng lớn thở hổn hển, trái tim điên cuồng nhúc nhích lồng ngực. Cái này đứng, hắn có thể cảm giác được toàn thân cũng dính đầy mồ hôi, nóng không khí theo huyết dịch ra tốc chảy xuôi, ở toàn thân hắn tuôn trào. Ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện cái chỗ này là một mảnh bãi cạn. Lớn nhỏ không đều đá cuội che lớp mặt đất, mặt sông gần như che lớp hòn đá nhỏ. Nơi ấy còn phân tán màu xám cho cự thạch khối. Thanh Mao Sơn phía sau là một cực lớn thác nước. Thác nước lưu lượng theo khí trời mà biến hóa, nó rơi xuống đất, lao ra một cái đầm sâu. Đầm sâu bên cạnh là Bạch Thị thôn, một thế lực hùng mạnh thị tộc, có thể so với Cổ Nguyệt thôn. Thác nước phân nhánh ra rất nhiều nhỏ hơn chi nhánh, rất rõ ràng, Phương Biên ngay đối diện một chi nhánh đông đảo chi nhánh một trong. Ở dưới tình huống bình thường, mảnh này bãi đất cao là khô ráo, nhưng bởi vì gần đây kéo dài 3 ngày 3 đêm mưa to, nơi này tạo thành một cái cạn suối. Chảy xuôi ngọn nguồn là con sâu rượu lúc trước tiến vào cự thạch. Cự thạch tựa vào thẳng đứng trên vách núi. Từ chủ thác nước chi nhánh đi ra thác nước nhỏ giống như màu bạc mãng xà, từ trên vách núi chảy xuống, đụng vào trên đá lớn. Qua một đoạn thời gian rất dài, khối này cự thạch trung gian bị ăn mòn rơi tạo thành một cái khe. Lúc này, theo thác nước cọ rửa, nước chảy nhẹ nhàng gầm thét. Nó giống như một đạo màu trắng màn vải, hoàn toàn ngăn trở cự thạch khe hở. Quan sát một cái hoàn cảnh xung quanh, Phương Biên hô hấp không còn nóng nảy. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia kiên định, hắn đi tới cự thạch trước, hít sâu một hơi, sau đó đâm thẳng đầu vào. Cự thạch lỗ hổng tương đối lớn, hai người trưởng thành có thể song song đi lại, không có vấn đề. Phương Biên còn chỉ là tháng 1 năm 1 năm tuổi thiếu niên, còn có cái gì dễ nói đây này. Hắn xông lên đi bảo, dòng chảy xiết liền đặt ở Phương Biên trên thân. Cùng lúc đó, lạnh băng nước nhanh chóng đem hắn từ đầu đến chân thấm ướt. Phương Biên gắng sức đứng vững áp lực nước, bước nhanh đi về phía trước. Khi hắn đi mấy chục bước lúc, áp lực nước bắt đầu yếu bớt, nhưng trong khe không gian cũng bắt đầu thu nhỏ lại, Phương Biên chỉ có thể né người đi lại. Trong lỗ tai của hắn tràn đầy nước tiếng gầm gừ, đỉnh đầu của hắn là trắng xóa hoàn toàn, cự thạch chỗ sâu là một mảnh màu đen hắc ám. Trong bóng tối cất giấu cái gì? Nó có thể là một con rắn độc, nhưng cũng có thể là một cái có độc thạch sùng. Có lẽ là hoa tiểu tăng bày bẫy dập, có lẽ là trống không. Phương Biên chỉ có thể né người đi về phía trước, từ từ hướng trong bóng tối đi tới. Nước không còn cọ rửa đầu của hắn, trên tường đá mọc đầy rêu mốc, lướt qua da tay của hắn, cảm giác rất trơn. Rất nhanh, hắn liền bị hắc ám nuốt sống, khe đá càng ngày càng hẹp, chèn ép hắn. Dần dần, liền xương sọ của hắn đều không cách nào tự do xoay tròn. Phương Biên hay là cắn răng, tiếp tục đi về phía trước. Lại đi 20 bước, hắn phát hiện trong bóng tối có một đạo màu đỏ quang ảnh. Mới đầu, hắn cho là ảo giác, nhưng khi hắn chớp chớp mắt, tập trung sự chú ý lúc, hắn bắt đầu xác nhận đây đúng là ánh sáng. Loại này nhận biết khiến cho hắn lần nữa tỉnh lại đi. Hắn tiếp tục đi 5-60 bước, hồng quang càng ngày càng sáng. Ở hai mắt của hắn trong, tia sáng từ từ mở rộng thành một cái thật dài, thẳng đứng, thật nhỏ khe. Hắn đưa cánh tay trái ra, đột nhiên cảm giác được trước mặt tường đã cong. Hắn lập tức cao hứng, bởi vì hắn biết cự thạch bên trong có một đóng kín không gian. Lại đi mấy bước, hắn rốt cuộc vọt vào đạo ánh sáng này khe. Đập vào mi mắt là một ước chừng 80 mét 2 chiều rộng hàng rào. Ta đã đi rồi lâu như vậy, lấy khoảng cách này, ta đã sớm vượt qua cự thạch, cho nên ta bây giờ nên ở vách núi trung tâm. Khi hắn quan sát cái này ẩn nút không gian lúc, hắn di động tay của hắn cùng chân, mở rộng tứ chi của hắn. Cả phòng cũng tràn đầy mờ tối hồng quang, nhưng hắn không phân rõ quang là từ đâu tới. Tường đá ở bức, mọc đầy rêu mốc, nhưng không khí nơi này phi thường khô ráo. Trên tường còn có mấy cây khô héo dây mây. Dây mây đan vào lẫn nhau, ở nửa trên mặt tường đan vào. Dây mây bên trên thậm chí còn dài ra mấy đóa khô héo đóa hoa. Phương Biên xem những thứ này hoa lá còn sót lại, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Những thứ này là rượu túi hoa cổ, còn có túi gạo cỏ cổ. Đột nhiên, một cái ý niệm thoáng qua đầu óc của hắn, hắn có thể nhận ra những thứ này khô héo thân cùng dây mây. Cổ có nhiều loại hình dáng cùng hình thức, có chút giống khoáng vật nham thạch, tỉ như ánh trăng cổ màu xanh ra trời tinh thể. Có chút lấy nhuyễn trùng hình thức xuất hiện, tỉ như tương tự tầm con sâu rượu. Cũng có hoa cỏ loại, giống như phương nguyên trước rượu túi hoa cổ cùng túi gạo cỏ cổ đồng dạng. Hai loại cổ đều là cấp 1 thiên nhiên cổ. Chỉ cần rót vào thái cổ tinh hoa, bọn nó mới có thể trưởng thành. Sau khi lớn lên, hoa trung gian sẽ tiết ra mật hoa rượu, cỏ túi sẽ mọc ra gạo thơm. Phương Biên theo dây mây di động tầm mắt, quả nhiên phát hiện một chỗ ngóc ngách trong có một đống khô héo rễ cây tụ lại thành một đoàn hình cầu. Con sâu rượu nằm song xoài cây khô căn bụi bên trên, ngủ rất say. Nó đã có thể đụng tay đến. Phương Biên đi tới, đem rượu trùng ôm vào lòng. Sau đó hắn quỳ xuống đến, đem chết héo dây mây kéo ra, phát hiện bên trong buộc chặt một đống khô lâu xương. Ta rốt cuộc tìm được ngươi hoa tiểu hòa thượng. Khi hắn thấy cảnh này lúc, khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Đang ở hắn chuẩn bị đưa tay lột còn dư lại dây mây lúc, đột nhiên, thử sờ sờ nó. Một tràn đầy sát ý thanh âm đột nhiên sau lưng Phương Biên vang lên. Chương 15. Lịch sử là do người thắng biết ở điều bí mật này trong huyệt động, đột nhiên có người thanh âm mơ hồ có thể thấy được. Cho dù là đến Phương Biên trên người, hắn cũng có thể cảm giác được hắn gáy tóc gáy thụ lập, tê cả da đầu. Hắn bị theo dõi. Chẳng lẽ hắn mấy ngày nay lũ lũ xuất cửa, đưa tới mọi người hoài nghi cùng chú ý? Hay là thúc thúc hắn phái tới người? Trong lòng, hắn thậm chí nghĩ đến ở trong khách sạn gặp phải vị kia cấp 1 cổ sư, cái đó gọi Giang Nhã người trẻ tuổi. Ở đó ngắn ngủi trong nháy mắt, trong đầu của hắn thoáng qua vô số ý tưởng cùng suy đoán, trừ nghĩ ra một phương án giải quyết. Phương Biên có thể cảm giác được, ngắn ngủi một câu nói trong, tràn đầy sâu sắc sát ý, điều này làm cho hắn âm thầm rên rỉ, hắn bây giờ chỉ là một cấp 1 sơ kỳ, liền nguyên cổ cũng không có. Đối với một cổ sư mà nói, cái này tương đương với sức chiến đấu là số 0, hắn làm như thế nào chiến đấu? Quá yếu quá yếu. Hắn trong đầu gầm thét, ngươi đã bị ta độc môn độc cổ độc chết, không có ta một cái khác cổ làm nó đối ứng vật, 7 ngày sau ngươi chỉ biết biến thành nhũ huyết, sau đó chết đi. Cái thanh âm kia sau lưng hắn nói. Phương Biên nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt lạnh băng. Hắn thấp giọng nói, ngươi muốn con sâu rượu, ta có thể cho ngươi. Phương Biên từ từ đứng lên, động tác cẩn thận. Nhưng vào lúc này, một thanh âm khác xuất hiện. Thanh âm này tràn đầy sợ hãi, run rẩy nói, ta cho, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, van cầu ngươi tha ta một mạng đi, hoa tiểu hòa thượng a. Chờ một chút, đây là. Phương Biên nhíu mày một cái, bừng tỉnh ngộ xoay người lại. Hắn thấy được trước mắt trên vách tường quang ảnh biến hóa cùng ba động cảnh tượng, một bức tranh nổi lên. Một gầy gò mà uy nghiêm cổ sư đứng ở trên đỉnh núi, còn có một vị cổ sư ở trước mặt hắn cúi đầu. Hai vị cổ sư chung quanh là một sụp đổ hố, mảnh vụn cùng khối lớn đá rải rác ở mảnh khu vực này, cho thấy mới vừa kết thúc chiến đấu kịch liệt rõ ràng cảnh tượng. Cách bọn họ cách đó không xa là một đám lao người vây xem, trên mặt của bọn họ viết đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Trang diện trung gian, thắng lợi cổ sư ngẩng đầu lên, cất tiếng cười to. Ha ha ha, cổ nguyện anh hùng, tuổi nhỏ như thế liền tu luyện đến ngũ giai. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi rất ghê gớm, không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy không chịu nổi. Hừ, cười to cổ sư có một đôi lại dài vừa mịn ánh mắt. Hắn ăn mặc trường bào màu phấn hồng, rộng lớn tay áo theo gió chập chờn. Hắn trường bào ở trên cổ tương giao địa phương thả lỏng mà rộng mở, lộ ra hắn rắn chắc mà tái nhợt cơ ngực. hắn làm người khác chú ý nhất bộ phận là hắn đầu trọc, không có một sợi tóc chiếu lấp lánh. Hoa tiểu hòa thượng. Phương Biên lập tức nhận ra vị này cổ sư thân phận. Đem mình so với Hoa tiểu đại sư, ta chính là cái rắm. Ta nhất định là đầu óc không thoải mái, không ngờ không nhận ra lớn như vậy người, đắc tội Hoa tiểu đại nhân. Hoa tiểu đại nhân, mời ngài sớm một chút nhớ tộc ta thịnh tình khoản đãi, tha ta một mạng. Cổ sư nằm sấp trên mặt đất cả người phát run, cả người mồ hôi lạnh lâm ly, nước mắt cùng dịch nhờn nhuốm tạm, xin tha. Phương Biên hé mắt, cẩn thận phân biệt hai người, phát hiện đối phương cổ sư ăn mặc cổ nguyệt tộc trưởng đồng phục. Xem ra, rất rõ ràng, người này chính là đời thứ tư tộc trưởng. Về phần những thứ kia đã có tuổi người vây xem, chỉ sợ sẽ là một đời kia tộc trưởng. Ha ha, thịnh tình khoản đãi. Ngươi nhất định là có can đảm nói ra. Ta thật ra là chân tâm thật ý tới tìm các ngươi giao dịch dùng thái cổ đá, lấy hợp lý giá cả mua gia tộc của các ngươi trang sáng hoa lan. Là ngươi có mang không có ý tốt, làm bộ chào hỏi chứa chấp ta, gọi ta ở ngươi trên yến hội ngồi xuống, tính toán ở rượu của ta trong trộn lẫn bên trên cổ. Các ngươi cũng quá xem thường ta, ta lấy Hoa tiểu danh nghĩa tại thiên hạ kiếm sống, làm sao có thể như vậy bị độc chết. Hoa tiểu hòa thượng chỉ quý bốn đời tộc trưởng, cười lạnh nói, nếu như các ngươi phối hợp thật tốt, đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Quay đầu lại ngươi chẳng qua là nghĩ dùng đầu của ta đến tăng lên thanh danh của ngươi cùng danh tiếng, ngươi chết cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Đại sư, xin tha cho ta không đáng giá một đồng sinh mạng. Bốn đời tộc trưởng kinh ngạc hô, đầu gối ma sát mặt đất, hắn nhanh chóng leo đến Hoa tiểu hòa thượng bên chân, ôm lấy bắp đùi của hắn. Đại nhân, tộc ta có linh tuyển, có thể sinh ra thái cổ đá, chúng ta còn trong lòng đất trong sơn động gieo đại lượng nguyệt lan hoa. Ta nguyện ý hấp thu ngươi nô cổ, làm người hầu của ngươi, sinh tử của ta nổi hứng nhất thời, ta nguyện ý vì ngươi dâng hiến cả đời tôi tớ. Đại sư. Phương Biên im lặng xem, mà trong hình mấy vị trưởng lão thì lộ ra càng thêm không xác định. Hoa tiểu hòa thượng hé mắt, lửa giận trong lòng đã sớm bình ổn lại. Trong mắt hắn ánh sáng lóe lên, nói, thử, nô cổ chân quy đến không cách nào giải thích, thế nhưng là ngũ giai cổ, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ có sao? Bất quá ngươi bị ta độc môn độc cổ lây, chỉ có ta có thể trị hết độc, cho nên ta không sợ ngươi cãi lời. Đã như vậy, các ngươi tộc nhân mỗi tuần sẽ phải cho ta 3000 gốc nguyệt lan hoa, còn có 3000 khối thái cổ đá. Ta sẽ thỉnh thoảng tới lấy hàng, tạm thời chữa khỏi ngươi độc, tha cho ngươi một mạng. Phi thường cảm ơn ngài thương hại, đại sư. Phi thường cảm ơn ngài thương hại, đại sư. Bốn đời tộc trưởng liên tiếp khóc, dập đầu không ngừng. Đầu của hắn đụng vào trên núi đá lúc không ngừng chảy máu. Hừ, đừng dập đầu, ta nhất khinh bỉ như ngươi loại này không lưng ngốn gối người. Cái gì cái gọi là cổ nguyệt tiên mới, cường hãn ngũ giai chiến sĩ, dường nào không xứng tên của ngươi. Ngươi cố gắng nhất tốt hầu hạ ta. Cái này cũng liên quan đến cuộc sống của ngươi. Ai nha? Hoa tiểu hòa thượng đột nhiên kêu một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn dùng chân đá văng bốn đời tộc trưởng, thân thể lắc lắc. Hắn điên cuồng lui về phía sau mấy bước, hướng về phía bốn đời tộc trưởng hét, ngươi thế nào còn có cổ? Bốn đời tộc trưởng bị một cước đá vào trên bụng, nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn phí sức ba bỏ chín châu đứng lên, trên mặt lộ ra quỷ kế đa đoan nụ cười. Ha ha ha, bất kỳ người nào đều có quyền lợi trừng phạt ma phái người. Cái này của gọi người ảnh, am hiểu nhất tần nút. Mặc dù chỉ là cấp 4, lại có hạn chế thái cổ biển cùng thái cổ tinh hoa sử dụng năng lực. Yêu ma, ngươi ta đánh rất kịch liệt, trên người ngươi đã không có bao nhiêu cổ, làm sao có thể khắc chế nguyện ảnh cổ? Chỉ cần ngoan ngoãn đầu hàng, làm người làm của ta, chỉ cần ngươi phục vụ ta, cho đến ta hạnh phúc, ngươi còn có cơ hội sống tiếp. Hoa tiểu hòa thượng giận dữ hét, gặp quỷ đi đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thân thể liền giống như là một tia chớp xông về phía trước, một quyền đánh vào đời thứ tư tộc trưởng trong trái tim. Bốn đời tộc trưởng không nghĩ tới Hoa tiểu hòa thượng vậy mà như thế cái tiến, dù là thái cổ vùng biển bị uy hiếp, Hoa tiểu hòa thượng cũng không muốn thỏa hiệp. Một cỗ lực lượng khổng lồ đến rồi, hắn bay đến không trung, thân thể của hắn giống như một vỡ vụn bao bố vậy rơi trên mặt đất. Phúc. Hắn nổ ra một miệng lớn máu mới, chất lỏng màu đỏ hỗn tạp vô số nội tạng. Ngươi có phải điên rồi hay không? Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua thảo luận để giải quyết. Hắn dùng dao găm nhìn chằm chằm Hoa tiểu hòa thượng, đôi môi dùng sức giật giật. Hắn cái này câu nói chưa nói hết, bởi vì hắn chân nhường đường đầu của hắn nghiêng về một bên. Hắn chết rồi. Tộc trưởng, ma đạo bên trên người đều là người điên. Giết hắn, giết ác ma này. Vì bộ lạc thủ lĩnh báo thù. Hắn bị nguyệt ảnh cổ cho hại không thể lại tùy tiện sử dụng thái cổ tinh hoa, đợi một thời gian, liền hắn thái cổ tinh hoa cũng sẽ bị uy hiếp. Ở một bên xem cuộc chiến các trưởng lão cũng nổi giận gầm lên một tiếng, chen chúc tới. Ha ha ha, muốn chết người cũng đến rồi. Hoa tiểu hòa thượng hướng về phía không khí hô. Đối mặt hướng hắn vọt tới các trưởng lão, hắn một con đâm về bọn họ. Một trận chiến đấu kịch liệt theo nhau mà tới, Hoa tiểu hòa thượng rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Rất nhanh, toàn bộ trưởng lão cũng té xuống đất, có bị thương, có chết rồi. Đang ở Hoa tiểu hòa thượng chuẩn bị xử lý may mắn sót lại trưởng lão thời điểm, khuôn mặt của hắn nét mặt đột nhiên thay đổi, một cái tay bưng kín bụng của mình. Đáng chết. Ta sau này sẽ trở lại đối phó ngươi, Hoa tiểu hòa thượng nói. Hắn dùng dao găm nhìn chằm chằm mấy vị trưởng lão, thân thể như điện di động, trốn vào núi rừng, trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 16. Làm hết sức nhiều dùng thử sờ sờ nó. Ngươi đã bị ta độc môn độc cổ độc chết. Nếu như không có ta một cái khác cổ làm nó đối ứng vật, 7 ngày sau ngươi chỉ biết biến thành đống huyết, sau đó chết đi. Đem mình so với Hoa tiểu đại sư, ta chính là cái rắm. Ta nhất định là đầu óc không thoải mái, không ngờ không nhận ra lớn như vậy người, đắc tội Hoa tiểu đại nhân. Hoa tiểu đại nhân, mời ngài sớm một chút nhớ tộc ta thịnh tình khoản đãi, tha ta một mạng. Một màn này ở trên tường lần thứ 2 phát lại. Phương Biên yên lặng không nói, làm điện ảnh lần thứ 3 bắt đầu tái diễn lúc, hắn rốt cuộc nhàn nhạt thở dài, ta hiểu. Loại này ở trên tường lưu lại có tiếng động tĩnh hình ảnh phương pháp, đại khái là Hoa Tiểu Hòa Thượng mượn ảnh âm cổ làm. Cái này cổ có thể ghi chép xuống hình ảnh, cũng ở sau này đem bắn ra tới. Quang âm tần cổ lấy ánh sáng cùng thanh âm làm thức ăn sinh tồn. Chẳng biết tại sao, cái này bí động tản mát ra hồng quang, đồng thời khe đá cùng bên ngoài liên kết, cho nên sẽ không hoàn toàn ngăn cách bên ngoài thanh âm. Giờ phút này, Phương Viên còn có thể nghe được thác nước nhỏ tiếng nổ. Cứ như vậy, quang ảnh cổ phải lấy ở điều bí mật này trong huyệt động tiếp tục sinh hoạt. Trước một khắc Phương Viên giật ra khô héo dây mây thời điểm, đại khái là kinh động nút ở vách đá trong ảnh âm cổ. Chỉ cần một người không đốc, chỉ cần suy đoán, mọi người là có thể nhìn ra cái này ảnh động là chân thật. Năm đó, đời thứ tư tộc trưởng cố gắng mật mưu đối phó Hoa Tiểu Hòa Thượng, nhưng thất bại. Trong chiến đấu sau khi thất bại, hắn nếm thử đánh lén, cứ việc nó đánh lui người sau, nhưng hắn cuối cùng vẫn vì vậy mà chết. Đoạn lịch sử này bị cho rằng là đáng xấu hổ, còn giữ lại may mắn sót lại thị tộc trưởng lão quyết định xuyên tạc chân tướng. Bọn họ điên đảo đời thứ tư tộc trưởng cùng Hoa Tiểu Hòa Thượng nhân vật. Hoa Tiểu Hòa Thượng thành trong chiến đấu bị đánh bại cũng cố gắng đánh lén người, sau đó tại chỗ tử vong. Mặt khác, đời thứ tư người lãnh đạo biến thành đang lúc mà hoàn mỹ anh hùng. Nhưng câu chuyện này bản thân liền có một rất lớn chỗ sơ hở. Hoa Tiểu Hòa Thượng rõ ràng là tại chỗ chết rồi, cho nên thi thể của hắn nên ở cổ nguyệt nhất tộc trong tay, nhưng vì sao lại phát hiện một đống di hài đâu? Kiếp trước, phát hiện nó cổ sư đại khái là thấy được bức kia động tĩnh hình ảnh về sau, bị dọa phát sợ. Những thứ kia may mắn sót lại trưởng lao sớm đã chết đi, nhưng vì phòng ngừa Hoa Tiểu Hòa Thượng chân tướng trở về, cái này chân tướng sợ rằng bị tộc cao tầng giữ bí mật. Vị kia cổ sư ý thức được, nếu như hắn một người bắt lại báu vật, vậy sẽ là một nguy hiểm to lớn. Nếu là ngày sau người tra một chút, phát hiện hắn cùng với Hoa Tiểu Hòa Thượng có dính líu, cao tầng tự nhiên sẽ xử tử hắn. Vì vậy, đang làm ra lựa chọn sau, hắn không dám đem món bảo vật này giấu đi, mà là quyết định thông báo cao tầng. Thông qua làm như vậy, cái này đem chứng minh hắn đối thị tộc trung thành. Hắn sau đó tình huống cũng tỏ rõ hắn làm ra lựa chọn sáng suốt. Bất quá, coi như hắn làm như vậy, cũng không có nghĩa là Phương Biên cũng sẽ làm như vậy. Ta đang tìm cái này bảo tàng lúc trải qua một đoạn tương đương chật vật thời kỳ, cho nên ta nên đem hết thảy đều làm của riêng. Ta tại sao phải cùng người khác chia sẻ? Như vậy, nếu như ta bị phát hiện làm sao bây giờ? Nếu như không bất chấp nguy hiểm, ngươi từ nơi nào đạt được lợi nhuận? Cái đó cổ sư thật là hèn yếu. Phương Viên cười lạnh, không còn để ý trên vách đá không ngừng lặp lại động ảnh. Hắn xoay người lại, đưa tay ra, dùng sức giật ra dây leo khô cùng rễ cây. Hoa Tiểu Hòa Thượng di thể cũng nhận ảnh hưởng. Nó nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng bây giờ nó bị chia làm mấy khối. Phương Viên gần như không quan tâm, hắn đá văng ra cản đường một khối xương đùi, lần nữa ngồi xuống, ở hải cốt trong tìm. Đầu tiên, hắn phát hiện một túi nguyên thủy đá. Khi hắn mở ra bọn nó lúc, hắn chỉ phát hiện 15 kiện. Lao thần giữ của, Phương Viên nổ nước miếng. Hoa Tiểu Hòa Thượng bề ngoài xem ra rất hoa lệ, không nghĩ tới hắn chỉ có một chút xíu tiền như vậy. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân, Hoa Tiểu Hòa Thượng trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, hơn nữa hắn bị nguyệt ảnh cổ làm bẩn, cho nên hắn nhất định sẽ dùng thái cổ đá tới chữa thương. Có thể lưu lại 15 kiện kỳ thực đã không tệ. Sau đó, hắn phát hiện mấy cổ chết đi cổ di hải. Bọn nó phần lớn là hoa cỏ chủng loại, cũng đã hoàn toàn khô héo. Cổ cũng là vật sống, cho nên bọn nó cũng cần thức ăn mới có thể sinh tồn, hơn nữa phần lớn là kén chọn. Mặc dù có cổ cùng hoa cổ cần thức ăn ít, nhưng ở cái này bí động trong, liền một luồng ánh nắng cũng không có. Từ sau lúc đó, cái gì cũng không có. Hoa Tiểu Hòa Thượng cùng đời thứ tư tộc trưởng thuộc về cùng tầng thứ. Trải qua một phen kịch chiến, hắn ngay sau đó lại cùng hơn 10 vị trưởng lão đánh nhau. Chính hắn cổ phần lớn đều bị tiêu hao hết, đến cái giai đoạn này, hắn vì chữa thương, ngay ở chỗ này trồng lên rượu túi hoa cổ cùng túi gạo cỏ cổ. Vậy mà cuối cùng bởi vì nguyệt ảnh cổ, hắn bị kéo chết rồi. 300 năm sau, trong tay hắn cổ cũng biến mất. Chỉ còn lại trên tường âm ảnh cổ cùng con sâu rượu. Con này con sâu rượu đại khái là dựa vào rượu túi hoa cổ, miễn cưỡng sống tới ngày nay. Nhưng theo rượu túi hoa cổ từng cái một khô héo, cũng mất đi thức ăn cung ứng. Cái này thúc đẩy con sâu rượu đi ra bên ngoài tìm hoang dại rượu túi hoa. Sau đó cái này ban đêm, nó bị thanh trúc rượu mùi thơm hấp dẫn, đi tới Phương Viên trước mặt. Quang ảnh cổ chỉ có thể thu một lần, bởi vì nó là duy nhất một lần sử dụng cổ. Xem ra con sâu rượu là ta ở chỗ này thu hoạch lớn nhất, khó trách cổ sư quyết định hướng tộc nhân hội báo. Xem ra là bởi vì lợi nhuận quá nhỏ, không đáng giá mạo hiểm lớn như vậy. Một loại hiểu thăng nhập Phương Viên trong lòng. Trong ký ức của hắn, vị kia cổ sư đã là cấp 3 mà con kia con sâu rượu chẳng qua là một con cấp 1 cổ. Đối Phương Viên mà nói, đây càng chân quý, nhưng đối vị kia cổ sư mà nói, gần như không tính là gì. Vậy mà, rất rõ ràng, bởi vì báo cáo của hắn, thị tộc cho hắn phần thưởng phong phú. Ta cũng hẳn là nói cho thị tộc sao? Phương Viên suy nghĩ một chút, sau đó đem cái ý niệm này đẩy ra. Hoa Tiểu Hòa Thượng đáo bật, nhìn như chẳng qua là con sâu rượu cùng thái cổ đá, nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Đáng giá nhất, thật ra là bức tường kia cất giấu ảnh âm cổ tường. Nói cách khác, là ảnh động ở trên tường không ngừng tái diễn. Tấm hình này hoàn toàn có thể bán cho những thôn khác. Tin tưởng Thanh Mao Sơn bên trên ngoài ra hai cái thôn cao tầng nhất định đối loại chứng cứ này cảm thấy hứng thú vô cùng, những chứng cứ này có thể sẽ đối một thị tộc định tội tạo thành trọng đại đả kích. Cái gì? Ngươi đã nói đối thị tộc trung thành cùng vinh dự cảm rất sao? Thật xin lỗi, Phương Viên một chút cũng không có. Hơn nữa, cái này di động hình ảnh thậm chí không phải cái gì có thể phá hủy toàn bộ thị tộc lực lượng cường đại, nó sẽ không tạo thành quá lớn tính thực chất tổn hại. Tộc nhân lạnh lùng bản tính, cũng sẽ không đem Phương Viên coi trọng. Hắn cần dựa vào cố gắng của mình, tìm tài nguyên tu luyện, đang tu luyện sơ kỳ, hắn cần nhiều hơn mượn dùng bên người lực lượng. Trông cậy vào thị tộc. Ha ha. Phương Viên trong lòng cười lạnh một tiếng, ta làm sao sẽ giống như kiếp trước như vậy ngây thơ. Đừng lệ thuộc bất luận kẻ nào, ngươi nhất định phải dựa vào chính mình ở trên thế giới này hết thảy. Tại xác định mình đã cướp sạch hang núi mỗi một góc về sau, Phương Viên dọc theo nguyên lai về nhà đường bắt đầu đường trở về. Hắn chống đỡ áp lực nước, chen quá mức đá, trở lại ngoài núi. Quay đầu xem khối này cự thạch, Phương Viên đột nhiên nghĩ đến kiếp trước của mình. Nghe nói Di Hải là ở bí mật dưới lòng đất trong huyệt động phát hiện, nhưng là cái chỗ này là thế nào dưới đất đây này? Nó hiển nhiên ở vách núi nội bộ. Khó trách hắn liên tiếp 7 ngày cũng không tìm tới, cho dù hắn lãng phí nhiều như vậy tinh lực. Xem ra, kiếp trước tộc nhân phát hiện nơi đây về sau, bọn họ làm chuyện thứ nhất chính là dùng thần tượng hủy diệt thành tượng, sau đó khắp nơi phân tán lời nói dối trận tướng, nói gạt tộc nhân. Tối nay có thể tìm tới cái chỗ này, có một phần là vật khí, một phần là cố gắng, nguyên nhân lớn nhất chính là thanh trúc rượu. Cái này thanh trúc rượu quả nhiên nồng nặc, có thể nói là thanh Mao Sơn tốt nhất. Hoặc giả ở kiếp trước, vị kia cổ sư mất đi bạn đời sau, một mực uống rượu chính là rượu này. Nhưng tất cả những thứ này cũng không trọng yếu nữa. Hoa tiểu hòa thượng đáo vật bị Phương Nguyên đào ra cướp sạch hết sạch, mặc dù cuối cùng tương đương làm người ta thất vọng, nhưng cũng là hợp lý. Trọng yếu nhất là, Phương Viên nguyên lai mục tiêu, còn sâu rượu, trong tay hắn cần nhất vật phẩm, thái cổ đá, cũng nhận được. Tiếp xuống, ta phải một lòng nghĩ ở trong khách sạn luyện chế cái này cổ. Chỉ cần ta có sinh mệnh cổ, ta liền có thể trở lại học viện, có tư cách ở lại học viện nhà tập thể. Ta cũng có thể mượn dùng thị tộc tài nguyên tới tu luyện. Ta chỉ có thể ở khách sạn này ở một hai lần, nếu như ta ngẩn đến quá lâu, chi phí cũng quá cao. Phương Viên suy tư, bước chân không ngừng, vội vội vàng vàng trở lại trong thôn. Hắn nguyên bản chỉ còn lại 2 khối thái cổ đá, nhưng bây giờ hắn lấy được 15 khối, cho nên tổng cộng là 17 khối. Nhưng đối với một cổ sư mà nói, điểm này thái cổ đá lại không có chút ý nghĩa nào. Chương 17. Bắt đầu luyện chế con sâu rượu bằng vào ta cấp C thiên phú, vòng sáng bên trong nguyên thủy hải lượng chỉ có 44. Cổ tiêu hao thái cổ tinh hoa tốc độ, so chính ta khôi phục tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Nếu muốn luyện chế cổ, liền cần mượn dùng bên ngoài trợ giúp, nói cách khác, ta cần lãng phí thái cổ đá. Cổ ý chí càng yếu, lực cản càng nhỏ, ta lại càng dễ dàng luyện hóa nó. Vậy mà bất kỳ cái gì sinh vật luôn là có sinh tồn ý chí. Muốn luyện chế ánh trăng cổ, ta ít nhất cần 5 khối thái cổ đá, nhiều nhất cần 8 khối. Bây giờ muốn luyện chế con sâu rượu, ta ít nhất cần 11 kiện, nhiều nhất cần 16 kiện. Mặc dù con sâu rượu cùng ánh trăng cổ vậy cũng là cấp một cổ, nhưng tuyệt đối là hiếm hoi. Vì vậy, tinh luyện quá trình độ khó cũng tăng lên. Nói cách khác, coi như bây giờ Phương Biên có 17 khối thái cổ đá, nhưng chỉ riêng luyện chế con sâu rượu, hắn tối đa cũng chỉ còn lại 6 khối, ít nhất cũng liền còn lại 1 khối thái cổ thạch. Trong bóng đêm, sáng ngời trăng lưỡi liềm tản mát ra trong suốt tinh khiết ánh trăng. Ánh trăng giống như là thánh nữ ôn nhu tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt cổ người thôn. Dọc theo đường đi, phòng trúc như ngọc, sừng sững không ngã. Gió đêm chậm rãi thổi lất phất. Ở nơi này dưới ánh trăng, Phương Biên tìm được trở về khách sạn đường. Khách sạn cửa đã đóng lại. Phương Biên thịch một tiếng gõ cửa. Đến rồi. Đến rồi. Là ai, đã trễ thế này gõ cửa? Khách sạn tiểu nhị vừa mở cửa một bên đoán trách, ánh mắt của hắn nhân ngủ mơ mà sương ngủ. Nhưng khi hắn thấy được đứng ở cửa Phương Viên lúc, trên mặt hắn toàn bộ không vui cùng buồn ngủ cũng thay đổi, hắn khom người một cái, định hót vừa cười vừa nói, "À, là thiếu gia. Rất vinh hạnh có thể vì đại nhân mở ra cổng." Phương Viên gật đầu một cái, thần tình lạnh lùng trong mang theo lạnh lùng, đi vào khách sạn. Nét mặt của hắn để cho tiểu nhị cười càng kiêm nhường, hắn chủ động hỏi, "Đại nhân, ngươi nói sao? Có muốn hay không ta thông báo phòng bếp, làm cho ngươi mấy món nhắm làm cơm tối?" "Không cần." Phương Viên lắc đầu một cái, chẳng qua là phân phó nói, "Đi chuẩn bị cho ta điểm nước nóng, ta nghĩ rửa mặt một cái." "Vâng." Tiểu nhị lập tức gật đầu một cái, "Đại nhân, ngươi về phòng trước đi đi. Ta cam đoan với ngươi, nước nóng ngay lập tức sẽ đưa tới." Phương Viên phát ra một tiếng tán dương thanh âm, đi lên thang lầu, hướng lầu 2 đi tới. Tiểu nhị xem Phương Viên bóng lưng, hai con mắt ở dưới ánh đèn chiếu lấp lánh, lộ ra ghen ghét nét mặt. "Đây là cổ sư a, ta nếu là có tu luyện thiên phú liền tốt, thật là tốt biết bao a." Hắn nắm chặt lại quả đấm, sâu sắc thở dài. Lời này bay vào Phương Viên trong lỗ tai, thầm cười khổ. Cổ sư có được vượt qua lực lượng của phàm nhân, trở thành vượt qua người phàm người, nhưng trong quá trình này, muốn trả giá cao cũng là phi thường cao. Vấn đề khó khăn đầu tiên là tài chính tài nguyên. Một cổ sư tu luyện cần thái cổ đá, chiến đấu cũng cần thái cổ đá, luyện cổ cũng cần thái cổ đá, giao dịch cũng không ngoại lệ. Không có thái cổ chi đá, làm sao có thể tu luyện? Một điểm này rất khó, làm một ở một bên quan sát người bình thường, khách sạn tiểu nhị sẽ không hiểu. Giống như trạng vạng tối từ sớm vậy, trẻ tuổi cổ sư Giang Nhã ở bỏ lại bình rượu lúc, hướng thợ săn phát tiết phẫn nộ cùng bất mãn. Ý của hắn là, chính hắn không đành lòng hoa thái cổ đá tới uống cái này thành chút rượu, thế nhưng là những người bình thường này thợ săn không ngờ có nhiều như vậy tiền. Nhìn chung toàn cục, chỉ riêng cái ý này liền đủ để chứng minh một cổ sư tình huống tu luyện. Cổ sư thực lực rất lớn, thành tựu của bọn họ so bình thường người phàm còn nhiều hơn, nhưng giá cao cũng rất lớn. Rất nhiều lúc, sử dụng mỗi một khối thái cổ đá đều cần suy tính cặn kẽ, nhất là đối với cấp bậc hơi thấp cổ sư mà nói. Không nên bị trói lọi mặt ngoài làm cho mê hoặc, ở trên thực tế, cổ sư sinh hoạt luôn là bị tiền tài trói buộc. Huống chi, theo cổ sư cảnh giới tăng lên, bọn họ cần tài nguyên cũng theo đó gia tăng. Không có thích hợp hậu thuẫn, cổ sư con đường tu luyện là phi thường khó khăn. Phương Viên nghĩ đến kiếp trước của mình, đối hiện thực này có khắc sâu hiểu. Hắn trở lại gian phòng của mình. Hắn mới vừa điểm xong đèn, khách sạn tiểu nhị liền bưng tới một chậu nước nóng. Dĩ nhiên, còn có khăn vải cùng cái khác đồ rửa mặt. Phương Viên để cho tiểu nhị rời đi, khép cửa phòng lại. Hắn buông xuống then cửa, rửa mặt một chút, leo đến trên giường. Mặc dù thân thể của hắn có chút mệt mỏi, nhưng trong lòng hắn vẫn rung động một cố vẻ hưng phấn, ta rốt cuộc bắt được con sâu rượu. Con sâu rượu so ánh trăng cổ càng hiếm hoi hơn, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó nói, là cổ có thể gia tăng cổ sư tiềm tàng tiên phú. Phương Viên xếp chân ngồi ở trên giường, lấy ra con sâu rượu. Con sâu rượu vẫn còn ở ngủ rất say. Hình thể của nó so ánh trăng cổ hơi lớn, giống như con tằm mềm mại trắng nõn. Ở ánh đèn chiếu dọi xuống, thân thể của nó bao phủ ở một tầng hơi yếu chập chờn ánh sáng trong, tựa như chân châu thuần hậu sáng bóng. Hai con giống như hai viên bừng đen vậy đôi mắt nhỏ vây quanh ở nó tròn lẳn bạc đầu bên trên, lộ ra quyến rũ ngây thơ. Thả trong tay hắn, nó cũng không nặng. Trọng lượng của nó ước chừng là nửa trứng gà. Cẩn thận ngửi một chút, thân thể của nó tản ra mùi rượu thơm. Mùi thơm này không phải thanh trúc rượu mùi thơm, mà là con sâu rượu bản thân mùi thơm. Mùi nhàn nhạt mà mông lung, phản phất không tồn tại. Phương Viên lỗ mũi co quắp một cái, hút vào con sâu rượu mùi thơm. Mùi rượu trực hạ tiến vào vòng sáng, tiến vào đồng thau thái cổ biển. Thái cổ biển sôi trào mãnh liệt, rung động liên. Sinh ra một tia tinh khiết mà tinh xảo nguyên thủy tinh hoa. Một loại khác nguyên thủy tinh hoa hiện lên thúy lục sắc, lóng lánh kim loại đồng quang trạch. Bất quá, cái này nguyên thần làm màu xanh nhạt so với nguyên lai thái cổ tinh khí, càng thêm ngưng tụ. Đây chính là cấp một trung kỳ cổ sư có thể luyện chế ra thái cổ tinh hoa. Nhận ra được bản thân đồng thau trong biển cái này sợi màu xanh nhạt thái cổ tinh hoa, Phương Viên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bây giờ tu vi của ta cơ sở chẳng qua là cấp một sơ kỳ tu vi. Bất quá theo con sâu rượu ngưng tụ, thái cổ tinh hoa sau khi luyện hóa, ta là có thể có cấp một trung cấp thái cổ tinh hoa. Loại này chỗ tốt tuyệt vời là một đôi lời không cách nào nói ra được. Nhưng rất nhanh, hắn sẽ thu hồi nụ cười. Bất quá, bây giờ ta còn không có hoàn toàn nắm giữ con sâu rượu. Chỉ có chờ ta luyện hóa con sâu rượu, hóa thành ta nguyên cổ, ta mới có thể tự do sử dụng nó, sau đó lấy lớn nhất hiệu suất luyện hóa ta thái cổ tinh hoa. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, bắt đầu từ thái cổ trong biển rút ra một cỗ đồng thau thái cổ tinh hoa. Thái cổ tinh hoa xít sao quấn quanh ở con sâu rượu trên người, đưa nó dẫn tới Phương Viên trước mặt không trùng, bắt đầu xâm nhập thân thể của nó. Con sâu rượu cảm thấy nguy hiểm tính mạng, lập tức tỉnh lại. Nó bắt đầu kịch liệt dãy rủa, dùng mình lực lượng đem Phương Viên thái cổ tinh hoa đuổi đi. Loại rượu này trùng kháng tính thật rất mạnh. Phương Viên sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn cảm giác được bản thân thái cổ tinh hoa tiêu hao tốc độ vượt qua ánh trăng cổ tiêu hao hơn gấp đôi. Bất kể như thế nào, ta cũng phải luyện chế con sâu rượu. Hắn hai con mắt lóe ra kiên định và mang, tiếp tục đem thái cổ tinh hoa rót vào con sâu rượu trong cơ thể. Trong căn phòng, trên bàn cây nến lặng lặng tiêu đốt, ở trong phòng giữa long lánh hào quang sáng tỏ, mà vách tường xa xa góc cũng là hắc ám. Ánh nến chiếu vào Phương Viên trên mặt, nhưng hắn đã nhắm hai mắt lại, đem toàn bộ sự chú ý cũng tập trung vào con sâu rượu trên người. Một cỗ liên tục không ngừng màu đồng xanh thái cổ tinh hoa, giống như một cỗ sương mù, từ Phương Viên toàn thân phun ra, sau đó hội tụ vào một chỗ, vương vàng quấn quanh ở con sâu rượu trên người. Con sâu rượu quanh quẩn trên không trung, khoảng cách Phương Viên mặt không tới một trượng. Nó ở đồng thau nguyên tinh trung đem hết toàn lực dãy rủa. Thời gian lặng yên không một tiếng động chạy đi. Theo cây nến tiêu đốt, bọn nó trở nên càng ngày càng nhỏ, tia sáng cũng càng ngày càng mờ. Ngoài cửa sổ trăng lưỡi liềm đã từ từ rơi xuống, sau đó một ngày mới đến. Nắng sớm từ cửa sổ hẹp hòi trong khe hở chui vào, chiếu vào phòng, giống như cửa sổ có ánh sáng ranh giới đồng dạng. Phương Viên mở mắt, nhìn trước mắt con sâu rượu. Con sâu rượu màu trắng thân thể có một tầng màu xanh lá. Đây là Phương Viên nửa đêm sau cố gắng kết quả. Vậy mà, rất rõ ràng, khối này màu xanh lá thậm chí còn không tới con sâu rượu thân thể một. Phương Viên sắc mặt nghiêm túc. Con này con sâu rượu ý chí quá mức ngoan cường, nó sức đề kháng vô cùng cường đại, đơn giản mà nói, cái này đã vượt ra khỏi cấp một cổ giới hạn. Cái này cổ có thể là Hoa Tiểu Hòa Thượng nguyên cổ. Hoa Tiểu Hòa Thượng là ngũ giai cao thủ, cho nên bụi cây này con sâu rượu vốn là ngũ giai, nhưng là bởi vì những năm này ăn không đủ no, một hồi liền ăn no sau một khắc liền chết đói, cho nên phẩm cấp cũng liền giảm xuống. Bây giờ nó chỉ còn lại cấp một trình độ, nhưng ý chí của nó vẫn vững như bàn thạch. Phương Viên đã đoán được chân tướng. Con này con sâu rượu vốn là Hoa Tiểu Hòa Thượng nguyên cổ. Nó nguyên lai ý chí bị lau đến khi sạch sẽ, đề luyện đến cuối cùng, nó bồi bạn Hoa Tiểu Hòa Thượng đi qua hắn toàn bộ chiến đấu, xuyên qua thế giới dưới đất. Hoa Tiểu Hòa Thượng sau khi chết, hắn ý chí kiên cường tiếp tục tồn tại ở con sâu rượu trong. Giờ phút này Phương Viên mong muốn luyện chế con sâu rượu, kỳ thực chính là muốn cùng Hoa Tiểu Hòa Thượng ý chí kháng tranh. Cái này so luyện chế thiên nhiên cổ phải khó khăn hơn nhiều. Người ý chí bình thường so trời sinh cổ mạnh. Ngay mặt đối tử vong lúc, loài người có thể sinh ra liền bản thân họ cũng không cách nào tưởng tượng lực lượng. Huống chi Hoa Tiểu Hòa Thượng là ma phái cao thủ. Chính hắn tới lui tự nhiên, tại thế giới dưới lòng đất trong từ trên xuống dưới. Ý chí của hắn so chính nghĩa phái cùng cấp bậc cao thủ còn phải ngoan cường. Mong muốn trong vòng một tháng luyện hóa ra con này con sâu rượu là không thể nào, trừ phi có một vị cao thủ cường đại, có thể dùng cấp 2 hoặc là cấp 3 cổ khí tức, đem con này con sâu rượu ép tới không thở nổi, đem trùng trong cơ thể ý chí áp chế đến mức thấp nhất. Ở loại trợ giúp này hạ, ta liền có thể làm ít công to. Một bên suy nghĩ, một bên Phương Viên không nhịn được thở dài. Cha mẹ hắn qua đời, mà hắn dì cùng thúc thúc đang mật mưu phản đối hắn. Chính hắn không có bất kỳ hậu thuẫn, cho nên hắn có thể ở nơi nào tìm được bên ngoài viện trợ. Nếu như hắn có cấp A thiên phú, có thể còn có cơ hội, nhưng hắn chỉ là một cấp C thiên phú. Trong tộc người cũng không coi trọng hắn, ai nguyện ý phí khí lực lớn như vậy đến giúp hắn đâu. Càng mấu chốt chính là, hắn không cách nào tiết lộ con sâu rượu tồn tại. Cổ Nguyệt thôn trong không có rượu trùng, Phương Viên cũng không cách nào giải thích rượu này trùng lai lịch. Nếu là bị ra ánh sáng, cao tầng vô cùng có khả năng phát hiện, cũng đem cùng Hoa Tiểu Hòa Thượng vụ án liên hệ tới. Nghĩ đến quan hệ giữa hai cái quá dễ dàng. Căn cứ vào sự thật này, 17 khối thái cổ đá phải không đủ. Ta ít nhất cần 30 khối thái cổ đá. dương nào phiền toái, nhưng khó hơn nữa, ta vẫn còn muốn luyện chế rượu này trùng. Chính Phương Viên ý chí giống như kim loại, hắn đã quyết định quyết tâm muốn luyện chế con sâu rượu. Sinh mạng cổ tầm quan trọng là cực lớn, cái này đem cực đại ảnh hưởng cổ sư đường hướng tu luyện tương lai. Con sâu rượu mặc dù không phải thế gian nguyên cổ lựa chọn tốt nhất, nhưng vẫn là so ánh trăng cổ tốt hơn nhiều. Ở Phương Viên dưới tình huống trước mắt, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Ung ung ung. Đang lúc này, Phương Viên trong bụng dâng lên kháng nghị tiếng kêu. Suốt một đêm không ngủ, toàn lực luyện chế con sâu rượu, Phương Viên dĩ nhiên là đói. Ta nghĩ ta đi trước nhét đẩy cái bao tử, nghĩ biện pháp tích lũy thái cổ đá. Phương Viên xoa xoa bụng, đi xuống lầu. Hắn đi về thính, ở khúc quanh chọn một cái chỗ ngồi, điểm mấy loại bữa ăn sáng món ăn. Đang ở hắn bắt đầu lúc ăn cơm, đệ đệ của hắn Cổ Nguyệt Phương chính xuất hiện. Đại ca, ngươi thế nào ở tại khách sạn, tối hôm qua tại sao không trở về nhà ngủ? Hắn đối ca ca phi thường gọn gàng dứt khoát, ngữ khí của hắn mang theo yêu cầu ý giải thích. Chương 18. Để cho chuyện cũ giống như khói vậy tan thành mây khói đối mặt đệ đệ vấn đề, Phương Viên không nói gì, tiếp tục ăn điểm tâm. Hắn biết đệ đệ tính cách, Phương Chính không phải một có thể giữ vững chấn định người. Quả nhiên, Phương Chính thấy ca ca liền ánh mắt cũng không có liếc hắn một cái, phản phất Phương Viên đang giả ngu. Sau một khắc, hắn dùng tràn đầy không vui giọng điệu hô, "Đại ca, ngươi đối Thẩm Thúy làm cái gì? Kể từ nàng ngày hôm qua từ phòng của ngươi sau khi ra ngoài, nàng liền khắp nơi khóc. Làm ta an ủi nàng lúc, nàng khóc lợi hại hơn." Phương Viên ngẩng đầu nhìn đệ đệ, mặt vô biểu tình. Phương Chính nhíu mày một cái, không chớp mắt nhìn chằm chằm ca ca, chờ đợi câu trả lời của hắn, không khí càng ngày càng khẩn trương. Nhưng Phương Viên chẳng qua là nhìn hắn một giây đồng hồ, liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Đệ đệ Phương Chính nhất thời luống cuống. Phương Viên thái độ, hiển nhiên là đối hắn không che giấu chút nào miệt thị. Xấu hổ vô sỉ phía dưới, hắn lấy tay gõ bàn một cái nói, giống to, "Cổ Nguyệt Phương Viên, ngươi làm sao có thể như vậy? Thẩm Thúy làm thị nữ, hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, ta thấy được nàng đối ngươi ôn nhu cùng quan hoài. Đúng vậy, ta biết ngươi cảm thấy mê mang, ta có thể hiểu được ngươi đưa đám tâm tình. Đúng vậy, ngươi chỉ là một cấp C nhân tài, nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi có thể bởi vì cái bất hạnh của mình mà đem phẫn nộ phát tiết đến trên người người khác. Chuyện này đối với nàng không công bằng." Hắn lời còn chưa nói hết, Phương Viên liền đứng lên, chợt lóe lên giơ tay lên. Ba. Bộ một tiếng, hắn hung hăng cho Phương Chính một cái trọng kích. Phương Chính che má phải, lảo đảo lui về phía sau hai bước, đầy mặt khiếp sợ. "Vô dụng con tiếp, ngươi dùng cái gì giọng điệu cùng anh trai mình nói chuyện? Kia Thẩm Thúy chỉ là một thị nữ, cũng bởi vì nàng như vậy hèn mọn cô bé, ngươi liền quên ta là ca ca của ngươi sao?" Phương Viên thấp giọng mắng. Phương Chính rốt cuộc phản ứng kịp, trên mặt đau nhói đau đớn một đợt tiếp một đợt ở hệ thống thần kinh trong tôn trào. Hắn trợn to hai mắt, hô hấp nặng nề, khó có thể tin nói, "Lại ca, ngươi đánh ta rồi. Từ ta còn nhỏ đến lớn lên, ngươi chưa từng có đánh qua ta." "Đúng vậy, ta bị phát hiện là cấp A nhân tài, ngươi chẳng qua là cấp C nhân tài. Nhưng ngươi cũng không thể trách ta, đây đều là thượng thiên an bài." Ba. Phương Chính lời còn chưa nói hết, Phương Viên sẽ dùng mu bàn tay lại đánh hắn một cái tát. Phương Chính dùng hai cái tay bưng kín hai gò má. Hắn sợ ngây người. "Ngây thơ đứng đốc, ngươi còn nhớ sao? Từ nhỏ đến bây giờ, ta là thế nào chiếu cố ngươi? Làm cha mẹ của chúng ta qua đời lúc, cuộc sống của chúng ta rất chật vật. Lúc sau Tết, thím cùng thúc thúc chỉ cấp hai chúng ta một món mới áo choàng, ta xuyên sao? Ta cho ai xuyên rồi? Khi còn bé ngươi thích ăn ngọt cháo, ta mỗi ngày đều sẽ nói cho phòng bếp cho ngươi làm tiếp một bát. Làm ngươi bị người khác khi dễ thời điểm, là ai đem ngươi mang về? Càng không cần phải nói rất nhiều những chuyện khác ta cảm thấy không đáng giá đàm luận. Được rồi, bây giờ bởi vì có tên nha hoàn, ngươi cứ như vậy nói chuyện với ta, tới chất vấn ta sao?" Phương Chính mặt đỏ bừng lên, môi của hắn run rẩy, xấu hổ cùng căm tức, cùng với kinh ngạc cùng phẫn nộ. Vậy mà, hắn lại nói không ra một câu phản bác, bởi vì Phương Viên nói đều là lời nói thật. "Tùy tiện." Phương Viên cười lạnh nói, "Đã ngươi liền cha mẹ ruột của mình cũng bỏ, đón nhận người khác, vậy ta là đại ca của ngươi, đối ngươi lại có giá trị gì?" "Đại ca, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ngươi cũng biết, ta từ nhỏ đã một mực khát vọng một sự ấm áp của gia đình, ta..." Phương Chính lập tức giải thích nói. Phương Viên khoát tay một cái, ngăn cản ca ca nói tiếp, "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không phải đệ đệ của ta, ta cũng không còn là ca ca của ngươi." "Đại ca..." Phương Chính lấy làm kinh hãi, há miệng nghĩ nói thêm gì nữa. Đang lúc này, Phương Viên lên tiếng, "Ngươi không thích Thẩm Thúy sao?" "Không cần lo lắng, ta không có đối với nàng làm bất cứ chuyện gì. Nàng vẫn là xử nữ, không bị chạm đến thuần khiết. Đem 6 khối thái cổ đá giao cho ta, ta liền đem nàng giao cho ngươi, bắt đầu từ hôm nay, nàng liền có thể trở thành ngươi tư nhân tỷ nữ." "Đại ca, ngươi thế nào?" Nội tâm ý tưởng đột nhiên như thế bị lớn tiếng nói ra, Phương Chính cảm thấy một trận khủng hoảng, cảm giác mình có chút ứng phó không kịp. Nhưng cùng lúc đó, hắn tâm cũng nhận được bảo đảm. Hắn lo lắng nhất một chuyện không có phát sinh. Trước đây không lâu ban đêm, Thẩm Thúy tự mình hầu hạ hắn, cho hắn rửa mặt. Cho dù không có chuyện quan trọng gì phát sinh, Phương Chính cũng định viễn không quên được đêm hôm đó ôn nhu. Mỗi khi hắn nhớ tới Thẩm Thúy, hắn chỉ biết nhớ tới nàng kia thành thạo tay, nhớ tới nàng mềm mại môi đỏ, trong lòng chỉ biết rung động. Thanh xuân chân thành tình cảm đã sớm cắm rễ ở người tuổi trẻ trong lồng ngực, bắt đầu trưởng thành. Vì vậy, khi hắn tối hôm qua biết được Thẩm Thúy dị thường trạng thái lúc, trong lòng nhất thời bộc phát ra một trận lửa giận. Hắn lập tức buông tha cho luyện chế ánh trăng cổ, đem thôn trong trong ngoài ngoài lật cả đáy lên trời, muốn tìm Phương Viễn, mong muốn tỏ thái độ. Vương đang không trả lời, Phương Viễn nhíu mày một cái, nói, "Yêu đương rất bình thường, muốn thành thật một chút. Trốn là không có ích lợi gì. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nghĩ trao đổi, vậy cũng không có sao." Phương Chính tại chỗ liền nóng nảy, "Ta sẽ trao đổi. Ta vì sao không trao đổi? Nhưng là trên người ta thái cổ đá đã không đủ 6 khối. Lúc nói lời này, hắn móc ra túi tiền, đỏ bừng cả khuôn mặt. Phương Biên nhận lấy túi, ở bên trong phát hiện 6 khối, trong đó một tảng đá so bình thường thái cổ đá nhỏ một chút nữa. Hắn lập tức liền biết, Phương Chính đã từ tảng đá này trong hấp thu thái cổ tinh hoa, tăng nhanh luyện chế ánh trăng cổ tiến trình. Dù sao từ thái cổ trong đá hấp thu thiên nhiên càng nhiều tinh hoa, đá lại càng nhỏ, sức nặng cũng sẽ biến nhẹ. Dù là chỉ có 5 khối nữa, nhưng Phương Biên biết, những thứ này đều là Phương Chính bây giờ có được thái cổ đá. Phương Chính bản thân không có tích góp, cái này 6 khối thái cổ đá là thím cùng thúc thúc trước đây không lâu đưa cho hắn. Những thứ này ta giữ lại, ngươi bây giờ có thể đi. Phương Biên nét mặt lạnh băng đem túi thu vào. Đại ca, Phương Chính còn muốn nói gì nhiều? Phương Biên hơi nhếch mi, giọng điệu chậm chạp nhàn nhã, ở ta thay đổi chủ ý trước, ngươi tốt nhất từ trước mắt ta biến mất. Phương Chính cảm giác mình tâm căng thẳng, hắn cắn răng, rốt cuộc xoay người rời đi. Khi hắn bước vào cửa của khách sạn lúc, hắn theo bản năng lấy tay bưng kín ngực, cảm thấy một trận bất an. Có một loại cảm giác nói cho hắn biết, hắn mới vừa mất đi một ít vô cùng trọng yếu vật. Nhưng rất nhanh, khi hắn nghĩ đến Thẩm Thúy, nhớ tới giấc mộng kia miễn vậy ban đêm lúc, hắn đã cảm thấy rất nóng. Ta rốt cuộc có thể chuyện đương nhiên có ngươi Thúy Thúy. Hắn không quay đầu lại, đi ra khỏi Phương Viên tầm mắt. Phương Viên mặt không thay đổi đứng, hắn đứng yên thật lâu, mới rốt cục chậm rãi ngồi xuống. Rực rỡ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào hắn trên mặt lạnh lùng, để cho thấy cảnh này người trong tâm có chút lạnh. Phòng ăn làm ăn tương đương hỏng bét, trên đường phố người càng ngày càng nhiều. Đám người nhốn nhai nhốn nháo ầm ĩ cùng hưng phấn chuyển tới, để cho cái chỗ này cảm giác càng an tĩnh. Món ăn trở nên lạnh, một tiểu nhị ân cần đi tới, hỏi Phương Viên có phải hay không lần nữa làm nóng hắn bữa ăn sáng. Phương Viên không nghe thấy, ánh mắt của hắn giống như mây vậy không ngừng di động, phản phất đang nhớ lại một ít cũ trí nhớ. Tiểu nhị chờ trong chốc lát, nhưng khi hắn thấy được Phương Viên hoảng hốt hốt hốt, một câu nói cũng không nói, chỉ có thể xoa xoa lỗ mũi, tay đắng đi mở. Qua hồi lâu, Phương Viên ánh mắt lại tụ tập đứng lên. Chuyện cũ trí nhớ ở trong lòng hắn như khói tựa như khói, bọn họ đã tàn ra. Hắn lần nữa trở lại thực tế, chiếu vào ánh mặt trời chiếu qua hé mở cái bàn. Từ trong cái mâm bay ra hơi nóng đã biến mất, trên đường nhốn nha nhốn nháo ầm ĩ chuyển vào lỗ tai của hắn. Hắn đem bàn tay tiến trong trường bảo, vỗ một cái trước ngực 5 khối nửa nguyên thủy đá, khóe miệng cong lên một cay đắng mà giễu cợt nụ cười. Nhưng nụ cười rất nhanh liền biến mất. Phục vụ viên, ngươi đi giúp ta lần nữa làm nóng những thức ăn này. Phương Viên nhìn một cái bản thân thức ăn, nhàn nhạt há miệng, kêu một tiếng. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn lộ ra như vậy lạnh băng. Cái gì? Anh trai ngươi thật nói như vậy? Trong đại sảnh, thúc thúc cau mày, thanh âm lạnh băng. Thím ngồi ở một bên, không nói xem Phương Chính trên gương mặt đỏ tươi thủ lấn. Đúng vậy, ta gặp được đại ca thời điểm, hắn đang khách sạn ăn điểm tâm. Toàn bộ chuyện là như vậy, Phương Chính lễ phép hồi đáp. Thúc thúc mày nhíu lại phải sâu hơn, toàn bộ ngưng kết thành ba đầu hắc tuyến. Mấy hơi thở về sau, hắn thở dài, giọng điệu ngưng trọng nói, Phương Chính, con của ta, ngươi nhất định phải nhớ một điểm này. Tí nữ Thẩm Thúy không phải Phương Viên tư vật, chúng ta đem nàng ủy phái cho hắn. Hắn làm sao có thể coi nàng là làm vật phẩm giao dịch? Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi nên sớm một chút nói cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ đem nàng phân phối cho ngươi. A, Phương Chính nghe vậy mà người, thúc thúc khoát tay một cái, ngươi có thể rời đi. Ngươi đem thái cổ đá cũng cho Phương Biên, vậy ta liền sẽ cho ngươi 6 khối. Nhớ, ở luyện hóa ngươi cổ bên trên chính xác sử dụng bọn chúng, cũng trở thành đệ nhất danh. Làm ngươi thành công chúng ta sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Phụ thân, con của ngươi rất xấu hổ. Phương Chính nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, thúc thúc thở dài, nói, đi thôi, vội vàng trở về phòng luyện hóa ngươi cổ. Ngươi thời gian còn lại không nhiều lắm. Phương Chính lúc rời đi, thúc thúc trên mặt lộ ra hung ác mà phẫn nộ nét mặt. Ầm. Hắn dùng bàn tay hung hăng đập trên bàn, tê tê kêu lên, thử, tên khốn đáng chết này. Hắn không ngờ dẫn chúng ta tiểu nhị đi trao đổi, hắn thật rất giàu hoạt. Thím với nủ, lão công, lắng lại lửa giận của ngươi đi. Bất quá là 6 khối thái cổ chi đá mà thôi. Ngươi hiểu cái gì, nữ nhân góc nhìn. Cái này Phương Viên cũng chỉ là cấp C thiên phú, mong muốn luyện chế ánh trăng cổ, liền cần thái cổ đá. Lấy hắn lần đầu luyện chế yếu kinh nghiệm, 6 khối thái cổ đá cũng không đủ luyện hóa nó. Nhưng bây giờ hắn có 12 kiện, dư xài. Thúc thúc giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn lại bổ sung, cổ sư tu luyện chỉ cần tài nguyên đầy đủ, không có chứng ngại, chỉ biết phi thường nhanh chóng. Lại tới 2-3 năm, tộc nhân liền có thể bồi dưỡng được một cấp 2 cổ sư. Phương Viên tu vi càng thấp, một năm sau mong muốn cấp lấy gia tộc chuyển thừa hy vọng lại càng nhỏ. Hiện tại hắn còn trẻ, mới vừa bắt đầu tu luyện. Chúng ta đem ngăn trở hắn, để cho hắn khởi bộ quá trình lạc hậu hơn hắn tuổi tác này người. Học viện tài nguyên luôn là ban hành cho học sinh ưu tú. Lấy hắn tiềm tàng thiên phú, một khi hắn lùi bước, hắn đem không cách nào đạt được bất kỳ tài nguyên. Không có tài nguyên trợ giúp, tu vi của hắn sẽ tiến một bước hạ xuống. Loại này tuần hoàn đắc tính, ngược lại muốn xem hắn một năm sau có không có năng lực thừa kế gia tộc di sản. Thím không hiểu nói, coi như chúng ta không ngăn cản hắn, một năm sau hắn tối đa cũng bất quá là cấp 1 trung cấp. Lão công, tu vi của ngươi cũng đến cấp 2, thế nào tại sao phải sợ hắn? Thúc thúc giận đến dậm chân nói, nữ nhân a, ngươi thật là một tóc dài đoàn kiến án lệ. Chỉ riêng tiền bối thân phận, ta thật nên đánh bại thế hệ trẻ sao? Nếu như hắn muốn cầm trở về di sản, là hợp lý không thể trực tiếp ngăn cản, ta chỉ có thể dùng thị tộc quy tắc tới phản kích. Tông môn vi trung quy định, 16 tuổi trở thành gia chủ, nhất định phải ít nhất gồm có một cấp trung kỳ tu vi. Nếu không liền mang ý nghĩa Phương Viên không có quyền lợi lãng phí tộc nhân tài nguyên. Ta nói xong câu đó, ngươi giờ đã hiểu sao? Thím khai ngộ. Thúc thúc nheo mắt lại, trong ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng. Hắn khẽ lắc đầu một cái, thở dài, nói, Phương Viên thật sự là quá thông minh quá giàu hoạt. Hắn thậm chí có thể nhìn thấu một trận quyền lực trò chơi. đây là cái gì trí lực? Nhỏ như vậy tuổi tác liền tâm cơ tính toán, thật là dọa người a. Mới đầu ta tính toán tiếp tục mật mưu đối phó hắn, nhưng hắn lập tức liền rời đi. Ta còn muốn lại dựa vào Thẩm Thúy giám thị hắn, tìm hắn để gây sự, kết quả hắn hay là đi lại vẫn kiếm 6 khối thái cổ đá. Ai, nếu như hắn có thể giống như Phương Chính vậy ngu, vậy thì quá tốt rồi. À đúng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi nhất định phải thật tốt đối đại Phương Chính. Hắn dù sao cũng là cấp A nhân tài. Huống chi ta có thể nhìn ra hắn đối Phương Viễn có bất mãn cùng không thích cảm giác. Những tâm tình này là một chuyện tốt, bọn họ nhất định phải đạt được chính xác dẫn dắt. Ta có một loại dự cảm, hắn sau này sẽ thành đối phó Phương Viễn tốt nhất công cụ. Một cái chớp mắt, 2 ngày trôi qua. Ở khách sạn trong căn phòng, không có đèn. Ánh trăng chút xuống, ném xuống một tầng sương sắc. Trên giường, Phương Viễn ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Hắn giật giật bản thân đồng thau nguyên tinh, hết sức chuyên chú luyện chế con sâu rượu. Ở trên người của nó, đã có một đạo nho nhỏ vết thương bị nhuộm thành đồng thau màu xanh lá, nhưng con sâu rượu ý chí vẫn vậy giống như trước đây ngoan cường. Nó ở hư vô mở mịt bản nguyên trong không ngừng dãy rủa. Phương Viễn quá trình luyện chế không hề thuận lợi. Đây là phi thường khó khăn. Ta hoa 2 ngày 2 đêm, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2 giờ, hoa 12 khối thái cổ đá, lại chỉ luyện hóa 1/15 tả hữu tiến độ. Dựa theo thời gian tính toán, đoán chừng mấy ngày nay nhất định sẽ có người luyện chế ra bọn họ cổ. Phương Viễn thấy rõ ràng, vậy mà, vô luận như thế nào, thiên phú của hắn đều là một hạng bét thành tích, hơn nữa hắn cố gắng để luyện con sâu rượu, có làm người ta khó có thể tin ngoan cường sinh tồn ý chí, thậm chí so bình thường ánh trăng cổ còn mạnh hơn. Như vậy sinh ra lạc hậu tình huống là bình thường. Nhất thời lạc hậu không tính là gì, chỉ cần ta có con sâu rượu. Phương Viễn tâm thanh giống một chiếc gương, trên người không có vẻ lo lắng và nhục trí. Đột nhiên, con sâu rượu có giúp thành một cầu. Ai nha, con sâu rượu đang phản kích. Phương Viễn trong nháy mắt mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ở trước mặt hắn, con sâu rượu đã có giúp thành một cái tròn trịa đoàn nhỏ tử, hung hăng tản mát ra nhức mắt bạch quang. Ở sau cùng một chặng trong, nó mạo hiểm hết thể nguy hiểm. Nhất thời, Phương Viễn cảm giác được một cổ ý chí cường đại từ con sâu rượu trong cơ thể tản mát ra, trực tiếp chạy xuôi ở thái cổ tinh hoa trong, theo hắn vòng sáng rơi vào thái cổ biển trong. Cổ trùng phản kích tình huống, thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có ý chí cực kỳ kiên cường chú ý mới có thể toàn lực ứng phó, hoặc là thành công, hoặc là tử vong. Đối mặt cảnh tượng như vậy, bình thường thiếu niên bây giờ có chút kinh ngạc. Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng Phương Viễn cũng không có thất kinh, trên thực tế, hắn có chút cao hứng, ở một lần cuối cùng nếm thử trong đặt cược hết thảy, cái này cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần ta có thể ứng phó được lần này phản kích, con sâu rượu ý chí chỉ biết suy yếu rất lớn. Vậy mà, ta cần hết sức chăm chú phản kích loại ý chí này, ta thậm chí không thể bị chút nào bên ngoài quấy nhiễu. Bằng không vậy cũng không tốt, ai. Nhưng ta hy vọng trong khoảng thời gian này không có ai sẽ đến quấy rầy ta. Hắn ý nghĩ cuối cùng xác định, hắn chuẩn bị đem thái cổ tinh hoa tụ tập ở bản thân vòng sáng trong, chuẩn bị tiếp nhận con sâu rượu ý chí. Hắn sẽ cùng nó quấn quýt lấy nhau, cùng nó chiến đấu 300 hiệp. Nhưng vào lúc này, như kỳ tích chuyện phát sinh. Ở hắn vòng sáng trung ương, đang ở trời cao trên mặt biển, xuất hiện một cổ. Phồn đinh. Một cỗ cường đại khí tức từ nơi này cổ trên người bộc phát ra. Cổ hơi thở này giống như ngân hà đổ xuống mà ra, hồng thủy từ trên núi dâng trào xuống. Vậy mà, nó cũng giống một con tôn nghiêm bị mạo phạm đáng sợ dã thú. Mở ra đỏ thắm ánh mắt, ngắm nhìn một phía, nhìn một chút hai dám xâm phạm lãnh địa của nó. Đây là Xuân Thu Thiền. Thấy được cái này cổ, Phương Viễn hoàn toàn kinh hãi. Chương 19. Cấp 6 nguyên cổ, Xuân Thu Thiền. Đang luyện chế quá trình bên trong, cổ phản kích. Lúc này, thừa kế Hoa Tiểu Tăng cực mạnh ý chí con sâu rượu xâm nhập hắn vòng sáng, không chút kiêng kỵ hướng Phương Viễn phản kích. Cổ này cường hạn ý chí lực từ trên trời giáng xuống, hướng đồng thao thái cổ biển chỗ vòng sáng đáy bắt tới. Trong biển sóng biển lăn lộn, nhấc lên từng trận thủy triều. Ở Phương Viễn ý chí hạ, đại lượng thái cổ tinh hoa phóng lên cao, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ cao vút yêu sóng, không chút kiêng kỵ nhận lấy xông tới con sâu rượu ý chí. Đang ở hai bên sắp ở vòng sáng trung gian hung tận thời điểm đụng chạm, ở hai cỗ năng lượng giữa trống không khu vực, xuất hiện một đạo nhàn nhạt cổ trùng hình ảnh. Đây là một con ve. Ve thân thể cũng không lớn, nếu như ánh trăng cổ bị miêu tả vì hình dáng giống như con trăng sáng màu xanh da trời thủy tinh, như vậy con này ve đúng là một loại tinh xảo hàng mỹ nghệ, từ đại sư cấp thợ thủ công dùng cỏ một cùng lá cây chế thành. Cổ đầu cùng bụng hiện lên màu nâu nhạt. Nó mặt ngoài có cây vòng tuổi hoa văn, phản phất chứng kiến vô số năm. Ở trên lưng của nó có hai con phi thường chiều rộng mà hơi mở cánh, giống như hai mảnh trọng điệp lá cây. Cánh máy bay gồm có tương tự kết cấu, loại kết cấu này giống như một điển hình lưới mạch lá. Trung tâm có một to thân, từ nơi này thân bên trên dài ra hai bên lá tuyến mạng mạch. Xuân Thu Thiền, nó bị sợ hết hồn. Nó giống như một con cự thú, bình thường tránh ở trong sơn động ngủ say. Nhưng trong lúc bất chợt, nó bị tỉnh lại, tiến một bước biết được nó lãnh thổ bị xâm phạm. Ai dám xông vào địa bàn của ta, không chút kiêng kỵ. Phản phất mạo phạm tôn nghiêm của mình, Xuân Thu Thiền nổi giận một tiếng, tản mát ra một tia linh khí. Hào quang yếu ớt nhưng hùng mạnh. Nó giống như sôi trào mãnh liệt ngân hà, sôi trào mãnh liệt vận sóng, nó sẽ quét ngang mấy vạn dặm dãy núi, hoặc là bao phủ rộng lớn sa mạc. Cùng linh khí này so sánh, con sâu rượu ý chí giống như là con kiến gặp con voi. Linh khí cuốn qua bốn phía, mở rộng, tựa như nhấc lên vô hình biển gầm. Con sâu rượu xâm lấn ý chí thậm chí không có năng lực ngăn cản nó lập tức bị cổ hơi thở này toàn bộ cắn nuốt. Phương Viễn trong lòng bực bực. Hắn dùng sức đẩy về phía trước tiến đồng thao nguyên tinh cùng cổ hơi thở này đụng vào nhau, giống như là một cỗ sóng lớn vô vào ở một tòa núi lớn bên trên. Trong phút chốc, ngưng tụ thái cổ tinh hoa tan rã, hóa thành hạt mưa, rải rác đến thái cổ biển trong. nguyên thủy trên mặt biển sóng biển liên tiếp, giống như một trận mưa to mới vừa cuốn tới, tăng lên nó nước chảy xiết. Nhưng mấy giây về sau, Xuân Thu Thiền khí tức liền khuyết tán xuống, đặt ở thái cổ trên mặt biển. Phồn đinh. Phương Viên cảm giác mình giống như là nghe được tiếng ông ông. Trong phút chốc, trên mặt biển lăn lộn sóng cả bình tĩnh lại. Xuân Thu Thiền linh khí vững vàng áp chế toàn bộ thái cổ biển, giống như một tòa vô hình ngọn núi đè ép xuống. Mặt biển bình tĩnh giống một chiếc gương, không có một gợn sóng đang lăn lộn. Nó giống như một chương nguyên bản rúng do giấy, một con vô biên vô hạn bàn tay khổng lồ đột nhiên bao trùm trên người nó, đưa nó đè dẹp. Đây quả thực là không gì sánh được lực lượng. Phương Viên cảm giác được một cỗ áp lực giống như là một tòa cực lớn vô hình sơn nhạc đè ở trong lòng của mình. Hắn đem nó so với Tôn Ngộ Không bị ngũ hành sơn đè xuống, Phương Viên liền một tỉnh thái cổ tinh hoa cũng không điều động được. Bất quá, hắn mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng không sợ hãi. Trên thực tế, trong lòng của hắn cảm thấy cực lớn vui sướng. Không nghĩ tới Xuân Thu Thiền thế mà lại đi theo ta cùng nhau sống lại. Cho nên nó kỳ thực không phải duy nhất một lần sử dụng cổ trùng, mà là có thể lật đi lật lại sử dụng cổ trùng. Xuân Thu Thiền là lục phẩm cổ, là Phương Viên tiếp trước con thứ nhất lục giai cổ, cũng là hắn cuối cùng một cổ. Chỉ là vì thành công, Phương Viên đã dùng hết thể thủ đoạn cùng tài nguyên, lãng phí không thể tin nổi lực lượng, dùng 30 năm lên men, cuối cùng thành công. Thế nhưng là hắn sau khi thành công không lâu, Xuân Thu Thiền còn không có ra lò, chính phái võ giả liền cảm nhận được Phương Viên uy hiếp, rối rít tụ tập lại, công sát hắn. Sau khi sống lại, Phương Viên không có tìm được Xuân Thu Thiền, cho nên cho là nó đã chết. Nhưng trên thực tế nó đã lâm vào ngủ say, dừng ở Phương Viên trong thân thể. Trong nháy mắt trở lại 500 năm trước, đối sức sống của nó là một đả kích khổng lồ. Nó quá yếu đến liền xem như nó chủ nhân Phương Viên cũng không cảm giác được. Bây giờ, Xuân Thu Thiền mặc dù xuất hiện nhưng tình huống vẫn vậy không tốt. Sau khi sống lại, nó một mực thuộc về trạng thái ngủ say. Bây giờ xuất hiện là bởi vì nó đã cảm nhận được vòng sáng đối mặt nguy hiểm, có thể nói là con sâu rượu ý chí tỉnh lại nó. Nó rất yếu, phi thường yếu, phi thường yếu. Ở Phương Viên trong trí nhớ, nguyên bản Xuân Thu Thiền là sinh cơ bừng bừng. Thân thể của nó giống như một khối chân quý sàn nhà, tản mát ra ấm áp mà có quang trạch sơn dầu. Nó hai con cánh là thúy lục sắc giống như hai mảnh mới vừa nảy mầm mềm mại lá cây. Nhưng giờ phút này, một cô manh liệt mà chí mạng lạnh lẽo từ ve trong thân thể tản mát ra. Thân thể của nó không có ánh sáng hoặc sáng bóng, khiến cho nó cảm giác như là cây khô thô ráp cùng mở tối. Cánh của nó không phải mềm mại lá cây màu xanh lục màu sắc, bọn nó hoàn toàn là màu vàng giống như mùa thu khô héo lá cây đồng dạng. Cánh của nó mũi nhọn hơi cuốn lên, có chút không hoàn chỉnh, giống như lá rụng một góc. Thấy cảnh này, Phương Viên cảm thấy đã đau lòng lại may mắn. Tâm hắn đau, bởi vì Xuân Thu Thiền gặp như vậy đã kích nặng nề, nó cách tử vong chỉ có cách xa một bước, rời rịa vách núi chỉ có một phía xa. Thật may là, cảm ơn trời đất, Xuân Thu Thiền yếu đến nước này, không phải hắn liền phiền phức lớn hơn rồi. Phải biết, cổ sư cùng cổ sư giữa, hai người nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau, tốt nhất là hai người cấp bậc giống nhau. Một cấp một cổ sư nên sử dụng một cấp một cổ, đây là thích hợp nhất. Nếu như cổ sư phẩm cấp so cổ sư thấp, cổ sư dùng thời điểm, thì tương đương với một cường giả khiêng một cây tiểu cốt tử, lực lượng thu phát cũng rất nhỏ. Nếu như cổ sư phẩm vị cao hơn cổ sư, như vậy làm cổ sư khiến dùng thời điểm, chính là một đứa bé cầm một thanh nặng nề dịu, không cách nào bình thường cơ muốn nó ví dụ. Xuân Thu Thiền là lục giai cổ, Phương Viên chẳng qua là cấp một sơ kỳ cổ sư. Lấy một thí dụ, Xuân Thu Thiền là núi, Phương Viên là sóc chuột. Nếu như sóc chuột muốn lợi dụng núi đến đánh bại kẻ địch, sóc chuột chỉ biết ở giây thứ nhất bị núi đè dẹp. Nếu như Xuân Thu Thiền thuộc về trạng thái tuyệt cùng, Phương Viên hơi yếu cấp một vòng sáng thậm chí không cách nào khoan dung, vẽ khí thế mênh mông, đơn giản muốn cho vòng sáng bạo liệt mà chết. Cũng may nó thuộc về yếu nhất trạng thái, cho nên Phương Viên vòng sáng hiện tại có thể chứa nó. Ta buông tha cho ánh trăng cổ, vì hết tâm tư tìm con sâu rượu, chỉ là vì đem nó luyện hóa thành tính mạng của ta cổ. Nhưng trên thực tế, ta từ vừa mới bắt đầu liền đã có nguyên cổ, Xuân Thu Thiền chính là ta nguyên cổ. Phương Viên trong lòng tràn đầy cảm khái, bởi vì hắn cảm nhận được bản thân cùng Xuân Thu Thiền giữa chặt chẽ liên hệ. Nguyên cổ là cổ sư luyện chế thứ nhất cổ. Cái này phi thường trọng yếu, sẽ ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng đến cổ sư tương lai phát triển. Nếu như chọn thật tốt, cổ sư phát triển chỉ biết càng thêm thuận lợi. Làm nguyên cổ phẩm cấp thấp kém lúc, đối một cổ sư mà nói, chỉ làm liên lụy tu vi của hắn, để cho đồng hành vượt qua hắn. Càng quan trọng hơn là, nó sẽ ảnh hưởng đến một trận chiến đấu sống còn chuyện. Phương Viên trên một điểm này rất rõ ràng, cho nên tại lựa chọn cổ nguyệt thôn chiêu bài ánh trăng cổ sau, hắn liền không hài lòng. Hắn chỉ cần một đường đi tới là có thể tìm được con sâu rượu. Ở hắn trong trí nhớ, một cấp một cổ sư, con sâu rượu đã coi như là chất lượng tốt chọn lựa. Ánh trăng cổ chỉ là một hơi cao hơn trung bình trình độ lựa chọn. Nhưng sinh hoạt là mê người, bởi vì không có ai sẽ biết sau một khắc chờ đợi hắn hoặc nàng chính là cái gì. Phương Viên kiếp trước từng luyện chế qua Xuân Thu Thiền. Sau khi sống lại, Xuân Thu Thiền lâm vào ngủ say, nhưng giữa bọn họ liên hệ vẫn tồn tại. Trên thực tế, Phương Nguyên phát hiện, phản phất đã trải qua thời gian chi hà luyện hóa, hắn cùng với Xuân Thu Thiền liên hệ, so với kiếp trước, trở nên càng thêm chặt chẽ cùng thần bí. Chỉ là bởi vì Xuân Thu Thiền quá yếu cho nên Phương Viên mới không có nhận ra được. Cho nên, đúng nghĩa Xuân Thu Thiền là hắn luyện chế thứ nhất cổ. Duy nhất phải biết chính là, Xuân Thu Thiền không phải hắn bây giờ đời này luyện chế ra tới mà là hắn kiếp trước 500 năm vất vả cần cù cày cấy kết quả. Xuân Thu Thiền là Phương Viên mệnh cổ. Một cấp một cổ sư, có cấp 6 nguyên cổ. Nếu như lời như vậy lớn tiếng nói ra, đoán chừng không có ai sẽ tin tưởng chuyện như vậy. Cái này đã đột phá loài người nhận biết cực hạn. Vậy mà, sự thật đúng là như vậy. Sự thực là không thể nghi ngờ. Con sâu rượu là nguyên cổ, đã là lựa chọn tốt nhất một trong nhưng cùng Xuân Thu Thiền so sánh, đơn giản chính là trên đất cặn bã. Đời ta nguyên cổ lại là Xuân Thu Thiền, ha ha ha. Chương 20, Học viện trưởng lão không phản bác được hắn chỗ cảm nhận được cực lớn vui sướng cũng không có chiến thắng tư tưởng của hắn, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, bắt đầu suy tính Xuân Thu Thiền sẽ mang đến cho hắn hậu quả, Xuân Thu Thiền năng lực là sống lại. Nhưng bây giờ nó thuộc về yếu nhất trạng thái, ở ta sử dụng nó một khắc kia, nó thì sẽ chết. Bất quá nó hay là lục giai cổ, hoàn toàn có thể lợi dụng nó linh khí. Cái này sẽ không đối thân thể của nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Suy nghĩ xong, hắn nhắm lại suy nghĩ, mở mắt. Còn sâu rượu ở trước mặt hắn quanh quẩn, ở vây quanh nó khói mù vậy màu xanh lá đồng chất tinh hoa trong run rẩy. Từ sớm, bởi vì nó mong muốn một cơ hội sinh tồn, tuyệt vọng điều khiển con sâu rượu mạo hiểm hết thảy nguy hiểm một lần ném. Vậy mà, cuối cùng ý chí của nó lại bị Xuân Thu Thiền hào quang tùy tiện đánh bại. Vì vậy, nó gặp đả kích nặng nề, thực lực của nó bây giờ thậm chí không tới nguyên lai ý chí 1%. Xuân Thu Thiền. Đơn giản tâm niệm vừa động, Phương Viên thả ra một tia Xuân Thu Thiền linh khí. Cổ hơi thở này đặt ở con sâu rượu trên thân, con sâu rượu lập tức đứng tại chỗ bất động, không nhúc nhích, giống như một con chết đi sinh vật. Nó giải giác ý chí cảm nhận được Xuân Thu Thiền khí tức, giống như một con chuột đụng vào mèo vậy, nó bị kinh sợ. Nó co lại thành một đoàn, không dám nhúc nhích. Phương Viên cười ha ha, nhân cơ hội điều động bản thân thái cổ tinh hoa. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn nếm thử dùng bản thân đồng thau nguyên tinh luyện hóa, còn sâu rượu ý chí cũng làm mãnh liệt phản kháng, chỉ có thể từng điểm chật vật quyết trương. Nhưng giờ phút này, Phương Viên đồng thau nguyên khí xông thẳng mà bảo, không có chút nào trở lực quanh liệt liệt chảy xuôi. Căn bản không có chướng ngại vật. Con sâu rượu mặt ngoài màu đồng xanh nhanh chóng mở rộng. Trong chớp mắt, đã từng chân châu vậy trắng non con sâu rượu liền hoàn toàn nhuộm thành màu xanh lá. Đại cục đã qua, con sâu rượu ý chí cuối cùng một con xuất lại, cuối cùng bị Phương Viên ý chí tùy tiện cuốn đi, hóa thành hư vô. Đến đây, con sâu rượu bị hoàn toàn luyện hóa. So với ban đầu Phương Viên phải chịu đựng như đạp sơn việt mương gian khổ, bây giờ quá trình luyện chế, đơn giản chính là nuốt nước miếng vậy đơn giản. Một loại thần bí mà cảm giác thân thiết, đem rượu trùng cùng Phương Viên liên hệ với nhau. Luyện chế con sâu rượu giống như là Phương Viên một bộ phận, nếu như Phương Viên để nó co giúp đứng lên, nó chỉ biết co giúp đứng lên, nếu như hắn để nó co giúp thành một cầu, nó chỉ biết co giúp thành một cái tròn trịa nhỏ sủi cảo. Loại cảm giác này giống như đang di động ngón tay của mình. Phương Viên thu hồi nguyên khí của mình, con sâu rượu lại khôi phục mập bạch trạng thái. Sau đó nhảy lên một cái, nó chống rồng sẽ qua, đâm vào Phương Viên vòng sáng trung ương. Đến bên trong, con sâu rượu vòng quanh quần Xuân Thu Thiền bay một khoảng cách, tiến vào đồng thao thái của biển. Trên mặt biển, con sâu rượu tùy ý giang ra thân thể, tình cờ, nó biết vặn vẹo tròn lằn eo, xem ra rất thoải mái, giống như ở tắm nước nóng đồng dạng. Có Xuân Thu Thiền, kế hoạch của ta liền phải thay đổi. Phương Viên đem thần niệm từ vòng sáng trong thu hẹp tới, lấy ra ánh trăng cổ. Hắn lặp lại trước gây nên, tản mát ra một tia Xuân Thu Thiền khí tức, để ở ánh trăng cổ bên trên. Khi nó cảm nhận được Xuân Thu Thiền khí tức lúc, ánh trăng cổ ý chí lập tức đầu hàng, sợ hãi của nó to lớn như thế, cho tới ý chí của nó chỉ có thể ở thân thể mình chỗ sâu nhất co đầu rút cổ đứng lên. Phương Viên thái cổ tinh hoa tràn vào. Trong chớp mắt, ánh trăng cổ liền bị nhuộm thành ngọc màu xanh lá. Cuối cùng, chỉ cần một đơn giản ý niệm, ánh trăng cổ ý chí liền bị tùy tiện bóp chết. Nói xong, hắn thu hồi thái cổ tinh hoa, ánh trăng cổ lại khôi phục nguyên lai hơi mở màu xanh ra trời tinh thể hình thái. Hắn thu hồi ánh trăng cổ, nó không có tiến vào hắn vòng sáng, mà là trực tiếp rơi ở trên trán của hắn, ở mi tâm của hắn trung gian tạo thành một màu lam nhạt trăng lưới liềm ẩn ký. Ánh trăng cổ từ đầu tới đuôi toàn bộ quá trình luyện chế, thời gian sử dụng không cao hơn 5 phút. Đem hắn chật vật quá trình luyện chế bắt đầu cùng tình huống bây giờ so sánh, tốc độ rất nhanh, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Không chỉ có tốc độ rất nhanh, thái cổ tinh hoa tiêu hao cũng rất ít. Mấy ngày nay, Phương Viên vì luyện hóa con sâu rượu, tiêu hao 6 khối thái cổ đá. Nhưng tối nay, Phương Viên mặc dù có thể từ bản thân vòng sáng nhìn được đến thái cổ đáy biển, lại không có dùng một tảng đá. Ha ha, có Xuân Thu Thiền nơi tay, đơn giản giống như có thần tiên trợ giúp vậy đơn giản. Hôm nay đi qua, ta chỉ cần lợi dụng nó linh khí đè xuống bất kỳ cái gì cấp 1 cổ đều sẽ bị nhẹ nhõm luyện hóa. Mặc dù ta chỉ có cấp C thiên phú, nhưng không cần mượn dùng thái cổ đá trợ giúp. Trước kia cùng bây giờ phân biệt giống như thiên địa đồng dạng. Phương Viên tâm tình là vui sướng giờ phút này, tình cảnh của hắn giống như đẩy ra mây mù, đi nhìn trời xanh. Xuân Thu Thiền mặc dù thuộc về thời khắc yếu đuối nhất, nhưng vẫn là lục giai cổ. Một con ngã xuống lão hổ vẫn lưu lại uy hiếp, một chiếc nát giữa thuyền vẫn có 3 cân đinh. Chỉ riêng dựa vào nó linh khí, Phương Viên bắt đầu từ hôm nay tu luyện, chỉ biết đạt được cực lớn động lực. Giờ phút này, ngoài cửa sổ trăng sáng rất sáng, tinh tinh lắc đắc không có mấy. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào Phương Viên trên mặt. Ban sơ nhất ta cho là ta không cách nào đạt được đệ nhất danh, nhưng con đường ngoài ý liệu khúc chiết. Thời gian không đợi người. Ta bây giờ phải đi học viện nhận cao nhất thưởng. Phương Viên trong mắt loẹ loẹ tỏa sáng. Ý niệm động một cái, Xuân Thu Thiền dần dần biến mất trong tầm mắt, lần nữa biến mất, lại trở về trong giấc ngủ say. Sau đó hắn nâng cốc trùng tiêu lên, giấu ở giường một góc. Đây là vì phòng ngừa học viện không cần thiết thi. Sau 15 phút, ở thị tộc học viện trưởng đã sớm lên giường ngủ, nhưng ở trong động, hắn mơ hồ có thể nghe được có người tiếng gõ cửa. Hắn bị tiếng ồn ào đánh thức, hắn mở mắt, tương đương mất hứng, hơn nửa đêm, ai ở bên ngoài? Nhất thời, một cái thanh âm cung kính giọng điệu hồi đáp, hướng trưởng lão đại nhân báo cáo. Là năm nay nhóm học sinh này, hắn đã luyện chế xong ánh trăng cổ. Trước ngươi đã chỉ thị thuộc hạ của ngươi ở tên xuất hiện một khắc kia báo cáo cho ngươi, vô luận bây giờ là lúc nào. Ừm. Học viện trưởng lao nhíu mày một cái, sau đó hắn từ trên giường xuống. Khi hắn mặc vào trường bào lúc, hắn hỏi, năm nay là cái nào học sinh thu được đệ nhất danh? Là Cổ Nguyệt Phương chính sao? Ngoài cửa thuộc hạ trả lời nói, hình như là như vậy. Ta vừa nghe đến tin tức này, liền vội vàng tới nói cho ngươi, tiên sinh. Hình như là Phương gia chi nhánh người. Ha ha, tính thời gian, đoán chừng là hắn. Học viện trưởng lão cười nhạt, tự tin nói, trừ cấp A thiên tài, còn có thể là ai? Những thứ kia cấp B thiên tài học sinh, cho dù có thái cổ đá trợ giúp, cũng sẽ kém hơn một ít. Bằng không vì sao thiên phú tu luyện cấp bậc sẽ trọng yếu như vậy? Lúc nói lời này, hắn đẩy cửa ra đi ra. Ngoài cửa, bộ hạ của hắn cung kính bái một cái, lui về phía sau hai bước. Đại nhân là đúng. Hắn phụ hòa nói. Trong đại sảnh, mười chi tả hữu cây nến cùng nhau thiếu đốt, chiếu sáng đại sảnh. Tiếp đại phương viên người nọ, giờ phút này đã bỏ đi toàn bộ nghi ngờ. Ánh nến sáng ngời ánh sáng hạ, trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc nét mặt. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi gọi Cổ Nguyệt Phương Viên, không phải Cổ Nguyệt Phương chính sao? Phương Viên gật đầu một cái. Lúc này, trưởng lao từ cửa đi vào. Phương Viên cùng người nọ đứng dậy, xoay người nên đón. Học viện trưởng lao thấy Phương Viên, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn sải bước đi tới, đứng ở Phương Viên trước mặt, hữu hảo vỗ một cái bờ vai của hắn, ngươi làm rất tốt, Cổ Nguyệt Phương chính, ngươi không có khiến ta thất vọng. Ngươi đúng là cấp A thiên tài, thiên tài. Ngươi toàn bộ những thứ kia cấp B, cấp C cùng lứa, vô luận bọn họ dường nào cố gắng, cũng định viễn không cách nào cùng ngươi sánh bằng. Ha ha ha. Phương Viên cùng Phương Trinh là huynh đệ sinh đôi, bọn nó mặt ngoài tương tự với đứa gãy. Ngay cả học viện trưởng lão cũng biết lỗi. Phương Viên đã không cao ngạo, cũng không hèn mọn. Hắn lui về sau một bước, để cho bả vai của mình từ học viện trưởng già trong tay tránh ra. Hắn nhìn chằm chằm học viện trưởng lão, hai tay quanh ở sau lưng. Sau đó hắn nhàn nhạt cười nói, "Trưởng lão đại nhân, ngươi hiểu lầm. Ta là Cổ Nguyệt Phương Viên, Cổ Nguyệt Phương chính là đệ đệ của ta." Ừm. Học viện trưởng lão hơi há miệng, nét mặt kinh ngạc. Hắn nghi ngờ trừng Phương Viên một cái, chân mày cau lại. Mấy hơi thở về sau, hắn cuối cùng mở miệng, "Ngươi là Cổ Nguyệt Phương Viên?" "Đúng, đại nhân." Phương Viên hồi đáp, "Ngươi luyện chế ánh trăng cổ?" Học viện trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Hắn hai con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Phương Viên trên trán trăng lưới liềm ẩn ký. Ánh mắt của hắn chiếu lấp lánh, hắn hỏi là rất dễ thấy. "Đúng là như vậy." Phương Viên nói. "Như vậy, ngươi là nhóm người thứ nhất." Học viện trưởng lão đang hỏi ngu xuẩn vấn đề, nhưng hắn cũng không hoàn toàn là lỗi. Dù sao, tình huống như vậy hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Phải biết, hắn nắm giữ học viện mấy mươi năm, kinh nghiệm phong phú. Trước đó, hắn ra mắt cấp C nhân tài học sinh tranh đoạt đệ nhất danh, nhưng chưa từng có sớm như vậy. Huống chi nhóm người này trong có cấp A cùng cấp B thiên phú cùng lứa. Nếu như không có so với ta sớm người. Phương Biên làm bộ lâm vào trầm tư, sau đó xoa xoa lỗ mũi, tiếp tục nói, tốt lắm giống như là như vậy. Học viện trưởng lão. Chương 21. Đệ nhất danh. Trời còn chưa sáng, thái dương còn không có dâng lên. Phương Đông bầu trời mới vừa bắt đầu trở nên sáng ngời, trên bầu trời màu tối từ từ biến mất, trong không khí còn lưu lại ban đêm mùi vị. Trên đường phố không có một bóng người, sau đó chuyển tới tiếng bước chân dồn dập. Sáng sớm trong núi không khí ướt át, Cổ Nguyệt Phương chính lại không có cảm giác được chút nào lạnh lẽo, trong lòng của hắn tràn đầy mênh mông nhiệt tình. Mặt của hắn đỏ bừng lên, hiện tại hắn đang bước nhanh hướng học viện đi tới. Mấy ngày nay ta một mực tại cố gắng tu luyện, hóa hai khối thái cổ đá. Tối hôm qua căn bản không ngủ, rốt cuộc luyện chế thành công ánh trăng cổ. Ta là cấp 2 nhân tài, ta phi thường chăm chỉ, không người nào có thể nhanh hơn ta, không có ai. Ba ba mụ mụ, ta nói qua cho các người, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vừa nghĩ tới trước hắn cùng thím cùng thúc thúc nói cái tin tức tốt này một khắc kia, bọn họ cũng biểu thị ra an ủi cùng an ủi, để cho Phương Chính cảm thấy một trận vui sướng cùng tự hào. Chờ xem, các ngươi những thứ này xem thường tộc nhân của ta, còn có đại ca. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn cho các ngươi cũng nhìn lên ta Cổ Nguyệt Phương Chính. Càng nghĩ càng thấy phải Phương Chính động tâm. Hắn không nhịn được nắm chặt quả đấm, bước chân lại thêm nhanh thêm mấy phần. Hắn đi tới cửa học viện. Học viện hai tên thủ vệ kỳ quái xem hắn. Bọn họ hỏi hắn, "Ừm, Cổ Nguyệt Phương Viên, ngươi tại sao trở lại? Thế nào, đại ca mới vừa rồi đến rồi?" Phương Chính nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. "A, tùy tiện." Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Phương Viên vậy mà lại cướp đi số 1. Hắn lắc đầu một cái, chắp tay trước ngực, trong giọng nói mang theo một tia phách lối, "Hai vị huynh đệ, ta không phải Cổ Nguyệt Phương Viên, mà là Cổ Nguyệt Phương Chính. Ta đã thành công luyện hóa ta nguyên cổ, ta là tới cầm cao nhất thượng. Ngươi là Cổ Nguyệt Phương Chính. Huynh đệ các ngươi thật sự là quá giống, khó trách học viện trưởng lão hiểu lầm." Bên trái thị vệ trợn to hai mắt hô. Bên phải thị vệ lắc đầu một cái, nói, "Ngươi tới được quá muộn một bước. Đang ở tối hôm qua đêm khuya, anh trai ngươi Cổ Nguyệt Phương Viên đến rồi, thấy đại nhân, cầm giải nhất. Ca ca của ta." Phương Chính đột nhiên trợn to hai mắt, kêu lên, "Chờ một chút, ngươi nói hắn được đệ nhất? Điều này sao có thể? Đại ca hắn không phải cấp C nhân tài sao? Đạt được đệ nhất danh, cái này nhất định là chuyện tiếu lâm a. Đây là sự thực. Chúng ta làm sao có thể cầm chuyện này đùa giỡn đâu?" Thấy được Phương Chính khó có thể tin dáng vẻ, thị vệ tựa hồ có chút mất hứng. Chuyện này đã được đến học viện trưởng già chứng thật. Danh sách sẽ tại thích ứng thời điểm công bố cùng công bố. "Làm sao vậy, anh trai ngươi không có nói cho ngươi sao?" Một tên thủ vệ khác nói bổ sung. Phương Chính chẳng qua là ngây ngốc đứng ở cửa. Sự thật cùng tưởng tượng của hắn một trời một vực, hiện tại hắn chẳng qua là không thể nào hiểu được mới vừa chuyện gì xảy ra. Ở Phương Chính trong lòng, có hẳn mấy cái đối thủ ảo tưởng. Trong đó, uy hiếp lớn nhất chính là hai cái, Cổ Nguyệt Mạc Bắc, Cổ Nguyệt Xích Liên. Hai người kia đều là cấp B nhân tài. Sau lưng bọn hắn, là thị tộc lớn nhất hai cái gia tộc chi nhánh. Mỗi cái gia tộc đều có một vị tổ phụ làm trưởng bối, tổ phụ có cực lớn quyền lực cùng với đủ tài lực. Nếu như hai người kia bên trong bất kỳ một cái nào chiến thắng hắn, Phương Chính tâm linh cùng tư tưởng vẫn có chuẩn bị. Cho dù hắn sẽ cảm thấy mất mát, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, lấy đi đệ nhất danh không phải Cổ Nguyệt Mạc Bắc, cũng không phải Cổ Nguyệt Xích Liên, trong lòng hắn thậm chí ngay cả đối thủ cũng không bằng. Thế nhưng là Cổ Nguyệt Phương Biên, ca ca của hắn, cái đó có cấp C tiên phú người, cái đó đang thức tỉnh nghi thức sau té xuống dốc núi trở nên đủ rũ túi đầu người, cái đó cả ngày ở trong lớp ngủ rất say người, cái đó uống hoài được phải say mềm, buổi tối chưa bao giờ về nhà người, cái đó ức hiếp Thẩm Thúy người, đánh hắn hai bàn tay, đem hắn toàn bộ thái cổ đá cũng cầm đi, cái đó một mực đè ép người của hắn, giống như là chiếm cứ ở trong lòng hắn cái bóng. Tại sao có thể như vậy? Cái này không thể nào. Chỉ chốc lát sau, Phương Chính trong lòng gầm thét lên, ta khổ cực như vậy, hắn nhưng chỉ là ngày ngày uống rượu, cho đến uống say, cuối cùng cũng là cầm đệ nhất danh, cái này công bằng sao? Vì sao? Vì sao? Mặc ra trạch viện, trong sân màu xanh biết rồi rào, hương trà phiêu đãng. Cổ Nguyệt nhất tộc tộc trưởng một trong, Cổ Nguyệt Mạc Bắc đang ngồi trước bàn làm việc, nhìn ngoài cửa sổ gió xuân. Hắn nhàn nhã uống một hớp trà, nói, Mạc Bắc không phải tiếp tục luyện chế cổ sao? Đứng ở một bên quản gia vội vàng trả lời, buổi chiều nghe nói Phương Viên tin tức về sau, Mạc Bắc thiếu gia tựa hồ rất được ảnh hưởng, không có tâm tình tiếp tục luyện chế ánh trăng cổ. Chỉ tiếc, Mạc Bắc thiếu gia cứ như vậy đến gần thành công. Kỳ thực, nếu như Phương Chính bắt được đệ nhất danh, hay là có thể bỏ qua không tính, bất quá vậy chỉ có thể là cái đó cấp C thiên tài Phương Viên. Cho nên Mạc Bắc thiếu gia không có hứng thú, không có biện pháp. Hừ, đừng tha thứ hắn. Cổ Nguyệt Mạc Trần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nghiêm túc, giọng điệu cứng rắn. Một cổ sư quá trình tu luyện, mỗi một bước cũng tràn đầy gian khổ, như vậy thất bại nho nhỏ tính là gì? Kia Phương Viên chỉ là một cấp C, có thể bắt được đệ nhất danh, nói vậy là vận khí tốt. Hắn lựa chọn ánh trăng cổ, nhất định là ý chí yếu kém, mới có cướp được đỉnh biện pháp. Nếu như Mạc Bắc nhìn không thấu một điểm này, để cho nhỏ như vậy tỏa chết rơi vào trên người hắn, vậy hắn sau này nên như thế nào nắm giữ chúng ta Mạc gia chi nhánh, làm sao có thể cùng Xích gia chi nhánh chống lại đâu? Ai cũng không cho phép cho hắn khuyên cáo, để cho chính hắn suy nghĩ một chút đi. Vâng, sư phó. Quản gia không dám phản bác. Gần như trong cùng một lúc, ở Xích gia chi nhánh trong nhà. Ai, Cổ Nguyệt Phương Viên. Tộc trưởng lão Cổ Nguyệt Xích Liên thở dài một hơi, chau mày, suy nghĩ, phất phất tay. Có người, xin đem Xích thần thiếu gia kêu đến. Chỉ chốc lát sau, Cổ Nguyệt chỉ trần mặt mê mang đi vào phòng, cung kính quỳ xuống, cháu trai cùng gia gia Vân An. Xem ra ngươi đã biết tin tức này. Cổ Nguyệt Xích Liên nhìn mình chằm chằm duy nhất trực hệ cháu trai, ngữ khí ôn hòa. Hắn chậm rãi nói, ta đem ngươi kêu đến, là vì phòng ngừa ngươi bị chuyện này ảnh hưởng. Ngươi nhìn, luyện chế nguyên cổ thời điểm, xem trước tiên phú, nhìn lại cổ trùng. Phương Biên Thiên Phú chẳng qua là cấp C, lần này lại có thể bắt được đệ nhất danh. Nói cách khác, hắn lựa chọn cổ, so với ngươi cùng lứa toàn bộ ánh trăng cổ, ý chí yếu nhược nhiều lắm. Cái này hoàn toàn là vận khí gây ra. Cho nên cháu của ta, đừng nản lòng, cái này thật không tính là gì. Hắn chỉ là một cấp C thiên phú, mặc dù giống như ngươi, nhưng hắn tài nguyên cung ứng không bằng ngươi. Hắn tấn thăng đường cũng có thể so với ngươi càng khó hơn, tin tưởng ra ra, ngươi rất nhanh chỉ biết vượt qua hắn. Vì vậy, ngươi nên đem chuyện nhỏ này để ở một bên. Phương Viên sẽ không là đối thủ của ngươi, cũng không xứng trở thành đối thủ của ngươi. Ngươi chân chính địch nhân là cấp Á thiên tài Phương Chính cùng Mạc gia Mạc Bắc. Ngươi hiểu chưa? Đúng vậy, cảm ơn ngươi đề nghị, gia gia. Ta hiểu. Ta bây giờ đi ngay, tiếp tục luyện hóa ta cổ. Cổ Nguyệt Xích Trần trên mặt bi thương nét mặt đã biến mất, thay vào đó là sôi sục ý chí chiến đấu. Ừm. Cổ Nguyệt Xích Liên trưởng lão hài lòng gật đầu một cái. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hòa ái, hắn nói, tốt cháu trai. Mặc dù thiên phú của ngươi chỉ có cấp C, nhưng ngươi có thể yên tâm, gia gia sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Chờ một hồi, ta sẽ ra tới, dùng cấp 3 cổ trùng linh khí áp chế lại ngươi ánh trăng cổ ý chí, giúp ngươi luyện chế cái này cổ. Chương 22. Nhảy múa nguyệt nhận bầu trời xanh thẳm mà trong suốt, xem ra thuần khiết giống như bị rửa đến sạch sẽ. Ánh nắng tươi sáng, từng trận bạch vân tung bay, một đám đủ mọi màu sắc khổng tức vẹn ở trời xanh hạ bay tới bay lui, ở dưới tầng mây tạo thành tên đội, trao liệm. Loại này đủ mọi màu sắc vẹn sẽ chỉ ở mùa xuân cả đàn cả đội xuất hiện. Trên thân thể của bọn họ tán lạc cầu vồng sắc lông chim, thân thể của bọn họ có ưng lớn như vậy. Những thứ này chim có vẹn mỏ, mà cái đuôi của bọn nó là khổng tức phiêu giật đuôi dài. Khoảng cách Phương Biên đang luyện chế nguyên cổ thí luyện trung thành công đạt được đệ nhất danh một ngày kia, đã qua 10 ngày. Gió xuân thổi lất phất cả tòa núi cỏ xanh, hoa dại như hỏa như đồ nở rộ, ong mật cùng bướm bướm cùng nhau phiên phiên khởi vũ. Sinh hoạt khắp nơi tôn trào, đó là mùa xuân tuyệt vời vẻ đẹp. Khí mùa xuân mãnh liệt như vậy, cho tới sân huấn luyện chúng quanh cao cao tường trúc đều không cách nào ngăn trở nó. Nên sân huấn luyện diện tích 3 mẫu. Dưới đất là bình thản phô có một tầng lại dày vừa rộng màu xám cho than chỉ. Nó bốn bề trồng màu xanh lá mâu trúc, những thứ này màu xanh lá gậy song song chặt chẽ sắp xếp cùng nhau, thẳng tắp mà cao lớn, tạo thành một vòng màu xanh lá tường cao. Mặc dù góc tường phía dưới cũng là đá, nhưng rất nhiều nơi đều mọc ra một lùm đám cỏ xanh. Ở cây trúc giữa còn có một chút dã hoa hồng, từ bên ngoài nhô đầu ra, có chút thậm chí leo lên tường. 57 tên 15 tuổi thiếu niên giờ phút này đang đứng tại sân huấn luyện trung ương, làm thành một nửa hình tròn, vây quanh trung gian học viện trưởng lão, đem sự chú ý tập trung ở trên người hắn. Đây là một đường trường học sinh như thế nào sử dụng ánh trăng của khóa. Ánh trăng cổ là chúng ta Cổ Nguyệt nhất tộc tượng trưng cổ, giống như hùng gia hùng lực cổ, bạch gia suối cổ đồng dạng. Tại chỗ đại đa số người cũng lựa chọn ánh trăng cổ làm cho các ngươi trọng yếu cổ, cho nên các ngươi đều phải thật tốt quan sát. Rất nhanh ta chỉ biết tự mình biểu diễn như thế nào sử dụng ánh trăng cổ tiến hành công kích. Muốn chết cổ không phải ánh trăng cổ học sinh cũng nhất định phải tập trung tinh lực trên người ta, bởi vì loại này kinh điển khoảng cách xa phương pháp công kích cũng có thể dùng tại cái khác cổ trên người, có thể cách sử dụng phạm vi phi thường rộng rãi. Đang khi nói chuyện, học viện trưởng lão đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra. Hắn buông tay xuống, để cho trẻ tuổi thanh thiếu niên có thể thấy được trung tâm của nó. Đầu tiên, ngươi dùng ý niệm điều động ánh trăng cổ, đem ánh trăng cổ chuyển qua lòng bàn tay. Theo thanh âm của hắn, đại biểu ánh trăng cổ trăng lưới liềm ấn ký theo trưởng lão cánh tay chuyển qua trong lòng bàn tay hắn. Sau đó, ngươi điều động vòng sáng bên trong thái cổ tinh hoa, đem dưới vào ánh trăng cổ trong. Từng sợi màu bạc thái cổ tinh hoa từ trưởng lão trong cơ thể xông ra, mảnh đến gần như không nhìn thấy. Nó tiến vào hắn lòng bàn tay ánh trăng cổ. Học viện trưởng luôn cấp 3 cảnh giới, chỉ có cấp 3 cổ sư mới có thể luyện chế ra màu bạc thái cổ tinh hoa. Cấp 1 cổ sư thái cổ tinh hoa tục xưng đồng tao thái cổ tinh hoa, mà cấp 2 cổ sư thái cổ tinh hoa lại xưng là đỏ sắt thái cổ tinh hoa. Khi bọn họ đạt tới cấp 3 lúc, nó liền biến thành bạc trắng thái cổ tinh hoa. Một khi hấp thu bạc trắng thái cổ tinh hoa sợi tơ, đại trưởng lão trong tay trang lưới liềm hình ấn ký trong nháy mắt ánh sáng càng phát ra sáng càng sáng. Mặc dù là ban ngày, nhưng nó vẫn phát ra rực rỡ ánh sáng màu xanh nhạt. Quá tuyệt vời, thật đẹp. Người tuổi trẻ thấy được nó lúc, không nhịn được phát ra kinh ngạc cùng kinh ngạc ca ngợi. Màu lam nhạt quang giống như nước vậy trong suốt. Nó ở trưởng lão trong bàn tay hơi lấp lóe. Chợt nhìn, học viện trưởng giả tay giống như ở múc một thanh ánh trăng. Học viện trưởng lão khẽ mỉm cười. Bây giờ tử tế quan sát, một bước cuối cùng giống như ta làm gì vậy, đem nó bắn ra. Lúc nói lời này, hắn mở ra năm ngón tay từ từ khép lại ở chung một chỗ, sau đó hắn giơ cánh tay lên, từ từ di chuyển về phía trước, cánh tay duỗi thẳng. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng lắc tay trưởng, làm một cắt động tác. Toàn bộ động tác rắn giỏi mạnh mẽ nhưng lại nước chảy mây trôi. Gió lốc âm thanh mà qua. Trẻ tuổi bọn học sinh có thể nghe được bên tai có nhỏ nhẹ là tả âm thanh. Theo học viện trưởng giả động tác, hắn lòng bàn tay ngưng kết nước vậy ánh sáng màu xanh nhạt cứ như vậy bị văng ra ngoài. Ánh sáng trên không trung hóa thành một thanh nho nhỏ nguyệt nhận, nhàn nhạt màu xanh ra trời nguyệt nhận chỉ có mở ra bàn tay lớn nhỏ, hình dáng giống như trong bầu trời đêm tân nguyệt. Nó trên không trung vẽ một đường thẳng, sau đó đụng vào 10 mét ngoài cỏ cây ngẫu. Một tiếng xé toạc tiếng vang lên, con kia ba khoảng 10 cm to của con rối cổ bị nguyệt nhận chém sạch sẽ. Khôi lỗi thân thể lắc lắc, cực lớn đầu đột nhiên rơi trên mặt đất. Đem của con rối cắt thành hai nửa về sau, nguyệt nhận lập tức lộ ra ảm đạm vô quang. Vậy mà, nó tiếp tục phi hành trên không trung ước chừng lục bễ, sau đó tân nguyệt bắt đầu từ từ biến mất, cuối cùng tiêu tán trên không trung, nhìn lại có khôi lỗi cổ, là có thể thấy được kia bị cắt thương địa phương cực kỳ bình thản, phảng phất bị sắc bén nhất lưỡi hái chém đứt đồng dạng. Người tuổi trẻ thấy cảnh này, đều kinh hãi, ánh mắt của bọn họ trợn trừng lên. Trong bọn họ mấy người thậm chí không tự chủ được sờ một cái cổ của mình, bị nguyệt nhận lực công kích sợ ngây người. Ngắn ngủi yên lặng về sau, tiếng kinh hô vang lên. Các thiếu niên ánh mắt chiếu lấp lánh, nhìn chằm chằm cỏ cây ngẫu, có nhìn chằm chằm trưởng lão bàn tay. Trong bọn họ một số người xem bọn họ cùng lửa, hưng phấn trò chuyện cùng xì xào bàn tán. Chỉ có Phương Viên mặt lạnh nhạt đứng ở trong đám người, ánh mắt tiến tĩnh. Kiếp trước, Phương Viên đã tu luyện đến cấp 6, ở trong vương quốc sáng lập huyết dược ma tông. Hắn dạy dỗ hàng mấy chục ngàn người, cũng được khen là ác ma hệ phái người dẫn đầu, thanh danh của hắn hiển hách. Học viện trưởng lão chỉ là một cấp 3 cổ sư. Cái này trò vật đối với hắn mà nói chẳng qua là trò đùa, sẽ không ở Phương Viên trong lòng kích thích bất kỳ tâm tình gì rung động. Các ngươi toàn bộ luyện chế ánh trăng cổ người, cũng đi ra ngoài đi. Mỗi người các ngươi cầm một cỏ con rối dựa theo ta mới vừa rồi cách làm, ném ra nguyệt nhận, luyện tập công kích. Học viện trưởng lão nói xong, ước chừng có 30 danh học sinh đi ra. Ở nơi này nhóm người trong, toàn bộ thị tộc có 100 tên thanh thiếu niên tham gia thức tỉnh nghi thức. Có thiên phú tu luyện đại khái có 57 tuổi khoảng chừng. Ở những học sinh này trong, lựa chọn ánh trăng cổ học sinh ước chừng có 35 người. Trải qua mấy ngày nay khổ cực, bọn họ cũng luyện chế được ánh trăng cổ. Còn dư lại đều là cấp D nhân tài. Không phải là bởi vì bọn họ không nghĩ luyện chế ánh trăng cổ, mà là bởi vì bọn họ thiên phú vô năng, cho nên khi biết khó khăn sau, bọn họ chỉ có thể thối lui ra. Đối với cổ nguyệt nhất tộc người trẻ tuổi mà nói, ánh trăng cổ cũng không phải là đơn giản cổ trùng, mà là tộc nhân vinh diệu tượng trưng. Rất nhanh, trong bọn họ 35 người đứng thành một hàng. Mỗi người bọn họ cũng mặt hướng phía trước, đứng cách đối diện một cỏ cây ngẫu 10 mét địa phương xa. Phương Biên đứng ở một hàng trung gian, lại không có đưa tới bất kỳ chú ý luyện tập bắt đầu. Bọn học sinh cũng đưa tay phải ra, để cho ánh trăng cổ chuyển qua lòng bàn tay của bọn họ. Màu xanh da trời trăng lưới liềm ấn ký từng cái một bắt đầu tản mát ra hào quang màu xanh nước biển, màu xanh la tiền đồng tinh bị rưới vào. Nhưng khi bọn họ dùng bàn tay vẽ ra một thẳng đứng vết cắt lúc, chỉ bay ra 7-8 tháng răng. Ở những chỗ này tân nguyệt trong, có chỉ xuất hiện trong chốc lát liền tiêu tán. Có bay 2-3 mét, sau đó vịch một tiếng hóa thành làm quang. Có ít người bay xa hơn, nhưng phương hướng nghiêm trọng lệch hướng đi, bay thẳng hướng thiên không. Các thiếu niên cũng cao mày lên. Khi bọn họ mới vừa rồi thấy được trưởng lão làm mẫu lúc, tựa hồ rất dễ dàng. Nhưng khi bọn họ bắt đầu luyện tập bản thân lúc, bọn họ ý thức được động tác này cần kỹ năng. Ném ra một thanh nguyệt nhận, để nó nện ở cỏ cây ngẫu trên người, thật không có đơn giản như vậy. Trưởng lão xem, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn hàng năm cũng thấy được cảnh tượng như vậy, không hề cảm thấy kinh ngạc. Còn dư lại 22 danh học sinh chỉ có thể đứng ở nơi chốn ngoài, ghen tị xem. Trải qua 5 phút luyện tập, người tuổi trẻ từ từ có thể chế ra nguyệt nhận. Trong lúc nhất thời tại sân huấn luyện bên trên, màu lam nhạt nguyệt nhận khắp nơi bay tới bay lui. Mấy cái nguyệt nhận sẽ biến mất ở một nửa, mấy cái bất hạnh đụng vào một thanh khác. Có bay ra sân huấn luyện, vốn tới ẻo lui. Những thứ kia có thể đánh trúng bãi cỏ rối gỗ chẳng qua là số ít. Dĩ nhiên, những thứ này đều là thuần túy vật khí. Học viện trưởng lão bắt đầu tự mình dạy kèm cùng hướng dẫn mỗi người. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Chính, Mạc Bắc, Xích Thần đám người, những người này đều có rất tốt tiềm tàng thiên phú. Hắn kiên nhẫn cải chính tư thế của bọn họ, dạy bọn họ kinh nghiệm của hắn. đối với Phương Viên như vậy cấp C thiên tài học sinh, hắn chỉ nhắc tới hai câu. Phương Viên không ngừng ngưng tụ trong tay lam quang. Hắn huy động mấy cái bàn tay phá vỡ không khí, lại không có phóng ra ánh sáng, làm bộ. Giờ phút này trên sân hỗn loạn tương mừng, không có ai chú ý bản thân, hắn giật giật ý niệm, vung ra đối nguyệt quang cổ cầm nắm, bàn tay hơi nhổ lên, làm một chém giết động tác. Vì không đưa tới chú ý, hắn không có đem sự chú ý đặt ở đối diện bản thân cỏ cây ngâu trên người, mà là nhắm ngay bên trái cái đó. Meo một tiếng, một thanh nguyệt nhận thật nhanh bay ra, xuyên qua hỗn độn trung tâm, vẽ ra trên không trung một đường thẳng, tinh chuẩn cắt vào một con cỏ khôi lỗi cổ khu vực. Cỏ con rối lúc lắc một cái, cổ bị nguyệt nhận thật sâu cắt. Nhưng rất nhanh, bị cắt mất bãi cỏ xanh bắt đầu lần nữa sinh trưởng, quấn quanh ở cùng nhau, khép lại vết thương. Dĩ nhiên, cái này cỏ cây ngâu không phải bình thường người rơm. Đó là một con một cấp người rơm cổ, có tự mình khôi phục thiên tính năng lực. Trừ phi con rối một cái bị cắt thành hai nửa, nếu không nó sẽ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục bình thường. Hoa, ngươi nhìn cái đó Tân Nguyệt, quá khốc ai ném. Hiện tại có thể đánh trúng cỏ cây ngẫu nguyệt nhận đã rất ít thấy. Phương Biên chẳng qua là tùy tiện đánh một cái, lại tạo thành cho đến hiện tại nhất rõ rệt kết quả. Vì vậy, trong nháy mắt, bên ngoài sân học sinh phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Ngay cả học viện trưởng già sự chú ý cũng bị hấp dẫn lấy hắn hỏi, mới vừa rồi cái kia thanh nguyệt nhận cũng không tệ lắm. Là của ngươi sao? Hắn dùng hỏi thăm ánh mắt xem một cấp C thiên tài học sinh, bởi vì cái đó cỏ cây ngẫu đang ở hắn đối diện. Tên nam tử này học sinh nháy mắt một cái, đối mặt đám người đột nhiên nhìn về phía ánh mắt của hắn, hắn cảm thấy có chút hoang mang. Nói thật, mới vừa rồi trên sân hỗn loạn tương mừng, nguyệt nhận bay tới bay lui, cho nên ngay cả chính hắn cũng không biết có phải là hắn hay không bản thân ném. Vậy mà, xem nó có thể là ta. Thiếu niên nghĩ đến. Sau đó hắn tiềm thức gật gật đầu. Trung quanh hắn người trẻ tuổi lập tức dùng khâm phục ánh mắt xem hắn. Hắn là ai? Hắn tên gọi là gì? Một ít nữ học sinh khắp nơi hỏi thăm. Coi như hắn có thể ném ra một thanh nguyệt nhận, ta cũng không thể thua. Cổ Nguyệt Mạc bắt trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, cho nên không phải đại ca ném, Cổ Nguyệt Phương chính không tên thở phào nhẹ nhõm. Ở thúc thúc cùng tím an ủi hạ, hắn mới từ trước đả kích trong khôi phục như cũ. Đại ca, ngươi lần trước được đệ nhất danh, cũng là bởi vì ngươi vận khí tốt, chọn một ý chí yếu kém ánh trăng cổ. Cổ sư tu vi không thể luôn dựa vào vận khí, ta sẽ thắng ngươi. Phương chính ở trong lòng vì chính mình cố lên. Ngươi làm rất tốt, tiếp tục cố gắng, bắt lại ngươi trước cảm giác. Học viện trưởng lão vỗ một cái học sinh bả vai, mỉm cười khích lệ hắn. Thiếu niên rất nhanh lộ ra vẻ hưng phấn, gật đầu liên tục. Ánh mắt lộ ra khắc thường sáng bóng. Trưởng lão nhân cơ hội tuyên bố, đại gia nghe kỹ đây là công khóa của các ngươi. Sau khi tan lớp hảo hảo luyện tập, 3 ngày sau ta sẽ kết quả kiểm tra. Biểu hiện người tốt nhất sẽ thu hoạch được 10 khối thái cổ đá làm phần thưởng. Hiểu chưa? Vâng. Trẻ tuổi học sinh cũng hét to. Khi bọn họ nghe được thái cổ đá tưởng thưởng lúc, không khỏi càng thêm hưng phấn. Vậy mà chỉ sau 3 phút, trên không trung bay tới bay lui nguyệt nhận bắt đầu từ từ biến mỏng. Đáng chết mỗi một chiếc nguyệt nhận cũng chiếm cứ 10 thái cổ tinh hoa. Nguyệt nhận tiêu hao thật sự là nhiều lắm, ta chỉ là một cấp C thiên phú. Ta vòng sáng chỉ có thể chứa 38 đồng tao nguyên tinh, ta chỉ có thể ném ra 3 thanh nguyệt nhận. Những thứ kia dừng lại người cũng thở dài. Học viện trưởng lão xem hết thảy, tâm bình khí hòa, nhưng trong lòng thở dài, đây là thiên phú tu luyện cao người chỗ tốt. Phải dùng nguyệt nhận, sẽ dùng 3 chữ, quen tay hay việc. Những thứ kia có cao hơn phẩm cấp thiên phú người, có thể ở bọn họ vòng sáng trong ẩn chứa nhiều hơn thái cổ tinh hoa, tốc độ khôi phục nhanh hơn, cho nên bọn họ có nhiều hơn cơ hội tu luyện. Thiên phú hơi kém người cũng có thể dùng thái cổ đá để đền bù, tăng cường tu luyện số lượng. Nhưng những cái kia thiên phú thấp kém, không có thái cổ đáng người, mặc dù có lòng nghĩ đi tu luyện, nhưng vẫn không làm gì được. Ai, cổ sư quá trình tu luyện thật sự là quá tàn nhẫn. Ta tốt nhất chiếu cố tốt những thứ kia cấp cao thiên tài học sinh.